Chương 1693. Lòng có đại sợ hãi chương 1693, lòng có đại sợ hãi thánh thượng, cẩn thận. Tiểu Phật tự thủ tọa xác nhận nhiên tâm biến mất về sau, ngay lập tức trầm giọng nói. Kính cung bên trong đại ngụy thiên tử sắc mặt ngưng lại, bởi vì thông thiên kính cũng mất đi nhiên tâm tung tích. Hắn có chút hối hận, sớm biết trước đó liền vận dụng thông thiên kính giết chết nhiên tâm, nhưng hắn cảm thấy không đáng, dù sao tại loại này thời kỳ, thông thiên kính mỗi một phần lực lượng đều rất trọng yếu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thôi động thông thiên kính tiếp tục tìm kiếm đã thành Phật chủ hóa thân đại Phật tự thủ tọa. Kỳ thật Phật chủ liền tính thật hướng kính cung đến, hắn cũng không sợ, hắn đối thông thiên kính có đầy đủ lòng tin. Chỉ là Phật chủ hiển nhiên cũng không có hướng kính đô bên này, hắn biến mất, thông thiên kính cũng tìm không được Phật chủ tồn tại. Hắn muốn làm cái gì? Đại Ngụy Thiên tử cau mày. Chu Phàm đang tại hoang dã bên ngoài càn quét quái dị, hắn đột nhiên có chút tâm thần không yên. Loại này tâm thần không yên tới từ ý thức nguy hiểm báo hiệu. Hắn dừng lại đối quái dị càn quét, linh niệm thần tốc mở rộng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương tây. Phương tây đi tới một cái hòa thượng. Mặc cây bông gòn cà sa hòa thượng thoạt nhìn bình thường, nhưng nguy hiểm báo hiệu lại là chỉ về hòa thượng này. Tiểu muội toàn thân lông chó dựng thẳng lên, hướng về hòa thượng nghe răng nanh. Chu Phàm cảm thấy hòa thượng có chút quen thuộc, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hòa thượng này. Chờ hòa thượng đến gần, hắn khuôn mặt trở lên rõ ràng, hắn mặt không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Hòa thượng yên lặng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cười đánh vỡ trầm mặc, đại sư tại sao đến đây? Hắn có chút hoài nghi hòa thượng này là đại Phật tự lao thủ tọa, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống, bởi vì hắn hiện tại đã nguyên thần cảnh, liền xem như đại Phật tự lao thủ tọa cũng không có khả năng cho hắn dạng này sợn gai ốc cảm giác nguy hiểm. Phản Phật đám người sai, đại ngụy thiên tử cũng sai. Hòa thượng mặt lộ mỉm cười nói, bần tăng là vì ngươi mà đến. Phản Phật người, đại ngụy thiên tử. Chu Phàm trái tim hơi trầm xuống, cái này cổ quái hòa thượng đến tuột cùng là ai? Thế nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại sư, đại sư có thể nói một chút tại sao tới tìm ta sao? Chu Phàm hỏi. Bởi vì tiểu quyền đại tiên giáo. Hòa thượng thở dài, nếu không phải ta một mực đem một điểm tâm tư đặt ở đại ngụy bên trên, chỉ sợ ta cũng vô pháp như thế kịp thời biết rõ tiểu quyền đại tiên giáo sự tình. Tiểu quyền đại tiên giáo. Chu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, đại sư, ngươi có phải là tìm nhầm người? Hòa thượng đột nhiên quay người, đưa lưng về phía Chu Phàm nói, thí chủ cái này huyễn tượng pháp tắc lai lịch đồng dạng bất phàm, nếu là ta không có nhận sai, đây cũng là phụ chủng vương chi quỷ tượng biến thành, loại này pháp tắc đã từng từ một cái đã bị thế nhân lãng quên điên cuồng tu sĩ nắm giữ. Hòa thượng đưa lưng về phía Chu Phàm giống như bọt nước biến mất, Chu Phàm hiện ra chân thân, vô pháp tin nhìn xem hòa thượng. Hòa thượng chẳng những khám phá hắn vương chi quỷ tượng, còn điểm ra vương chi quỷ tượng lai lịch. Hòa thượng này đến tột cùng là ai? Hòa thượng lại cười nói, thí chủ không cần như thế lo lắng, nếu không phải thí chủ cảnh giới quá thấp, đối pháp tắc nắm giữ không đầy đủ, bần tăng chưa hẳn có thể đơn giản như vậy xem thấu thí chủ huyễn tượng pháp tắc. Không biết thí chủ thần cách lại đến từ chỗ nào đâu? Chu Phàm lắc đầu nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đang hỏi người khác sự tình trước, không phải hẳn là thông báo một chút chính mình tính danh sao? Thí chủ không biết ta là ai sao? Hòa thượng thở dài nói, ta có chút không rõ. Thí chủ vì cái gì hiện tại còn không biết ta là ai? Ta vì cái gì nhất định phải biết ngươi là ai? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ngươi hỏi ta thần cách tới từ chỗ nào, ta có thể nói cho ngươi, tới từ ngươi đề cập qua cái kia điên cuồng tu sĩ, bao quát vương chi quỷ tưởng cũng thế, nàng đang tại chạy đến trên đường. Nàng nói muốn gặp ngươi một chút. Hòa thượng ra mặt run lên, bất quá rất nhanh thấy buồn cười nói, thí chủ cần gì phải gặp ta? Nàng từ lâu biến mất tại nhân quả bên trong. Biến mất tại nhân quả, lại không có nghĩa là nàng không thể trở lại nhân quả. Chu Phàm cười nói, nàng tính tình luôn luôn quái dị táo bạo, thật muốn đào ngươi ra, ai cũng ngăn không được, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai. Hòa thượng nói, ta là Phật. Ngươi là Phật. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, hắn nghe rõ. Cái kia nắm giữ ước vạn tín đồ Phật chủ. Dạng này đại tu hành giả tại sao tới tìm hắn? Cũng không thể cũng là bởi vì hắn dùng tiểu quyền đại tiên cướp hắn một chút tín đồ, liền tìm tới cửa, nếu như dạng này, không khỏi quá hoang đường. Trong nội tâm hắn cảnh giác, trong nội tâm có một chút suy đoán. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chu Phàm nói. Thí chủ không phải gọi ta tiểu Phật Phật, nói nhận biết ta sao? Phật chủ bình tĩnh nói, vì lẽ đó ta liền đến nhìn một chút thí chủ. Chu Phàm vội ho một tiếng, ta chỉ là đùa giỡn một chút, ngươi sẽ không như thế hẹp hòi a. Chu Phàm tâm thần buông lòng rất nhiều, bởi vì dạng này tu sĩ so với hắn cấp độ cao quá nhiều, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, đã như vậy, lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng gặp chiêu pha chiêu. Phật chủ lắc đầu nói, đây đều là không đủ nói đến việc nhỏ, ta đương nhiên sẽ không vì bực này việc nhỏ mà hao tâm tổn trí hàng lâm đến đại ngụy. Vậy ngươi tại sao tới tìm ta? Chu Phàm hỏi lần nữa. Bởi vì ta lòng có đại sợ hãi. Phật chủ thở dài, hắn trên mặt lộ ra một vòng khó mà che đậy sợ hãi. Dạng này sợ hãi lộ ra 10 phần chân thực đến để Chu Phàm không thể không tin, từ đó cảm thấy kiềm chế, hắn nhịn không được nói, ngươi cấp độ này tồn tại còn có cần sợ hãi đồ vật sao? Ngươi không biết không sợ, ngươi biết sợ hãi không thôi. Phật chủ trên mặt sợ hãi thu lại, cũng bởi vì lòng có đại sợ hãi, vì lẽ đó ta mới đến tìm thí chủ, hy vọng thí chủ sau lưng vị kia tồn tại có thể chỉ điểm một hai. Nguyên lai ngươi hòa thượng này không phải đến tìm ta, chỉ là sau lưng ta rất nhiều người, ta không biết ngươi muốn tìm là vị nào. Là cái kia điên cuồng tu sĩ sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Không phải. Phật chủ lắc đầu nói, cái kia điên cuồng tu sĩ thiên phú tuyệt diễm, nhưng ta đều giải quyết không được vấn đề, nàng cũng giải quyết không được, ta là tới tìm so với nàng lợi hại hơn vị kia. Phật chủ quả nhiên là đến tìm thuyền. Chu Phàm tâm thần chấn động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tu sĩ đến tìm thuyền, hắn ra vẻ không biết, ngươi liền không thể nói ra nó danh tự sao? Ta thật không biết, ngươi muốn tìm là ai? Phật chủ quay đầu nhìn thoáng qua Kính Đô phương hướng, hắn mới lại quay đầu trở về lắc đầu nói, ta cũng không biết nó là ai, chỉ là ta biết nó có thể cứu ta. Ngươi không biết nó là ai, ngươi lại như thế nào biết do nó có thể cứu ngươi? Chu Phàm khó hiểu nói, thí chủ tu vi còn thấp, khả năng không rõ, ta tu là nhân quả chi đạo. Phật chủ chắp tay trước ngực, nhân quả chi đạo huyền ảo khó lường, ta còn vô pháp hiểu ra hơn phân nửa, nhưng cũng có thể nhìn thấy bộ phận nhân quả, vì lẽ đó ta nhìn thấy đại sợ hãi, cũng nhìn thấy như thế nào giải quyết ta đại sợ hãi nhân quả. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra, Phật gia nặng nhất nhân quả, nguyên lai là bởi vì Phật chủ tu pháp tắc là nhân quả. Ta một mực đang tìm ngươi sau lưng vị kia tồn tại. Phật chủ chậm rãi nói, ta vốn là tại rất nhiều năm trước mơ hồ nhìn thấy ta sẽ tại đại ngụy nhìn thấy giải quyết vấn đề nhân quả, còn tưởng rằng là đại ngụy hoàng thất cùng cái kia chiếc gương, hao tâm tổn trí bố cục, không nghĩ tới là bởi vì nó tại đại ngụy. Chương 1694. Nhân quả chương 1694, nhân quả đương nhiên 2000 năm trước nó có thể không tại đại ngụy, nhưng chỉ cần không xuất hiện vấn đề, chúng ta chú định lại ở chỗ này gặp phải. Đây chính là nhân quả. Phật chủ lại chậm rãi nói, lúc đó ta bố cục cũng tại cái này nhân quả bên trong, nếu không liền không thấy được thí chủ ngươi. Nhân quả. Chu Phàm nghĩ đến một khi kiện trước đây thật lâu sự tình. Hắn trong mê tàng rừng rậm gặp phải cái kia đã chết đi Xích Cực Quỷ Tông đạo tử viết gì thư lưu lại hai chữ cuối cùng chính là nhân quả. Hắn chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn chỉ là cảm thấy sợ hãi cả kinh. Lời ngươi nói đại sợ hãi là cái gì? Chu Phàm tập trung ý chí hỏi. Phật chủ trầm mặc một chút nói, ta không thể nói cho ngươi, ta nghĩ cùng ngươi sau lưng vị kia nói chuyện. Loại kia ta liên hệ với nó, ta sẽ đem việc này nói cho nó biết, đến lúc đó ngươi lại đến à? Chu Phàm nói. Liên tính muốn liên lạc với thuyền, cũng phải đợi buổi tối, những sự tình này Chu Phàm đương nhiên sẽ không nói cho Phật chủ. Hòa thượng lắc đầu, thí chủ cần gì phải giấu ta, giống như loại kia tồn tại, ta nói chuyện cùng ngươi lúc, nó khẳng định không sót một chữ toàn bộ nghe được. Thậm chí không cần nghe, nó từ lâu tính tới ta đến nơi này, ở trong mắt nó, ngươi ta đều là nhỏ bé phàm nhân mà thôi. Ngươi nói có đạo lý. Chu Phàm nói, bất quá nó tất nhiên không có liên hệ ta, cái kia cũng nói rõ một sự kiện, nó hình như không muốn giúp ngươi, hay hoặc là giúp không được ngươi. Phật chủ trầm mặc, cái này hắn từ lâu mơ hồ đoán được. Chu Phàm mặt lộ cảnh giác, hắn không biết cái này lòng mang đại sợ hãi đại tu sĩ tại thuyền cự tuyệt hỗ trợ dưới tình huống, có biết hay không trong tuyệt vọng làm ra tổn thương hắn sự tình đến, thuyền lại có biết hay không hỗ trợ. Phật chủ tĩnh mịch đồng tử bên trong có vô số thế giới tại bạo tạc lại sinh ra. Hắn đang tính bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ là đối mặt cao hơn hắn rất nhiều tồn tại, hắn nhân quả rốt cuộc khó mà nhìn ra cái gì đến, hắn lại nghĩ rõ ràng một cái từ lâu hẳn là minh bạch đạo lý, chỉ là trong nội tâm một mực xem nhẹ đạo lý, không phải hắn không muốn nghĩ lên, mà là hắn không thể nhớ tới. Nếu không liền không có hôm nay gặp mặt. Ngươi nếu như không muốn để cho ta nhìn thấy ngươi, vậy ta là vô pháp nhìn thấy ngươi. Phật chủ nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc đó lần kia nhân quả suy tính, nhìn như là ta đang suy tính, nhưng thật ra là ngươi để ta đang suy tính, buồn cười là ta không thể nhảy ra nhìn thấy điểm ấy. Ngươi để ta tới, hẳn là sẽ không là vì để ta một chuyến tay không? Chu Phàm biết rõ lời này là Phật chủ đối thuyền nói, hắn không có đáp lời nói, mà là hiếu kỳ thuyền sẽ như thế nào ứng đối. Một luồng sương mù xám theo hắn mi tâm bên trong chui ra, hướng về Phật chủ tung bay tới. Phật chủ mặt lộ ý mừng, hắn bắt được cái kia sợi sương mù xám, sau đó nhắm mắt, chờ trong lòng bàn tay màu xám sương mù tan đi, hắn rất nhanh sắc mặt trở nên âm tình bất định. Cái này không được, ta làm không được. Thanh âm hắn trầm giọng nói, làm không được ngươi liền trở về a. Chu Phàm mở miệng thản nhiên nói, lời này là thuyền để hắn nói, trên thực tế hắn cũng không biết thuyền muốn Phật chủ làm cái gì. Hòa thượng sắc mặt trở nên khó coi, có thể hay không đổi một cái yêu cầu? Chu Phàm trầm mặc. Nó không có trả lời sao? Phật chủ lại hỏi. Không có. Chu Phàm lắc đầu nói. Phật chủ nhìn xem Chu Phàm, môi hắn mấp máy, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, hắn quá yếu, chờ hắn trưởng thành, sợ rằng tất cả đều mượn, ta không tin hắn có thể làm được. Hắn là chỉ ta sao? Chu Phàm trong lòng suy đoán nói, hắn rất nhanh lại lấy được thuyền truyền lời, cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Phật chủ trầm mặt suy tư lên, lộ ra rất khó khăn, hắn cuối cùng thở dài, tốt, theo ý ngươi nói đi làm. Chu Phàm tại trong lòng chờ mong thuyền sẽ như thế nào nói, chỉ là thuyền cũng không có lại nói tiếp. Phật chủ cũng không có chờ mong sẽ có được bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, chằm chằm đến Chu Phàm sợ hãi trong lòng. Nó để ngươi làm cái gì? Chu Phàm hỏi. Nó muốn để ngươi biết rõ, ngươi tự sẽ biết rõ. Hòa thượng trầm mặt, hắn giống như bị đánh rất phàm trần đồng dạng, cũng không còn Phật chủ khí độ. Chu Phàm cười cười, xem ra là đạt thành hiệp nghị, mặc dù không biết là thỏa thuận gì, nhưng thuyền cùng Phật chủ đạt thành hiệp nghị, hắn cũng không cần lo lắng Phật chủ ra tay với hắn. Trong nội tâm hắn lại đang nghĩ, thuyền thật là cường đại đến không hợp thói thường, Phật chủ cũng không thể không khuất phục. Phật chủ cũng nghĩ đến sự tình, hắn bỗng nhiên giơ ra một ngón tay tràn ra kim sắc quang mang, hắn nhanh chóng viết, hóa thành từng cái kinh văn tản ra, tạo thành một cái kinh văn trận pháp. Hắn lấy tay theo kinh văn trận pháp bên trong đi qua, từ đó cầm ra một viên kim sắc quả tròn, trái cây bên trên có kinh văn hiện lên. Hắn cầm ra viên kia kim sắc quả tròn bức cho Chu Phàm, lại cầm ra viên thứ hai giống nhau như lúc kim sắc quả tròn, đồng dạng bức cho Chu Phàm. Chu Phàm một tay bắt được một viên trái cây, hắn sửng sốt một chút nói, đây là cái gì? Đây là ta trồng tụ nguyên Phật quả. Phật chủ giải thích nói, người ăn một viên liền có thể bước vào nguyên thần cảnh trung kỳ, ăn viên thứ hai liền có thể bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn vốn là đã tại thu thập nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện, nhưng hắn dự tính hẳn là tốt thời gian dài mới có thể nguyên thần cảnh biến mãn, Phật chủ cho cái này hai viên trái cây lại là có thể trong lúc nhất thời để hắn nguyên thần cảnh viên mãn. Ta tụ nguyên Phật quả rất khó trồng, số lượng ít, có thể để cho nguyên thần so với người bình thường còn cường đại hơn rất nhiều, vốn là chỉ ban cho thành tín nhất tín đồ. Phật chủ nói, ta cũng là gần nhất mới trở về, nhiều năm như vậy không có cùng tín đồ liên hệ, mới có thể lưu lại một chút tụ nguyên Phật quả. Ngươi nếu như lo lắng, có thể hỏi một chút sau lưng ngươi cái kia tồn tại. Phật chủ nói đến đây, khẽ nhíu mày, ta chỉ là hàng lâm, cũng giúp không được ngươi cái gì, bất quá có nó tại, cũng không cần ta lo lắng những việc này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu như ta không chết cái kia còn có gặp lại thời điểm. Hòa thượng thân thể bắt đầu tách ra vô hạn quang minh. Chu Phàm bị quang minh chiếu sáng híp lại mắt, hắn linh niệm vô pháp thẩm thấu cái này quang minh, này, ngươi đi nơi nào? Không có bất kỳ cái gì đáp lại, làm vô hạn quang minh tiêu tán lúc, Phật chủ cũng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn rời đi đại ngụy, không có xử lý phản Phật người, càng không có đối Phật các tín đồ lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời, bởi vì những này với hắn mà nói đã không có quan hệ trọng yếu. Tại Phật chủ rời đi nháy mắt, kính cung bên trong đại ngụy tiên tử mới phát giác được, hắn thông qua thông thiên kính, đem ánh mắt đặt ở Phật chủ biến mất địa phương, sau đó trầm mặt xuống, hắn có chút không hiểu, Phật chủ hao tâm tổn trí hàng lâm, tại sao muốn đi Hàn Bắc đạo, hắn đương nhiên còn chứng kiến Chu Phàm. Hắn lại nghĩ tới lão sư, cuối cùng cầm lấy truyền âm ngọc phù, liên hệ với Chu Phàm. Thánh thượng, Chu Phàm có chút kỳ quái nói, ngươi gặp qua Phật chủ, đúng không? Đại Ngụy Tiên Tử hỏi. Đúng thế. Chu Phàm không kỳ quái, hắn suy đoán Đại Ngụy Tiên Tử là thông qua thông thiên kính mới có thể biết rõ. Ta cũng là vừa mới biết rõ Phật chủ đối Đại Ngụy giã tâm mừng mừng, hắn tại 2000 năm trước liền bắt đầu bố cục nhằm vào Đại Ngụy, hắn cùng ngươi nói cái gì? Đại Ngụy Tiên Tử trực tiếp hỏi. Cái này, Chu Phàm do dự một chút nói, hắn tìm ta liên hệ một cái trưởng bối trong môn phái, tìm tới liền rời đi. Đại Ngụy Tiên Tử. Chương 1695. Tìm đường sống chương 1695, tìm đường sống vậy ngươi cẩn thận một chút. Đại Ngụy Tiên Tử không có hỏi nhiều. Hắn kỳ thật đối Phật chủ tìm Chu Phàm làm cái gì, cũng không có bao nhiêu hứng thú, vô luận Chu Phàm nói là thật hay là giả, với hắn mà nói đều không trọng yếu. Chỉ cần Phật chủ rời đi Đại Ngụy liền tốt. Đại Ngụy Thiên Tử kết thúc cùng Chu Phàm đối thoại về sau, Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn nghiêm túc suy tư, cảm xúc chập trùng, Phật chủ phân thân tựa hồ cũng không phải Đại Ngụy Thiên Tử đối thủ. Bởi vì Phật chủ phân thân nói chuyện cùng hắn lúc, còn nhìn về phía Kính Đô phương hướng, Đại Ngụy Thiên Tử có thể nhanh như vậy biết rõ hắn cùng Phật chủ gặp mặt, rất có thể là một mực đang tìm kiếm tiến vào Đại Ngụy Phật chủ tung tích. Đại Ngụy Thiên Tử cũng chỉ là đang nhắc nhở hắn, đối Phật chủ sự tình cũng không có xâm nhập hỏi thăm ý tứ, biểu đạt ra cũng không phải là rất để ý Phật chủ thái độ. Phật chủ phân thân đều không phải Đại Ngụy Thiên Tử đối thủ, hắn đôi nắm giữ thông thiên kính Đại Ngụy Thiên Tử thực lực lại có tiến thêm một bước nhận biết, cái này sợ rằng so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, khó trách Đại Ngụy đóng đô đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đoạt được đi thông thiên kính. Tiếp cận nhất thành công là Tam tướng thế gia cùng các hoàng tử phát động cùng biến, nhưng vẫn là thất bại. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ việc này, Đại Ngụy Thiên Tử từ trước đến nay cũng không phải là có thể theo lẽ thường đoán hoàng đế, chỉ cần không ra tay với mình, hắn nghĩ lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Phật chủ đi. Đại Ngụy Thiên Tử đem việc này nói cho Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa. Là thánh thượng ngươi để hắn rút đi sao? Tàng Tam mặt lộ dị sắc hỏi. Đúng thế. Đại Ngụy Thiên Tử nói, hắn cũng không có nói cho Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa, Phật chủ cuối cùng đi gặp Chu Phàm. Bởi vì nếu như hắn dạng này nói, Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa khẳng định sẽ tìm Chu Phàm hỏi cho rõ. Đều là đứng tại hắn bên này người, hắn không muốn giữa bọn hắn lên cái gì tranh chấp. Nhiên tâm đâu? Tàng Tam hỏi. Không rõ ràng, ta tìm không được hắn, hắn khả năng là theo cái kia Phật chủ đi. Đại Ngụy Tiên Tử nói. Như thế cũng tốt. Tàng Tam thở dài nói, cái kia thánh thượng ngươi dự định xử lý như thế nào đại Phật tự? Chư tiểu Phật tự tin Phật pháp, không tin Phật chủ bên ngoài, đại Phật tự thế nhưng là có rất nhiều thành kính tin Phật chủ tín đồ, cái này vấn đề lớn nhất ở chỗ, bọn hắn cũng không rõ ràng, Phật chủ lúc nào sẽ ban thượng Phật dụ, lại sẽ cho vị nào thành kính tín đồ. Đại Phật tự từng có công với quốc, chỉ trừng phạt những người phản loạn kia, từ các ngươi xử lý, còn lại tất cả dựa theo trước kia đi làm. Đại Ngụy Thiên Tử nói, đến mức Phật chủ Phật dụ vấn đề, không cần lo lắng, cẩn thận để phòng liền tốt. Đại Ngụy Thiên Tử chuẩn bị cắt ra đối thoại lúc, Tàng Tam bỗng nhiên nói, Thánh thượng, Lâm Vô Nhai chuột du các nước đi sao? Lâm Thánh thật là chuột du các nước đi. Đại Ngụy Thiên Tử nói, thủ tọa vừa mới tỉnh lại, những chuyện này có thể chậm rãi hiểu rõ. Thánh thượng, ta khả năng cũng phải rời đi Đại Ngụy. Tàng Tam nói. Bên kia Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc một chút nói, cái này thủ tọa chính mình quyết định liền tốt, không cần hỏi ta ý kiến. Cái kia Đại Ngụy liền nhờ cậy Thánh thượng. Tàng Tam chắp tay trước ngực cung kính nói. Cùng Đại Ngụy Thiên Tử cắt ra đối thoại, tiểu Phật tự thủ tọa khó hiểu nói, sư phụ, ngươi tại sao muốn rời đi? Thánh thượng trong lòng có việc. Tàng Tam có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thánh thượng trong lòng có việc có cái gì kỳ quái, chúng ta đều biết Đại Ngụy lịch đại thiên tử đều bảo thủ một cái không thể đối với người ngoài nói bí mật. Tiểu Phật tự thủ tọa cao mày nói, hắn không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Bí mật này, thư viện lịch đại thánh nhân cũng muốn biết, kỳ thật không chỉ là bọn hắn, ta cũng muốn biết. Tàng Tam thản nhiên nói, nhưng cái này không chỉ là bởi vì tò mò, còn lo lắng đến Đại Ngụy tương lai. Lâm Vô Nhai với tư cách thư viện thánh nhân, am hiểu nhất thôi diễn chi thuật, hắn khẳng định là nhìn ra cái gì. Thư viện thánh nhân nhìn ra cái gì? Tiểu Phật tự thủ tọa lộ ra vẻ suy tư. Thánh thượng một chút hành vi trong mắt của ta, kỳ thật cũng không phức tạp. Tàng Tam nói chuyện rất ngắn gọn, Lâm Vô Nhai khẳng định cũng là giống nhau cái nhìn, hắn rời đi Đại Ngụy, có rất nhiều cân nhắc, nhưng căn nguyên ở chỗ thánh thượng đối lần đại kiếp nạn này. Tàng Tam dừng lại một chút mới nói tiếp, rất tuyệt vọng, hắn khả năng cho rằng Đại Ngụy rất khó sống qua lần đại kiếp nạn này. Sư phụ, này làm sao sẽ? tiểu Phật tự thủ tọa triệt để kinh sợ, chúng ta thế nhưng là có thông thiên kính. Vấn đề khả năng xuất hiện ở thông thiên kính bên trên. Tăng Tam nói, thông thiên kính là như thế nào thôi động, chỉ có thánh thượng biết rõ, thông thiên kính có vấn đề hay không, cũng chỉ có thánh thượng biết rõ. Chúng ta chỉ là suy đoán, nhưng vừa rồi ta đưa ra muốn rời khỏi đại ngụy, thánh thượng vì cái gì không ngăn cản ta? Nói rõ hắn cho rằng ta lưu hay không tại đại ngụy hỗ trợ chống cự đại kiếp đều không có ý nghĩa. Thánh thượng cùng thông thiên kính là chúng ta sống qua đại kiếp mấu chốt, thánh thượng đều như vậy cho rằng, chẳng lẽ sự tình còn không đủ rõ ràng sao? Tiểu Phật tự thủ tọa nhất thời vô pháp bật lại. Tăng Tam thở dài, ta bởi vì Phật chủ nguyên nhân, ngủ say quá lâu, có rất nhiều sự tình không bằng Lâm Vô Nhai hiểu rõ ràng, nhưng những chuyện này còn là có thể thấy rõ ràng. Tiểu Phật tự thủ tọa chùi lủi trên đầu toát ra mồ hôi, nếu như đại kiếp chịu không nổi, cái kia đại ngụy nên làm cái gì? Vì cái gì thánh thượng không có nói cho chúng ta biết? Thánh thượng có lẽ có không thể nói nỗi khổ tâm. Tăng Tam nói, nên làm cái gì, ta cũng không biết, Lâm Vô Nhai rời đi đại ngụy, đến nay không có bể, khả năng là ở bên ngoài tìm kiếm biện pháp đi. Ta cũng phải rời đi đại ngụy, nghĩ cách thay đại ngụy tìm một đầu sinh lộ. Hắn nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ở lại đại ngụy đã không có ý nghĩa, chỉ có nhảy ra đại ngụy phương này ao nước nhỏ, ở bên ngoài mới có thể tìm kiếm được một đầu cứu đại ngụy đường. Tiểu Phật tự thủ tọa vội la lên, sư phụ, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi đi theo ta ý nghĩa không lớn. Tăng Tam nói, ngươi đi, đại Phật tự cùng tiểu Phật tự làm sao bây giờ? Cũng nên có người lưu lại dẫn đầu hai cái Phật tự, tại đại kiếp tiến đến lúc tận lực kéo dài thời gian. Tiểu Phật tự thủ tọa dài tuyên một tiếng Phật hiệu, đáp ứng xuống. Chu Phàm nhìn xem chính mình được đến hai viên tụ nguyên Phật quả, hắn cũng không có vội và ăn tụ nguyên Phật quả. Dù cho biết rõ Phật chủ muốn giết hắn, dùng không được khúc chết như vậy biện pháp, nhưng chú ý cẩn thận một chút không có sai. Đến ban đêm, xuất hiện ở trên thuyền Chu Phàm trước cùng chính mình người thân giao lưu một phen về sau, hắn mới đem gặp phải Phật chủ sự tình nói với Vạn Quốc Chi Hoàng một lần. Hắn nói đến rất kỹ càng, liên thuyền cùng Phật chủ ở giữa tồn tại giao dịch đều nói ra. Sau khi nói xong, hắn quan sát Vạn Quốc Chi Hoàng biểu lộ. Tiểu Nam Hải biểu hiện rất bình tĩnh, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi biết thuyền cùng Phật chủ có cái gì ước định sao? Chu Phàm hỏi. Thuyền cùng cái kia Phật chủ ở giữa tồn tại giao dịch gì? Đây là thuyền sự tình. Tiểu Nam Hải nói, thuyền không có đề cập qua việc này, ta làm sao có thể biết rõ? Ngươi không hiếu kỳ sao? Chu Phàm mặt lộ vẻ kỳ quái, thuyền thế nhưng là ngươi hợp tác đồng bạn, nó có việc giấu giếm ngươi. Tiểu Nam Hải bình tĩnh nói, nó muốn nói tự sẽ nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, thân là quân vương, nếu như ngay cả mình đồng bạn thuộc hạ đều không thể tín nhiệm, vậy cái này quân vương cũng không hợp cách. Chương 1696, Thiên Cung đạo chủ cái chết. Chương 1696, Thiên Cung đạo chủ cái chết hoài nghi phỏng đoán, sẽ chỉ khiến cho quân vương hướng đi diệt vong. Ngồi tại hoàng tọa bên trên, Tiểu Nam Hải nói, thần tử phải tín nhiệm chính mình quân vương cũng phải tín nhiệm thần tử. Thế nhưng là chắc chắn sẽ có thần tử phản bội quân vương, vô luận cái kia quân vương bao nhiêu anh minh. Chu Phàm nhịn không được cãi lại nói, loại kia phản bội lại nghiêm trị. Tiểu Nam Hải nhíu mày nói, quân vương không nên sợ hai thần tử phản bội, mà không dám dùng bọn hắn làm việc. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn cảm thấy Tiểu Nam Hải là tại trong lòng an ủi mình, đương nhiên hắn nói như thế nhiều, chỉ là muốn biết rõ thuyền cùng Phật chủ ở giữa nói cái gì, dù sao cái này liên lụy tới hắn. Ta biết do ngươi đang lo lắng cái gì. Tiểu Nam Hải nói, thuyền để cái kia Phật chủ thay nó làm việc, mà Phật chủ còn để cả ngươi, kỳ thật rất dễ đoán, khả năng này là thuyền bồi dưỡng ngươi một cái kế hoạch. Có thể Phật chủ nói ta quá yếu, vô pháp hoàn thành chuyện gì, này làm sao nhìn đều không giống là bồi dưỡng kế hoạch. Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói, cái kia Phật chủ khả năng cùng ta cái nhìn đồng dạng, muốn mau sớm đưa ngươi bồi dưỡng thành một cái hợp cách thuộc hạ, sau đó giúp ta cứu vớt thế giới. Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, vì lẽ đó mới nói lời kia. Ngươi đối Phật chủ hiểu bao nhiêu? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Tại ta thời đại kia, hắn có chút danh khí, nhưng chỉ là một cái nhân tài mới nổi. Tiểu Nam Hải nói, về sau ta tại một chút đăng thuyền giả trong miệng nghe qua hắn một chút tin tức, hắn là đi thần đạo lưu lộ tuyến tu sĩ, tín đồ rất nhiều, hắn thực lực tiến triển không sai, hiện tại đoán chừng cũng tiến vào cao cấp nhất cấp độ. Liền những ngày sau, Chu Phàm có chút không cam lòng nói, vậy hắn nói hắn lòng mang đại sợ hãi, lại là bởi vì cái gì sự tình? Tiểu Nam Hải nói, ta cũng không phải hắn, làm thế nào biết hắn đang sợ hãi cái gì? Tiểu Nam Hải nói đến đây, lại dừng lại một chút, nếu như ngươi để ta suy đoán, giống như thần đạo lưu tu sĩ ỷ vào là nguyện lực, cái kia thần đạo lưu tu sĩ sợ hãi nhất không gì bằng mất đi tín đồ nguyện lực. Mất đi tín đồ nguyện lực. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, thế nhưng là liền ta biết, Phật gia tín đồ rất nhiều, liền tính ngẫu nhiên mất đi một chút, đối Phật chủ ảnh hưởng cũng không tính lớn. Vậy cũng không biết. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, không bằng ngươi hỏi một chút thuyền, nhìn thuyền có thể hay không nói cho ngươi. Chu Phàm quả thật hỏi, chỉ là thuyền không có trả lời. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, thuyền, làm phiền ngươi giúp ta đem hai viên tụ nguyên Phật quả bỏ vào đến. Hai sợi xương mù xám rất nhanh bay tới, hóa thành tụ nguyên Phật quả. Chu Phàm cầm trong tay tụ nguyên Phật quả giao cho Tiểu Nam Hải, mời hắn hỗ trợ giám định một chút cái này tụ nguyên Phật quả thật giả. Tiểu Nam Hải nghiêm túc kiểm tra về sau nói, không có vấn đề, cái này tụ nguyên Phật quả đối nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói rất không tệ. Chu Phàm lúc này mới yên tâm tiếp nhận tụ nguyên Phật quả. Coi như không tệ, chờ ngươi ăn cái này hai viên tụ nguyên Phật quả nguyên thần cảnh liền biến mãn. Tiểu Nam Hải lại là thản nhiên nói, ngươi vẫn là quá chậm, ta giống như ngươi loại này tuổi tác, đã sớm thống ngự vạn quốc, tu vi cảnh giới cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đó là bởi vì ngươi phụ hoàng rời đi. Chu Phàm khoe miệng giật giật, nhưng hắn không thể không thừa nhận, vạn quốc chi hoàng Thiên Phú đúng là biến thái cấp bậc. Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ rời đi trên thuyền về sau, Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hắn không có chất vấn thuyền, bởi vì giống như hắn nói với Chu Phàm dạng kia, hắn không có hoài nghi thuyền. Thuyền muốn như thế nào làm là nó sự tình, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình. Nhưng Phật chủ sự tình, để hắn liên tưởng đến một chút sự tình, hắn sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, hắn ngẩng đầu nhìn không trung treo to lớn huyết cầu, thuyền đã trở nên như thế bức thiết sao? Sương mù xám nhấp nhô, hình như tại đáp lại tiểu Nam Hải vấn đề. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm không do dự, nuốt vào viên thứ nhất tụ nguyên Phật quả, hắn tốn một ngày thời gian mới tiêu hóa hết viên này tụ nguyên Phật quả, tiến vào nguyên thần cảnh trung kỳ. Ngày kế tiếp, hắn lại nuốt vào viên thứ hai tụ nguyên Phật quả, tiêu hóa hết tụ nguyên Phật quả, hắn tiến vào nguyên thần cảnh hậu kỳ. Cái này tiến vào nguyên thần cảnh hậu kỳ, nhanh đến mức để hắn sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác, giống như đang nghe một cái dân gian cố sự nghe một nửa, tình tiết chuyển tiếp đột ngột, dăm ba câu đại kết cục. Nếu không phải Vạn Quốc Chi Hoàng nói với hắn không cần lo lắng, hắn thật không dám nhanh như vậy bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ. Hắn yên lặng lấy ra truyền âm ngọc phù, để Trung Nương không cần thay hắn thu thập nguyên thần cảnh tu hành tài nguyên, đã sưu tập đến có thể trả hàng liền trả hàng, không thể trả hàng liền chuyển tay bán đi. Làm xong những này, hắn thở dài, ta thiên phú thực tế quá tốt rồi, tuổi tác như vậy liền tiến vào nguyên thần hậu kỳ, tại đại ngụy lịch sử bên trên gần như không tồn tại. Chính là như thế đột nhiên tăng mạnh, có thể hay không hang quá hóa dở đâu. Trong nội tâm hắn cảm thấy lo lắng, dù cho Vạn Quốc Chi Hoàng ghét bỏ hắn chậm, nhưng hắn cảm thấy mình không có chút nào chậm, rất nhanh phá cảnh mang đến tai họa ngầm cũng phải cẩn thận chú ý, liền tính cơ sở không có vấn đề, nhưng tâm cảnh cũng sẽ khả năng không cẩn thận liền xuất hiện tai họa ngầm. Hắn quyết định thật tốt vững chắc tâm cảnh mới cân nhắc tiến vào xuất du cảnh vấn đề, ít nhất phải kiên nhẫn chờ đợi 5 ngày. Không, vẫn là 10 ngày a, liền tính đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, phá cảnh có thể ứng đối càng nhiều nguy cơ, nhưng cũng không thể vì vậy mà quá mức đội vàng sao động. Chu Phàm suy nghĩ hoàn tất, liền tiếp tục bận rộn săn giết quái dị, chỉ là 2 ngày sau, một tin tức đánh gãy Chu Phàm tiếp tục săn giết quái dị. Ngươi nói Thiên Cung đạo chủ chết rồi? Chu Phàm tay cầm truyền âm ngọc phù ngạc nhiên hỏi nói cho hắn biết sự tình Đỗ Nê. Đúng vậy, việc này vừa mới phát sinh không đến nửa nén hương thời gian. Đỗ Nê thở dài nói, hắn bị quái dị giết chết. Cái gì quái dị? Chu Phàm tâm thần ổn định một chút hỏi. Thiên Cung đạo chủ thực lực liền tính khoảng cách linh niệm cảnh đều là kém một đường, bất tử cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Tại đại kiếp dấu hiệu xuất hiện lúc, Thiên Cung đạo có 10 quan tài hành không che đậy toàn bộ thanh niên hương, về sau thanh niên hương không có chạy đi người đều thành thây khô. Đỗ Nê nói, Thiên Cung đạo phái ra thăm dò đội, kết quả không công mà lui, chỉ có thể phong bế toàn bộ thanh niên hương, không cho ngoại nhân tới gần. Những này Chu Phàm đều biết, nhưng hắn không có lên tiếng đánh gãy, chỉ là yên lặng nghe lấy. Nhưng tại hôm kia, thanh niên hương cái kia 10 bộ to lớn quan tài bên trong một bộ quan tài xuất hiện biến hóa, quan tài nắp mở ra, bên trong đi ra một cái bóng. Đỗ Nê nói đến đây dừng lại một chút, cái bóng kia là tình huống gì, còn không rõ lắm. Nghe nói gặp qua cái bóng người đều chết rồi, chỉ kịp nói ra quan tài bên trong có cái bóng đi ra tin tức. Cái bóng kia tiến vào thanh niên hương sắt vách thổ hoa hương luân hãm gần nửa, khắp nơi đều là giống như thanh niên hương dạng kia thây khô. Thiên Cung đạo chủ mang người tiến đến, chuẩn bị tiêu diệt cái bóng, kết quả bị cái bóng giết chết. Nghe nói cái bóng kia trước mắt còn ẩn nút tại thổ hoa hương, cũng không hề rời đi ý tứ. Chu Phàm tâm tình nặng nề, Thiên Cung đạo thế nhưng là lần cận Hàn Bắc đạo, nếu như cái kia theo quan tài đi ra cái bóng, Thiên Cung đạo ngăn không được, hướng Hàn Bắc đạo đến vấn đề liền lớn. Đương nhiên loại khả năng này từ hiện tại đến nhìn hẳn là rất không có khả năng, dù sao thổ hoa hương khoảng cách Hàn Bắc đạo biên giới còn xa cực kỳ, nhưng muốn làm một chút để phòng mới được. Chu Phạm vừa muốn nói gì thời điểm, hắn một cái khác truyền âm ngọc phù sáng lên, đây là thư viện đại tiên sinh tại liên hệ hắn, hắn cùng Đỗ Nê vội vàng nói vài câu, liền kết thúc cùng Đỗ Nê đối thoại, kích hoạt thư viện truyền âm ngọc phù. Chương 1697. Thiên Cung đạo thành chương 1697, Thiên Cung đạo thành Chu Phạm, ngươi biết Thiên Cung đạo chủ sự tình sao? Truyền âm ngọc phù mỗi lần bị kích hoạt, Đoan Mục Tiểu Hồng liền thanh âm nặng nề hỏi. Mới vừa nghe nói, Chu Phạm nói hiện tại giải quyết như thế nào những cái kia quan tài? Hiện tại chỉ là đại kiếp dấu hiệu sơ hiện, đại ngụy thiên tử nắm giữ thông thiên kính là không thể không hạn chế sử dụng, bằng không chờ đại kiếp bộc phát, dựa vào cái gì để ngăn cản? Đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, các nơi ly kỳ cổ quái quái dị cũng nhiều lên, cũng không có khả năng toàn bộ dựa vào thông thiên kính, nếu không phải thực tế chống đỡ không nổi, thông thiên kính cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Chúng ta bên này liên hệ kiếm tông đã đáp ứng đi xử lý 10 quan tài hoành không sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng đạo, kiếm tông liền tại Thiên Cung đạo, là Thiên Cung đạo địa vị siêu nhiên thế lực, kiếm tông vị tông chủ kia thực lực cường đại, liền xem như cùng là nguyên thần cảnh Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn. Có hắn xuất thủ, cái kia vấn đề hẳn là liền không lớn. Chu Phàm yên tâm không ít. Nhưng Thiên Cung đạo còn có cái vấn đề. Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm trầm giọng nói, 17 hoàng tử cùng hoạt tử thi trước đó một mực tại Thiên Cung đạo hoạt động, Thiên Cung đạo chủ một mực đang nghị pháp tiêu diệt bọn hắn, chỉ là Thiên Cung đạo chủ chết rồi, chúng ta bên này tình báo biểu hiện, hoạt tử thi chính nhờ vào đó mưu đồ bí mật chủ hạch, khả năng muốn đoạt lấy Thiên Cung đạo thành hoặc mặt khác châu thành. Chu Phàm, trong cung cùng chúng ta thư viện ý tứ là hy vọng ngươi đi Thiên Cung đạo thành, liền tính vô pháp tiêu diệt hoạt tử thi, cũng phải đem hoạt tử thi trấn áp lại, không cho bọn hắn náo sự. Thiên Cung đạo chủ bây giờ còn chưa có phù hợp nhân tuyển, tại như thế vội vàng dưới tình huống, chỉ có thể để có thể cự ly xa truyền tống Chu Phàm đi qua, miễn cho Thiên Cung đạo xuất hiện vấn đề lớn. Chu Phàm mày nhăn lại, đại tiên sinh, để ta đi không có vấn đề, nhưng 17 hoàng tử nên xử lý như thế nào? Bọn hắn vẫn là quen thuộc danh hiệu Lý Nguyên Diệp là 17 hoàng tử, các hoàng tử mang theo bọn hắn thế lực ở các nơi làm loạn, hiện tại các châu phủ nghi loan ti còn không có giải quyết bọn hắn, chính là cố kỵ bọn hắn nguyên lai thân phận. Dù cho kính cung đã nhiều lần phát xuống thánh chỉ, người phản loạn đều có thể giết chết bất luận tội, thế nhưng nói là dạng này nói, châu phủ những này nghi loạn ti quan gia cơ cấu vẫn là lo lắng. Cái này ngươi nhìn xem xử lý. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, liền tính ngươi giết hắn, thánh thượng cũng không biết gỡ trách xuống. Đoan Mục Tiểu Hồng dạng này nói, nếu như đại ngụy thiên tử thật có truy trách ý tứ, thư viện bên này cũng sẽ thay Chu Phàm đỉnh lấy. Tốt, vậy ta minh bạch. Chu Phàm trầm ngâm một chút đồng ý người phía dưới khả năng sợ hãi đại ngụy thiên tử sau tính sổ sách, nhưng Chu Phàm cũng không sợ, bởi vì hắn biết rõ đại ngụy thiên tử là thật không quan tâm những này hiện tại còn kiên trì phản loạn các hoàng tử chết sống, nếu không liền không biết phát xuống như thế nhiều đạo thánh chỉ. Cho dù có thời điểm nhìn không thấu đại ngụy thiên tử cử động, nhưng đại ngụy thiên tử tuyệt không phải như thế làm bộ làm tịch người. Chu Phàm mặt lộ sắc ý, hắn đã sớm muốn giết 17 hoàng tử. Không chỉ là bởi vì lúc trước 17 hoàng tử cùng hắn bất hòa, cũng bởi vì trùng nương đang trưởng thành trước đó, thường xuyên bởi vì nương nàng lúc đó làm loạn cung đình sự tình loạn vào một chút hoàng tử thế lực phái tới người ám sát. Trong đó lấy 17 hoàng tử nhất can dỡ, bởi vì hoàng hậu cũng là bởi vì Dương Phi mà chết đi. Dương Phi cùng hoàng hậu không có người nào đối với người nào sai thuyết pháp, tương hỗ là cựu địch mà thôi. 17 hoàng tử cùng trùng nương cũng giống như thế, hai người đều là tử địch, Chu Phàm đương nhiên phải đứng tại trùng nương bên này, thay trùng nương tiêu diệt 17 hoàng tử cái này kình địch. Hắn trước cùng Đỗ Nê những người này nói một tiếng, liền mang theo tiểu muội thông qua xuyên qua gian vực đến Thiên Cung đạo thành phụ cận. Hắn rất nhanh liền nhập chủ Thiên Cung đạo chủ phủ, nhưng việc này chỉ có Thiên Cung đạo chủ phủ mấy vị đô đốc biết rõ, cũng không có để càng nhiều người biết rõ. Chu Phàm muốn mượn này đánh 17 hoàng tử cùng Hoạt Tử Thi một cái trở tay không kịp. Hắn trốn ở Thiên Cung đạo chủ phủ yên nhẫn chờ đợi. Hoạt Tử Thi nếu muốn chiếm cứ Thiên Cung đạo thành, chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất chính là nghĩ cách hủy đi trong thành phòng ngự đại trận, thứ hai chính là công phá Thiên Cung đạo chủ phủ. Nhưng cái này hai kiện đều không phải dễ dàng sự tình. Thiên Cung đạo chủ phủ cũng không biết Hoạt Tử Thi dự định như thế nào làm. Đương nhiên Hoạt Tử Thi cũng có thể là từ bỏ Thiên Cung đạo thành khối này xương cứng, mà là ngược lại theo Thiên Cung đạo châu phủ bên trong tuyển chọn một mục tiêu. Đối với cái này Chu Phàm cũng không thèm để ý, chỉ cần tin tức kịp thời phản hồi về đến, hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Lợi dụng toái không cốt tại gian vực bên trong xuyên qua, với hắn mà nói, thực tế là quá thuận tiện. Hắn suy đoán Hoạt Tử Thi không có khả năng chờ đợi quá lâu thời gian, bởi vì chờ thời gian dài, một khi mới Thiên Cung đạo chủ thượng nhiệm hoặc kiếm tông giải quyết cái bóng kia quái dị, bọn hắn liền sẽ bỏ lỡ như thế tốt cơ hội. Liên tại Chu Phàm nhập chủ Thiên Cung đạo chủ phủ không đến nửa ngày thời gian, Thiên Cung đạo thành phụ thuộc ngoại thành đều lần lượt lọt vào một chút lai lịch không rõ người tập kích, lâm vào trong hỗn loạn. Hoạt Tử Thi đến, Chu Phàm mừng rỡ, để Thiên Cung đạo chủ phủ đô đốc bọn họ lập tức phái người chi viện những cái kia phụ thuộc ngoại thành. Hoạt Tử Thi chiến lược rất dễ dàng bị nhìn đi ra, bọn hắn là dự định công kích ngoại thành, phân tán Thiên Cung đạo thành binh lực. Nếu như Thiên Cung đạo chủ phủ không chịu phân tán binh lực, vậy liền nhờ vào đó đem những này phụ thuộc ngoại thành chiếm lĩnh xuống, tạo thành đối Thiên Cung đạo thành vây quanh. Ngoại thành mất đi, Thiên Cung đạo thành sợ rằng khó mà chống đỡ được bao lâu. Hoạt Tử Thi tại Thiên Cung đạo chủ chết về sau, cho rằng Thiên Cung đạo chủ phủ không có cường đại tu sĩ, vì lẽ đó bọn hắn mới không kiêng nể gì như thế. Chỉ là bọn hắn nghĩ sai một sự kiện, bọn hắn không nghĩ tới ta đã đến Thiên Cung đạo chủ phủ. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn nguyên bản còn lo lắng hắn trước đó sử dụng toái không cốt qua lại kính đô cùng Hàn Bắc đạo sẽ bị phát hiện vấn đề này, khiến cho hắn trốn đi sách lược mất đi tác dụng. Nhưng Hoạt Tử Thi dám phát động công kích, hiển nhiên không nghĩ tới điểm ấy, nếu không làm sao dám biết rõ hắn tại Thiên Cung đạo chủ phủ thời điểm, còn muốn cướp đoạt Thiên Cung đạo thành. Đương nhiên còn muốn để phòng đối phương biết do hắn tại Thiên Cung đạo chủ phủ còn dám phát động công kích khả năng. Ngoại thành có đạo chủ phủ cùng tuần tra doanh đi giải quyết, đối phương chủ lực khả năng tại Thiên Cung đạo thành nội. Chu Phàm không có mở rộng linh nghiệm, bởi vì Hoạt Tử Thi chủ thi giáp nguyên thực lực không yếu, nếu như mở rộng linh nghiệm lục soát, để thi giáp nguyên phát hiện hắn tồn tại, cái kia vấn đề liền lớn. Đạo chủ phủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang. Đại nhân, Hoạt Tử Thi người đang tại công kích đạo chủ phủ cùng thành nội trận pháp hải tâm. Đạo chủ phủ đô đốc lập tức đem tin tức báo cho Chu Phàm. Tra rõ ràng thi giáp nguyên cùng Lý Nguyên Diệp vị trí. Chu Phàm ra lệnh, hắn cải biến bộ dáng xông ra đạo chủ phủ, nhìn một chút, bốn phía đều là Hoạt Tử Thi quỷ đạo võ giả tu sĩ, cùng đạo chủ phủ người chém giết cùng một chỗ. Chu Phàm không có trông thấy thi giáp nguyên cùng Lý Nguyên Diệp, hắn không chút hoang mang ngụy trang thành một cái hóa nguyên cảnh tu sĩ, trợ giúp đạo chủ phủ giết chết Hoạt Tử Thi võ giả tu sĩ. Hắn biết rõ thi giáp nguyên cùng Lý Nguyên Diệp khả năng núp trong bóng tối quan sát. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có để Hoạt Tử Thi người rơi vào hạ phòng, bọn hắn mới có thể hiện thân đi ra. Chu Phàm mặc dù ngụy trang thành hóa nguyên cảnh tu sĩ, nhưng hắn giết người cực nhanh, du tẩu trong chiến trường, thu gặt lấy Hoạt Tử Thi từng đầu tính mệnh. Hoạt Tử Thi bên này rất nhanh liền có tan tác dấu hiệu. Chương 1698. Giao dịch chương 1698, giao dịch tập kích Thiên Cung đạo chủ phủ Hoạt Tử Thi võ giả tu sĩ không nghĩ minh bạch, vì cái gì lại đột nhiên ở thế yếu bên trong. Nhưng ít ra bọn hắn nhìn ra, bọn hắn ở thế yếu bên trong, có người phát ra tín hiệu, to lớn bạch cốt khô lâu quang văn đồ án trên bầu trời Thiên Cung đạo chủ phủ hiện lên. Thiên Cung đạo chủ phủ bên này võ giả tu sĩ cũng nhìn thấy, bọn hắn đều mơ hồ cảnh giác lên. Hoạt Tử Thi người rút lui, Thiên Cung đạo chủ phủ đô đốc được đến Chu Phàm bụng trộm mệnh lệnh, hạ lệnh để đạo chủ phủ võ giả tu sĩ dừng lại. Hoạt Tử Thi người không có triệt để rút lui, mà là lui ra không xa liền ngừng lại. Hoạt Tử Thi võ giả tu sĩ tách ra một con đường, thi giáp nguyên cùng 17 hoàng tử từ trong đó đi ra. 17 hoàng tử hờ hững quét một vòng Thiên Cung đạo chủ phủ tất cả mọi người, ta là các ngươi hoàng, vì sao còn không quỳ lạy? Không có người đáp lời nói. Chu Phàm quan sát đến 17 hoàng tử cùng thi giáp nguyên, hắn không biết đối phương là chân nhân vẫn là thế thân, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao trước đó 17 hoàng tử liền lợi dụng thế thân từng tiến vào kính cung không có bị phát hiện. Toàn bộ thiên hạ đều là ta, các ngươi muốn phản kháng ta sao? 17 hoàng tử nói: "Lý Nguyên Diệp, ngươi đã không phải là Đại Ngụy hoàng thất thành viên, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói tốt." Thiên cung đạo chủ phủ một cái đô đốc trầm giọng nói. Thi Giác Nguyên cười hắc hắc nói: "Điện hạ là không nghĩ tới sát kiếp, mới nguyện ý dừng lại cho các ngươi cơ hội, trong các ngươi có ai là ta đối thủ? Đầu hàng, có thể còn có đường sống, nếu như không đầu hàng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ các hạ chính là hoạt tử thi chủ." Đô đốc trầm mặt nhìn về phía Thi Giác Nguyên: "Chúng ta đạo chủ chết rồi, nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể tại Thiên cung đạo thành tùy ý làm vậy, phù trận còn tại chúng ta trong tay, chúng ta hoàn toàn có thể khống chế phù trận đem ngươi giết." Thi Giác Nguyên cười nhạo nói: "Tuy nói là chuyện như vậy, nhưng các ngươi không để ý dân chúng trong thành chết sống sao? Muốn giết chết ta, thế nhưng là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Vẫn là Nghi Loan Ti tổng phủ không có nói cho các ngươi, ta có tu Thi Lô Thiên Ma thuật." Thiên cung đạo chủ phủ võ giả tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đương nhiên nghe nói Thi Lô Thiên Ma thuật, một khi Thi Giác Nguyên bị giết chết, Thi Giác Nguyên trên thân đầu người đều sẽ từng cái nổ tung, vỡ thành vô số oan hồn tàn phá bừa bãi một chỗ, oan hồn quán chú người tu luyện huyết khí thần, rất khó ngăn cản được. Thi Lô Thiên Ma thuật vấn đề cũng tại Chu Phàm cân nhắc bên trong, ổn thỏa nhất biện pháp chính là giống như lần trước dạng kia lặng yên không một tiếng động đem Thi Giác Nguyên chế trụ. Chu Phàm không tiếp tục chờ đợi, tại phân biệt không ra thật giả lúc, chỉ có thể mạo hiểm thăm dò, Hán Vương chi quỷ tượng phụ trùng lặng yên không một tiếng động hướng Thi Giác Nguyên lan tràn mà đi. Thi Giác Nguyên ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Chu Phàm trái tim hơi trầm xuống, nếu là thật Thi Giác Nguyên, không có khả năng nhanh như vậy lầm vào huyền thuật bên trong, mắc lửa, hắn không có đem Vương chi quỷ tượng rút về đến, mà là dự định đâm lao phải theo lao. Chỉ là cái kia giả Thi Giác Nguyên gương mặt bắt đầu vặn mèo, cả người đang nhanh chóng tan rã, vô số dòng máu theo hắn thân thể nhỏ xuống dưới. Trong lúc nhất thời tất cả đều yên tĩnh lại, đại đa số người chỉ là ngạc nhiên nhìn xem tan rã Thi Giác Nguyên. Chu Phàm trong lòng thở dài, đối phương tại giả Thi Giác Nguyên trên thân động rất nhiều tay chân, hình như chỉ cần lọt vào huyền thuật ăn mòn, liền sẽ lập tức phát tác chết đi. Thi Giác Nguyên lần trước mắc lửa về sau, liền trở nên cẩn thận. 17 hoàng tử con ngươi màu đen trở nên tái nhợt, hắn nhìn xem Thiên cung đạo chủ phủ đám người, giọng khẽ thế nói: "Chu Phàm, ngươi quả nhiên ở đây." 17 hoàng tử nói ra thanh âm lại là biến thành Thi Giác Nguyên. 17 hoàng tử hiển nhiên cũng là giả. "Ngươi cho rằng ta sẽ ngã vào giống nhau trong hầm sao?" Thi Giác Nguyên cười nhạo nói. Chu Phàm đứng dậy nói: "Không sai, xem ra ngươi biến thông minh, chỉ là ngươi làm sao đoán được ta ở đây?" Thi Giác Nguyên trầm giọng nói: "Chúng ta từ lâu được đến tình báo, ngươi lần trước theo Hàn Bắc đạo, lại đột nhiên xuất hiện tại kinh đô, nghịch chuyển kinh đô thế cục, nói rõ ngươi khả năng nắm giữ một loại nào đó cự ly xa truyền tống bí thuật. Thiên cung đạo chủ bị giết chết, chúng ta liền tại phỏng đoán, Đại Ngụy tiên tử sẽ như thế nào giải quyết việc này, liền nghĩ đến ngươi khả năng sẽ tới. Tất nhiên nghĩ đến ta sẽ đi qua, vậy tại sao còn dám tập kích Thiên cung đạo chủ phủ?" Chu Phàm cười nói: "Mang trong lòng may mắn sao?" "Có thể như thế nói." Thi Giác Nguyên trầm giai nói: "Chúng ta vô pháp khẳng định ngươi thật sẽ tới, lại không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy dưới tình huống, đương nhiên chỉ có thể làm một lần dò xét, dù cho có chỗ hao tổn, cũng ở đây khó tránh khỏi." "Ngươi nói xong sao?" Chu Phàm hỏi. "Nếu như nói xong, ta liền muốn đưa các ngươi những này trung thành thủ hạ lên đường." "Đừng có gấp." Thi Giác Nguyên nói: "Tất nhiên ngươi ở đây, ta cùng điện hạ muốn đoạt đến Thiên cung đạo thành là không thể nào sự tình, nhưng ngươi muốn giết ta cùng điện hạ cũng không có khả năng, ngươi không biết chúng ta núp ở chỗ nào, vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." "Giao dịch?" Chu Phàm có chút kinh ngạc. "Việc này đối ngươi ta đều rất trọng yếu, tin tức để lộ đối ngươi ta đến nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, ta hy vọng tự mình trò chuyện, ngươi cảm thấy thế nào?" Thi Giác Nguyên nói: "Được." Chu Phàm ánh mắt lấp lóe một chút đáp ứng xuống, bất quá hắn vẫn là lặng yên không một tiếng động lấy ra ghi âm khí cụ, chuẩn bị đem trò chuyện lời nói ghi chép lại. Thư viện, Đại Ngụy thiên tử đều rất tín nhiệm hắn, nhưng dạng này sự tình khả năng sẽ dẫn tới nghi ngờ, khi tất yếu có thể dùng tới từ chứng trong sạch. Hai người trò chuyện chỉ cần dùng phù lục che đậy tất cả mọi người, bọn hắn mở rộng linh nghiệm, cũng không sợ người khác nghe trộm. Phù lục bố trí đem tất cả mọi người che đậy về sau, Thi Giác Nguyên nói: "Ngươi duy trì 17 điện hạ leo lên hoàn toàn, 17 điện hạ sẽ để ngươi nắm giữ dưới một người trên vạn người địa vị. Ngươi liền muốn nói với ta việc này sao?" Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không ủng hộ các ngươi. Vô luận là hoàng tử nào, tại Đại Ngụy tiên tử trọng trưởng thông thiên kính về sau, chỗ nào khả năng sẽ có thắng cơ hội. Liên Phật chủ Hàng Lâm phân thân, đều không phải Đại Ngụy tiên tử đối thủ, những này hoàng tử đều đang nghĩ cái giam ăn. Ngươi là cảm thấy chúng ta không có thắng cơ hội sao?" Thi Giác Nguyên nói: "Nắm giữ thông thiên kính Đại Ngụy tiên tử đương nhiên rất lợi hại, tại Đại Ngụy không có người sẽ là hắn đối thủ, nếu là hắn muốn giết ta, ta cũng trốn không được. Hắn không dùng thông thiên kính tìm ta đi ra giết ta, chỉ là cho rằng không đáng vận dụng thông thiên kính, nhưng ngươi đừng quên, hắn chỉ có thể ở tại kính cung bên trong, chỗ nào đều đi không được. Mà đại kiếp vừa đến, chờ thông thiên kính lực lượng hao tổn đến không sai biệt lắm, đó chính là chúng ta cơ hội." Chu Phàm cười nhạo nói: "Thông thiên kính lực lượng có lẽ có hạn, vì lẽ đó các ngươi là nghĩ hao tổn đến đại kiếp đi qua, lại từ từ nghĩ biện pháp đoạt được hoàn toàn. Vậy chờ các ngươi sống qua đại kiếp rồi nói sau. Nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta đàm luận cái này, ta cho rằng không cần thiết lại nói tiếp." "Dĩ nhiên không phải." Thi Giác Nguyên lại lắc đầu nói: "Chúng ta cũng biết ngươi sẽ không đáp ứng, chúng ta muốn cùng ngươi đàm luận là một chuyện khác. Với tư cách trao đổi, chúng ta có thể nói cho ngươi 71 hoàng tử bọn hắn tung tích." Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trái tim lại là nhảy lên, 71 hoàng tử, Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn thoát đi kính đô về sau, vẫn mai danh nhận tích, không có ai biết bọn hắn trốn ở địa phương nào đó. Thi Giác Nguyên biết rõ bọn hắn tin tức. Chương 1699, tìm dấu vết. Chương 1699, tìm dấu vết. 71 hoàng tử Chu Phàm không thèm để ý hắn sinh tử, nhưng Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn hai người này cùng hắn có đại thủ, không giải quyết bọn hắn, hắn liền khó mà an tâm. Các ngươi làm sao có thể biết rõ bọn hắn tung tích? Chu Phàm hỏi dò. Chúng ta liền có biện pháp biết rõ. Thi Giác Nguyên nói, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, ngươi cảm giác không có hứng thú. Vậy các ngươi lại muốn từ ta chỗ này được cái gì? Chu Phàm nói, chúng ta chào giá trị 500 ức huyền tệ vật tư. Thi Giác Nguyên nói, không cần huyền tệ, chỉ cần vật tư, đây là chúng ta yêu cầu. Chu Phàm có chút nhíu mày, ta vốn là còn tưởng rằng các ngươi muốn ta thay các ngươi đi giết người, không nghĩ tới các ngươi muốn vật tư. Trong nội tâm hắn thật là nghĩ như vậy, hắn còn tưởng rằng 17 hoàng tử sẽ muốn tìm hắn đi giết 126 hoàng tử, cũng chính là chủng đương, bất quá hắn rất nhanh hiểu được, so sánh trả thù loại sự tình này, đương nhiên là 500 ức vật tư quan trọng hơn. Hoàng tử thi hiện tại lọt vào chèn ép, kéo dài hơi tàn, lại phải nuôi sống như thế nhiều thủ hạ, nếu như vật tư thiếu thốn, bọn hắn sợ rằng rất khó sống qua lần đại kiếp nạn này. Vì lẽ đó Thi Giác Nguyên muốn 500 ức huyền tệ vật tư, không phải rất khó lý giải sự tình. Đương nhiên chúng ta nói 500 ức huyền tệ vật tư là đại kiếp dấu hiệu xuất hiện trước huyền tệ giá cả. Thi Giác Nguyên nhắc lại, bởi vì đại kiếp nguyên nhân, hiện tại tất cả thế lực đều đang điên cuồng chữ hàng vật tư, huyền tệ mỗi ngày đều tại bị giảm giá trị, dù cho quan gia nghĩ không ít biện pháp, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản huyền tệ bị giảm giá trị. Dù sao ai cũng không phải người ngu, vật tư tại đại kiếp bên trong mới là trọng yếu nhất. Ta xác thực muốn biết bọn hắn tung tích, nhưng giá tiền này quá cao. Chu Phàm chậm rãi nói, người không nguyện ý ra, có thể để quan gia hoặc thư viện ra, chẳng lẽ quan gia cùng thư viện liền không muốn giải quyết cái này họa lớn trong lòng sao? Thi Giác Nguyên nói, liền tính tam tướng thế gia đều bị các ngươi xử lý, nhưng Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn chỉ cần không chết, đối các ngươi đến nói ý nguyên như nghẹn ở cổ họng. Thi Giác Nguyên lời nói không phải là không có đạo lý, Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn không chết, quan gia liền không thể yên tâm. Chúng ta tối đa cho 300 ức huyền tệ vật tư. Chu Phàm nói, các ngươi biết rõ sự tình, bí mật các đoán chừng cũng rất nhanh liền sẽ biết, nếu như không nguyện ý, vậy coi như bí mật các chủ tham dự trận kia phong cấm đại ngụy thiên tử thiết lập văn cục, bí mật các cũng lại không bị đại ngụy quan gia thừa nhận, nhưng bí mật các ý nguyên tồn tại đại ngụy, bọn họ chuyển thành nút trong bóng tối bí ẩn hành động. Bất quá nếu như nghĩ mua tin tức, bí mật các cũng mặc kệ người tới là ai. Tốt, 300 ức huyền tệ vật tư liền 300 ức huyền tệ vật tư. Thi Giác Nguyên trầm mặc một chút đáp ứng. Làm sao giao dịch? Ta làm sao xác nhận các ngươi có gạt ta hay không? Chu Phàm lại hỏi. Thực lực ngươi quá mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó ta cần ngươi lập xuống đạo thể, không thể tại giao dịch bên trong động bất luận cái gì tay chân. Giao dịch về sau trong một ngày không thể có bất luận cái gì ra tay với chúng ta hoặc truy tung chúng ta nghĩ cách, hoặc cùng người hợp mưu. Chuẩn bị kỹ càng vật tư sau. Thi Giác Nguyên đem một viên truyền âm ngọc phù ném cho Chu Phàm, ngươi có thể thông qua cái này truyền âm ngọc phù nói cho ta. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tiếp nhận vật tư không có vấn đề sau ta có thể làm chàng lập xuống đạo thể, cam đoan tin tức là chân thật, ngươi cho rằng làm sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, nhưng bạn nhất ngươi tin tức quá hạn, ta tìm không được 71 hoàng tử bọn hắn làm sao bây giờ? Sẽ không, bọn hắn sẽ không như thế mau rời đi. Thi Giác Nguyên nói. Ngươi nói ta liền sẽ tin sao? Chu Phàm nói, ngươi nhất định phải tại trong lời thề cam đoan chúng ta nhận được tin tức về sau, có thể tìm được bọn hắn, nếu không chúng ta cho vật tư các ngươi quay người liền đem sự tình nói cho 71 hoàng tử làm sao bây giờ? Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, các ngươi tìm không được bọn hắn, ta chẳng phải là muốn chịu đến đạo tâm phản vệ. Thi Giác Nguyên trầm giọng nói, đây tuyệt đối không được, tối đa ta cam đoan chúng ta sẽ không đem tin tức lại tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hoạt tử thi bên trong biết rõ tin tức người khẳng định không ít, ngươi có thể thay hoạt tử thi tất cả mọi người làm bảo đảm sao? Chu Phàm hỏi lại. Bất quá chúng ta có thể hạn định ngoài ý muốn không tại lời thể phạm vi bên trong. Thi Giác Nguyên cùng Chu Phàm liền lời thể có kẻ mặc cả lúc, hắn còn không có quên cảnh giác Chu Phàm cái kia quỷ dị huyễn thuật, có chút huyễn thuật là có thể thông qua thanh âm tiến hành thi triển. Thi Giác Nguyên không biết là, hắn thế thân không có chúng huyễn thuật, nhưng hắn trước mặt trò chuyện Chu Phàm lại chỉ là một đạo chân thực huyễn tượng mà thôi, huyễn tượng bên trong là một đạo truyền âm ngọc phù. Chu Phàm tại Thi Giác Nguyên yêu cầu tự mình trò chuyện lúc liền rời đi, hắn là thông qua truyền âm ngọc phù tại cùng Thi Giác Nguyên trò chuyện. Hắn lúc rời đi, huyễn thuật che đậy, không có bất kỳ người nào phát hiện. Hắn một bên phân tâm cùng Thi Giác Nguyên nói chuyện, một bên gọi ra chính mình pháp bảo Thương Tâm Tiểu Đao, sắc mặt nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí thôi động tâm chi pháp tắc, cho ta lấy nguyên ảnh cấp tốc độ bay đi nói chuyện cùng ta người chân thân vị trí. Hắn đem điều kiện giới hạn tại Thương Tâm Tiểu Đao bên trên, chính là sợ siêu việt tâm chi pháp tắc cực hạn, nhỏ bé đồ vật thực hiện khẳng định sẽ đơn giản rất nhiều, đây là hắn sử dụng tâm chi pháp tắc lúc suy nghĩ ra được một cái tiểu kỹ xảo, để phòng siêu việt giới hạn. Thương Tâm Tiểu Đao như cá bơi hướng phía trước bay đi. Chu Phàm đội vàng thuần di đuổi theo, hắn còn tại một bên cùng Thi Giác Nguyên kéo dài thời gian, lấy hắn thực lực bây giờ liền tính rời đi một hồi, vương chi quỷ tượng huyễn tượng cũng có thể duy trì không tiêu tan. Chu Phàm rất nhanh liền ra khỏi thành, Thương Tâm Tiểu Đao mang theo hắn hướng hoang dã bên ngoài bay đi. Thi Giác Nguyên cùng 17 hoàng tử những người này đều tại Thiên Cung Đạo Thành bên ngoài một dãy núi bên trong, hắn loại này thế thân bí thuật vô pháp khoảng cách quá xa, đây đã là cực hạn khoảng cách. Bọn hắn không dám tiến vào Thiên Cung Đạo Thành, bởi vì Thiên Cung Đạo Thành hoàn toàn có thể thôi động phòng ngự đại trận phong tỏa cả tòa thành, đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ. Chu Phàm tìm được dãy núi này, kỳ thật dãy núi bốn phía còn bố trí nhãn tuyến giám thị. Nhưng vương chi quỷ tưởng huyễn thuật chẳng những khiến cho Chu Phàm bản thân, liền tính Thương Tâm Tiểu Đao cũng đồng dạng bị che giấu. Hắn không làm kinh động những ngày nhạn tuyến, cho đến linh niệm cảm ứng được phía trước có phù trận cản lại, hắn thu hồi Thương Tâm Tiểu Đao, đấm tới một quyền, phù trận liền bị đánh tan. Hắn khổng lồ linh niệm làm cản tản ra, thân thể nhoáng một cái, liền lơ lửng ở trên dãy núi trống rỗng, nhìn xem bên trong dãy núi hơn 10 người, tìm tới các ngươi. Thi Giác Nguyên, 17 hoàng tử bao quát Trương Buồn Buồn cũng ở trong đó, bọn hắn đều là ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Phàm. Bọn hắn đã rất cẩn thận, nhưng vốn là cho rằng Chu Phàm tại Thiên Cung đạo chủ phủ trước cùng Thi Giác Nguyên trò chuyện, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm lại ở chỗ này. Đi mau. Thi Giác Nguyên sắc mặt đại biến quát. Đám người tứ tán chạy trốn, Thi Giác Nguyên trốn được nhanh nhất. Chu Phàm cười ha ha, hắn chỉ là nháy mắt liền đến Thi Giác Nguyên trước mặt. Ngươi dám, ta có Thi Lô Thiên Ma thuật. Thi Giác Nguyên sắc mặt giữ tợn nói, hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ cái thứ nhất tới đối phó hắn, hắn Thi Lô Thiên Ma thuật nếu như nổ tung, uy lực thế nhưng là rất đáng sợ. Chu Phàm trong miệng phun ra một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng thần tốc lan tràn. Thi Giác Nguyên bị thời gian ngừng lại triệt để cầm cố lại. Chu Phàm một trưởng vỗ tại Thi Giác Nguyên đầu bên trên, cường đại chân nguyên quán chú tiến Thi Giác Nguyên thân thể bên trong, đem Thi Giác Nguyên thân thể chân nguyên phong cấm lại. Cùng lần trước tại Kính Đô cùng Thi Giác Nguyên giao thủ so sánh, hắn hiện tại đã là nguyên thần cảnh hậu kỳ, toàn lực thi triển xuống, Thi Giác Nguyên căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chương 1700. Tung tích chương 1700, tung tích Thi Giác Nguyên phát hiện mình bị chế trụ, mặt lộ vẻ chán nản. Chu Phàm nháy mắt chế trụ Thi Giác Nguyên, hắn thương tâm tiểu đao bay ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nháy mắt liền xuyên thấu một cái chạy trốn tu sĩ đầu. Người mặc áo đỏ tiểu tiểu quyền bọn họ phối hợp ăn ý, cuốn lấy từng cái ý đồ chạy trốn hoặc tử thi võ giả tu sĩ. Chu Phàm thương tâm tiểu đao bay ra tiếng ông ông thu gặt lấy từng đầu nhân mạng, nháy mắt bên trong dãy núi hoặc tử thi bên này liền chỉ còn lại Thi Giác Nguyên, 17 hoàng tử và Trương Buồn Buồn. Chu Phàm không phải là không muốn giết chết Trương Buồn Buồn, mà là Trương Buồn Buồn đôi kia giày thêu để hắn khắc sâu ấn tượng, nếu như hắn muốn giết Trương Buồn Buồn, đoán chừng giày thêu sẽ giống như lần trước dạng kia cứu đi Trương Buồn Buồn. Vì lẽ đó Chu Phàm chỉ là dùng thương tâm tiểu đao đem Trương Buồn Buồn bức trở về. Đương nhiên Trương Buồn Buồn nếu như liều chết xuống vào, vậy hắn chỉ có thể thử một chút nhìn có thể hay không giết. Trương Buồn Buồn cũng không nghĩ đi ý tứ, nàng nhìn xem Chu Phàm dẫn theo Thi Giác Nguyên, liền phẫn nộ quát, "Chu Phàm, đem thi chủ thả ra." 17 hoàng tử sắc mặt tái nhợt, hắn thực lực vốn là không mạnh, chỉ có khí cương đoạn, hắn trông thấy không trốn thoát được thời điểm, cũng không dám lại cứng rắn sông. "Ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy?" Chu Phàm cười nhạo nói. Trương Buồn Buồn giận dữ, thế nhưng nàng cũng biết, liền thi chủ đều không phải Chu Phàm một chiêu địch, nàng hiện tại chỉ là kim đăng cảnh, liền càng sẽ không là Chu Phàm đối thủ, nàng xuất thủ chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, nàng lắp bắp, sừng sốt một câu nói đều nói không nên lời. "Ngươi thả chúng ta liền nói cho ngươi biết, 71 đệ bọn hắn ở nơi nào." 17 hoàng tử ý đồ để chính mình tỉnh táo lại. Chu Phàm bây giờ còn chưa giết 17 hoàng tử, là bởi vì hắn cần theo 17 hoàng tử cùng hoạt tử thi chủ trong miệng biết rõ Vương đạo tử bọn hắn tung tích. Chu Phàm cười lạnh nói, "Các ngươi đều trong tay ta, không thể theo các ngươi có kẻ mặc cả." Thi Giác Nguyên nói, "Chúng ta nếu như không nói, ngươi muốn đối với chúng ta dùng hình bức ra bọn hắn tung tích sao?" "Vậy cũng không có dễ dàng như vậy." Chu Phàm chỉ là liếc qua Thi Giác Nguyên, hắn không tiếp tục nhìn Thi Giác Nguyên, mà là nhìn về phía 17 hoàng tử. 17 hoàng tử chẳng qua là cảm thấy Chu Phàm con mắt giống như hai cái to lớn vòng xoáy, cả người hắn đều là ánh mắt đờ đẫn hóng bảo, hắn thân thể đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng, khiến cho hắn nháy mắt theo huyễn thuật bên trong tránh ra. "Ngươi quên chúng ta Đại Ngụy hoàng thất đại nhật phần diễm sao?" 17 hoàng tử ngơ ngác một chút, phản ứng lại tùy tiện cười nói. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đại Ngụy hoàng thất quyệt nhân tiên phú đại nhật phần diễm còn có thể ngăn cách Vương Chi quỷ tưởng ăn mọn. Bất quá hắn rất nhanh hừ lạnh một tiếng, "Ta ngược lại muốn xem đại nhật phần diễm có bao nhiêu lợi hại." Nhắm mắt lại, Thi Giác Nguyên nhắc nhở. 17 hoàng tử vội vàng nhắm mắt lại. Chu Phàm vừa rồi chỉ là vận dụng một điểm Vương Chi quỷ tưởng lực lượng, hiện tại hắn nghiêm túc, Vương Chi quỷ tưởng toàn lực thi triển. Kỳ thật hắn không cần như thế, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cải biến mục tiêu đối Thi Giác Nguyên thi triển huyễn thuật, Thi Giác Nguyên liền tính nhân hồn lợi hại hơn nữa, sau một quãng thời gian cũng không chống đỡ được. Chu Phàm là lên phần cao thấp chi tâm. Nhắm mắt lại đương nhiên vô pháp ngăn cản Vương Chi quỷ tưởng dạng này huyễn thuật ăn mòn. 17 hoàng tử trên thân ngọn lửa màu vàng nóng càng ngày càng thịnh, tản mát ra kim sắc quang mang, bất quá chỉ là duy trì liên tục một hồi. Hắn chán nổi gân xanh lên, ngọn lửa màu vàng nóng triệt để thu liễm về thể nội, hắn mở ra có chút mở mịt con mắt. Hắn bị Chu Phàm Vương Chi quỷ tưởng khống chế lại. Chu Phàm có chút kinh ngạc, cái này đại nhật phần diễm chỉ có thể phụ trợ chiến đấu, nhưng có thể chống đỡ lâu như vậy thật lợi hại, phải biết hắn Vương Chi quỷ tưởng thế nhưng là đứng đầu huyễn tượng pháp tắc, cái này đại nhật phần diễm quả nhiên lai lịch bất phàm. 17 hoàng tử thất thần nói, 71 đệ bọn hắn tại Thiên Nam Đạo Vân Nưu Châu Ô Sâm Thảo Nguyên. Thi Giác Nguyên tuyệt vọng, Chu Phàm huyễn thuật thật sự là đáng sợ, liền 17 hoàng tử đại nhật phần diễm cũng vô pháp chống cự. Huyễn thuật ép hỏi ra đến đáp án. Không có vấn đề. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, bọn hắn đi nơi nào, làm cái gì? Thiên Nam Đạo Vân Nưu Châu Ô Sâm Thảo Nguyên trước đó cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng đại kiếp dấu hiệu xuất hiện về sau, nơi đó thành Thiên Nam Đạo rất nguy hiểm một cái địa vực, theo chứng cứ được đến tình báo biểu hiện, nơi đó tồn tại một cái cực kỳ đáng sợ quái dị bầy. Thiên Nam Đạo tại nếm thử về sau, đều đối cái này quái dị bầy thúc thủ vô sách, chỉ có thể lấy quan sát làm chủ. Cách mỗi đoạn thời gian, cái kia quái dị bầy liền sẽ ra ngoài săn thức ăn. Chúng ta không rõ ràng lắm, bọn hắn mục tiêu tựa hồ là vì Ô Sâm Thảo Nguyên quái dị bầy, nghe nói kia là trí quyệt quần thể, có thể cùng người giao lưu. 17 hoàng tử chậm rãi trả lời, 71 đệ bọn hắn khả năng là muốn cùng cái kia trí quyệt quần thể đạt thành hợp tác. Ngươi cái này lần hoàng tử, là vì cái gì tất cả đều nói cho hắn? Trương Buồn Buồn tức giận đến kêu lên. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn theo Nghi Loan Ti tình báo đến nhìn, cũng không có nói Ô Sâm Thảo Nguyên quái dị bầy là trí quyệt quần thể, trí quyệt quái dị bầy, đây chính là rất hiếm thấy. Chỉ cần ngươi tha ta có thể lập xuống đạo thể vì ngươi cống hiến sức lực. Thi Giác Nguyên thấy sự tình không ổn, hắn đội vàng nói: Chu Phàm có thể giết nguyên thần cảnh, dạng này tu sĩ để hắn hiệu lực, tuyệt đối không phải cái gì nhục nhã sự tình. Chu Phàm không để ý đến Thi Giáp Nguyên cầu xin tha thứ, hắn lại nhìn về phía 17 hoàng tử hỏi, ngươi còn có cái gì liên quan đến ta, mà không có nói với ta sao? Ta cùng Thi Giáp Nguyên bọn hắn thương lượng, vốn là muốn thông qua hố các ngươi một bút bổ sung vật liệu chúng ta tiêu hao sau khi, còn dẫn các ngươi đi Ô Sâm Thảo Nguyên, để các ngươi cùng 71 đệ bọn hắn liều một cái ngươi chết ta sống, chúng ta lại tùy thời nhìn có cơ hội hay không. 17 hoàng tử không giữ lại chút nào nói. Thi Giáp Nguyên trên trán toát ra mồ hôi, hắn nhìn không ra Chu Phàm nghĩ cách, theo lý thuyết, hắn thực lực tại Đại Ngụy cũng coi như đứng đầu người bình thường đều không nỡ giết hắn mới đúng, nhưng hắn chính là có chút hoảng, hắn cũng không dám lại ngắt lời nói chuyện. Trừ những này, không có. 17 hoàng tử nói. Rất tốt, các ngươi có hay không tại cái khác địa phương cất giữ chân quý đồ vật? Chu Phàm lại hỏi. 17 hoàng tử trả lời, không có, chúng ta là tại đảo vòng, chân quý đáng tiền đồ vật một nửa tại ta trong túi chứa vật, một nửa tại Thi Giáp Nguyên trong túi chứa vật. Chu Phàm giơ tay ra, 17 hoàng tử bên hông treo túi chứa vật liền rơi xuống hắn trên tay, Thi Giáp Nguyên túi chứa vật đồng dạng bị lấy đi. Trương Bổn Bổn, ngươi đi giết 17 hoàng tử. Chu Phàm lại nhìn về phía Trương Bổn Bổn nói, hắn không muốn động thủ, nếu như sau đó Đại Ngụy Thiên tử hỏi thăm, liền nói 17 hoàng tử không biết nguyên nhân gì, bị hoạt tử thi người giết chết, hắn lại không có nói sai. Trương Bổn Bổn nhìn thoáng qua 17 hoàng tử, ta giết hắn, ngươi thả chúng ta sao? Thi Giáp Nguyên bờ môi mấp máy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng không dám nói. Trước hết giết lại nói. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Trương Bổn Bổn không do dự nữa, nàng đối 17 hoàng tử cũng không có bất luận cái gì lòng kính trọng, nàng bay nào qua, một trưởng vô nát 17 hoàng tử đầu. Giết xong về sau nàng cười hát hát nói, thi chủ, chúng ta an toàn. Chương 1701. Giày theo chương 1701, giày theo chúng ta an toàn. Thi Giáp Nguyên ra mặt run lên, hắn không cho là như vậy, Trương Bổn Bổn như thế ngu xuẩn người mới sẽ nghĩ như vậy. Hắn không vì 17 hoàng tử chết cảm thấy tiếc hận, hắn cùng 17 hoàng tử càng tựa như quan hệ hợp tác. Dù sao có thể nắm giữ thông thiên kính chỉ có Đại Ngụy Lý Thị Hoàng thất, mà 17 hoàng tử chính là mấu chốt một vòng, nhưng chết thì chết, hắn hiện tại lo lắng hơn chính mình vấn đề an toàn. Ngươi muốn ta làm chuyện làm xong, ngươi thả thi chủ, chúng ta muốn đi. Trương Bổn Bổn đối Chu Phàm nói. Chu Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là để ngươi giết hắn, nhưng ta cũng không có nói muốn thả các ngươi. Trương Bổn Bổn ngơ ngẩn, nàng có chút tức giận, nhưng Chu Phàm xác thực không nói thả bọn hắn, mà là nói giết xong lại nói, nàng nhất thời nghẹn lời. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Trương Bổn Bổn, mà là nhìn xem Thi Giác Nguyên. Thi Giác Nguyên run rẩy một chút vội nói, ta nguyện ý lập xuống đạo thể, thể sống chết hiệu trung đại nhân. Hắn lần thứ hai nói như thế, hắn cũng không phải Trương Bổn Bổn, biết rõ Chu Phàm dạng này người sẽ không vô duyên vô cớ bỏ qua hắn. Hiện tại hắn chỉ có lập xuống đạo thể mới có cơ hội sống sót. Chu Phàm không có lên tiếng, hắn ngưng thần suy tư, Thi Giác Nguyên thi Lô Thiên Ma thuật có chút khó giải quyết, nơi này khoảng cách Thiên Cung đạo thành quá gần. Thi Giác Nguyên mặc dù bị hắn phong cấm lại, nhưng thi Lô Thiên Ma thuật cùng hắn nhân hồn tương quan, nếu như muốn giết chết hắn, cái kia thi Lô Thiên Ma thuật vẫn là sẽ bộc phát ra. Bất quá chỉ cần đem hắn mang đi hoang dã chỗ sâu, liền tính thi Lô Thiên Ma thuật thật bộc phát ra, cũng không cần lo lắng. Đương nhiên cũng có thể không giết hắn đem hắn phong ấn, thế nhưng phong ấn Thi Giác Nguyên vẫn sẽ có chết thời điểm, vẫn là đem hắn mang đi hoang dã chỗ sâu giết chết tốt nhất. Thi Giác Nguyên càng ngày càng cảm thấy không ổn, hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Chu Phàm mặt lộ không kiên nhẫn vỗ tới một trường, trực tiếp đem Thi Giác Nguyên đập choáng. Thi Giác Nguyên thân là hoạt tử thi chủ, cũng không biết giết hại nhiều ít vô tội tính mệnh, hắn đương nhiên sẽ không tha Thi Giác Nguyên. Chu Phàm đập choáng Thi Giác Nguyên về sau, hắn lại nhìn về phía Trương Bổn Bổn. Trương Bổn Bổn toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu không phải còn muốn cứu thi chủ, nàng đã sớm trốn đến xa xa. Chu Phàm dưới tầm mắt di chuyển, liếc qua Trương Bổn Bổn trên chân cặp kia đỏ tươi như máu giày thêu, hắn nhớ kỹ Trương Bổn Bổn đề cập qua cái này đôi giày thêu chuyên ăn người chết giày. Lưu Manh. Trương Bổn Bổn thấy Chu Phàm nhìn chằm chằm vào nàng chân, nàng nổi giận nói. Chu Phàm nhìn xem Trương Bổn Bổn tấm kia trắng bệch làm người ta sợ hãi mặt. Ngươi đem giày cởi ra đưa cho ta liền thả ngươi cùng thi chủ của ngươi. Chu Phàm trong miệng nói ra có chút không đứng đắn lời nói, nhưng hắn cũng không có đùa nghịch Lưu Manh ý tứ, hắn là muốn lừa gạt Trương Bổn Bổn cởi xuống đôi này quỷ dị giày, sau đó mới tốt giết chết Trương Bổn Bổn. Binh bất tiếm trá, nói dối cũng coi như không mất cái gì. Không được. Trương Bổn Bổn quả quyết nói, trong mắt vẻ cảnh giác càng ngày càng sâu. Như thế nào? Chu Phàm mặt lộ cười khẩy nói, chẳng lẽ ngươi thi chủ còn không bằng một đôi giày đáng tiền sao? Trương Bổn Bổn cắn răng nói, liều trọng yếu, mà lại ta giày thoát không xuống. Giày thêu lúc này có biến hóa, nó từ đó lan tràn ra vô số huyết tuyến thuận Trương Bổn Bổn chân quấn quanh mà lên, nó là cảm nhận được uy hiếp. Chu Phàm thấy thế rút đao bổ ra, mấy chục đạo màu xám đao mang đem Trương Bổn Bổn bao trùm. Nhỏ bé huyết tuyến lại là động tác càng nhanh, nó quấn quanh lấy Trương Bổn Bổn, làm màu xám đao mang chạm đến huyết tuyến mấy mắt, giống như tán loạn bóng len đồng dạng bao phủ Trương Bổn Bổn huyết tuyến đoàn đống nhiên co vào. Trương Bổn Bổn biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn linh nghiệm cấp tốc mở rộng, lập tức tuấn di rời đi. Thi Giác Nguyên có tiểu quyển nhìn xem, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Mơ hồ huyết tuyến ở phía xa vừa mới hiện lên, Chu Phàm gần như đồng thời đến. Trương Bổn Bổn nhìn thấy Chu Phàm đuổi theo, nàng phát ra ai nha một tiếng. Huyết tuyến quấn quanh lấy Trương Bổn Bổn thân thể, điên cuồng lay động, khiến cho Trương Bổn Bổn một trường vô ra. Bành! Huyết sắc quang mang tràn ngập toàn bộ không gian, liền muốn đem Chu Phàm bao phủ đi vào. Chu Phàm trong miệng phun ra một cái âm tiết, huyết sắc quang mang tại trước người hắn ngừng lại. Hắn một đao bổ ra, đem hào quang màu đỏ ngòm kia bổ ra. Trương Bổn Bổn thân thể lại biến mất. Chu Phàm linh niệm lại là một mực ở tại Trương Bổn Bổn trên thân, Trương Bổn Bổn biến mất, hắn đồng dạng thuần di rời đi, rất nhanh lần nữa tìm được Trương Bổn Bổn, hắn lại là một đao bổ ra. Trương Bổn Bổn lần nữa bị giày thêu huyết tuyến lôi kéo truyền tống rời đi. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, cái này giày thêu quả nhiên cổ quái, nhưng hắn thực lực xưa đâu bằng này, giày thêu muốn trên tay hắn cứu đi Trương Bổn Bổn cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn không tin giày thêu không có cực hạn. Như thế tầm 10 lần đuổi trốn về sau, Trương Bổn Bổn sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, dù cho nàng mỗi lần đều tại giày thêu trợ rút xuống, hiểm mà lại hiểm tránh đi, nhưng nàng có thể cảm giác được giày thêu đoán chừng rất nhanh liền đến cực hạn. Tiểu Hải, muốn, nếu không, không chính ngươi trốn, trốn a. Trương Bổn Bổn gấp giọng nói. Giày thêu để Trương Bổn Bổn ngừng lại, cái kia huyết tuyến quấn quanh lấy Trương Bổn Bổn thân thể càng ngày càng gấp, xếp ra từng đạo vết máu, Trương Bổn Bổn trên trán xuất hiện một viên huyết sắc phù văn, nàng hai mắt trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm vừa mới đến Chu Phàm, tiểu tử, đừng quá mức. Trương Bổn Bổn mở miệng, lại biến thành một cô gái khác thanh âm. Chu Phàm cảnh giác không có lần nữa xuất đao, bởi vì Trương Bổn Bổn khí tức trở nên càng ngày càng quái dị nguy hiểm, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đôi giày kia, chỉ là ta tại sao muốn tha ngươi? Nữ tử thanh âm trầm giọng nói, ta trốn chỉ là ta lực lượng còn không có khôi phục lại, không dám tùy tiện vận dụng, nhưng ngươi nếu dám ép ta quá ác, cũng đừng trách ta cùng ngươi liều mạng, ngươi chỉ là một cái nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, liền tính ngươi có chút đặc thủ, ta cũng có thể giết ngươi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn không biết đối phương nói là thật hay là giả, ngươi đang hù dọa ta. Hắn hiện tại thực lực, liền xem như phân thần cảnh hắn cũng sẽ không e ngại. Chỉ là giày thêu quả thật có chút quỷ dị đặc thủ. Ta cần gì phải hù dọa ngươi? Nữ tử thở dài nói, chỉ là thật đến dạng này tình trạng, ta liền muốn lâm vào lâu dài ngủ say bên trong, vì lẽ đó ngươi không nên ép ta. Ngươi cho rằng dạng này tùy tiện nói một chút ta liền sẽ để ngươi đi sao? Chu Phàm chậm rãi nói. Trừ phi nữ tử này có thể chứng minh nàng thực lực, nếu không hắn cũng sẽ không cho qua. Lại nói ngươi mạnh mẽ có thể mạnh đến mức qua người sau lưng ta sao? Chu Phàm lại là cười nói. Chu Phàm nói là tại Bách Khanh chi địa, Chu Tiểu Miêu bám thân ở trên người hắn lần kia, khi đó Trương Bổn Bổn cũng tại. Nữ tử khẽ mắt nhảy lên, loại kia bám thân không thể nào là không có đại giới. Đại giới đương nhiên là có, nhưng thật muốn đến liều mạng lúc, ngươi cho rằng ta sẽ còn quan tâm điểm ấy đại giới sao? Chu Phàm nói. Nữ tử trầm mặc, nàng xác thực rất kiêng kỵ có thể bám thân trên người Chu Phàm bị kia, nàng yếu ớt thở dài, chúng ta lại không oán không thù. Ngươi thả qua ta cùng ta cái này ngốc đồ đệ lại không có cái gì tổn thất, tại sao muốn như thế cùng chúng ta liều mạng đâu? Lời tuy như thế, nhưng dạng này vô duyên vô cớ bỏ qua các ngươi, trong nội tâm của ta khó chịu. Chu Phàm cười lạnh nói, các ngươi rơi trên tay ta, dù sao cũng phải trả giá một chút. Nữ tử nói, ta hiện tại trạng thái, cái gì cũng cho ngươi không được, ta cái này ngốc đồ đệ trên thân túi chứa vật có thể đưa ngươi, còn lại đều làm không được. Chương 1702, lai lịch chương 1702, lai lịch Chu Phàm liếc qua Trương Bổn Bổn trên thân túi chứa vật nói, những vật này cũng không đủ. Nữ tử có chút tức giận nói, vậy liền không có cách nào, ta loại trạng thái này cái gì cũng cho ngươi không được, ngươi quyết định muốn đánh nhau chết sống, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Chu Phàm không muốn liều mạng, bởi vì hắn không xác nhận Vạn Quốc Chi Hoàng có nguyện ý hay không giúp hắn, nếu như không giúp, vậy hắn một người tại đối mặt thực lực không biết nữ tử thần bí, vẫn còn có chút nguy hiểm, hắn tại cân nhắc nữ tử trong lời nói có mấy phần chân thực. Ngươi đương nhiên có. Chu Phàm cười nói, liền tính trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì khí cụ, phù lục, linh tài những này vật chân quý, nhưng ngươi biết rất nhiều bí thuật công pháp, đây chính là đồ tốt. Nữ tử có chút kinh ngạc nói, ngươi muốn những vật này? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi loại này viễn siêu cùng cảnh giới quái thai, có thể thấy được ngươi cơ sở vững chắc, ta công pháp bí thuật, chỉ sợ ngươi trướng mắt. Trướng mắt ta cũng có thể cầm đi bán đi. Chu Phàm nói, chỉ cần ngươi đem ngươi tất cả công pháp bí thuật toàn bộ giao ra, ta liền thả các ngươi rời đi. Điều đó không có khả năng. Nữ tử lắc đầu nói, ta công pháp bí thuật có rất nhiều là không thể ngoại truyền, đây là ta lúc đầu lập xuống qua đạo thể. Chứ những cái kia không thể ngoại truyền, mặt khác đều có thể cho ngươi. Chu Phàm nói, ngươi hẳn là người, nhưng vì cái gì biến thành một đôi giày? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nữ tử mặt lập tức lạnh xuống, ngươi chỉ cần nói cho ta, có nguyện ý hay không làm giao dịch này. Chu Phàm thấy nữ tử không chịu nhiều lời, hắn hỏi, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu công pháp bí thuật là có thể truyền ra ngoài. Nữ tử yên lặng tính toán một cái, 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ, cao có thấp có, thấp chỉ có lực khí đoạn, cao là 3 môn phân thần cảnh công pháp. Phân thần cảnh phía trên không có sao? Chu Phàm ánh mắt lấp loé nói. Nữ tử hờ hững nói, đừng nghĩ dùng lời như vậy thăm dò ta thực lực. Phân thần cảnh phía trên công pháp bí thuật võ kỹ vốn là hiếm thấy, ta cũng là theo trong tông môn được đến truyền thừa, mới có thể nắm giữ. Có thể. Chu Phàm nói, ngươi đem bọn chúng đều cho ta, ta thả các ngươi rời đi. Ngươi trước lập thệ. Nữ tử nói, ta không tin ngươi. Chu Phàm nhíu mày, hắn rất nhanh dựa theo nữ tử yêu cầu lập xuống đạo thể, chỉ cần nữ tử đem 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ không có bất kỳ cái gì giữ lại cho hắn, hắn liền thả các nàng hai cái rời đi. Hiện tại đến phiên ngươi lập xuống đạo thể, cam đoan ngươi không có tại 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ bên trong động tay chân. Nữ tử không tin Chu Phàm. Chu Phàm đương nhiên không tin nữ tử. Nữ tử không có chút nào do dự lập xuống đạo thể, nàng lập xong đạo thể về sau, theo Trương Bổn Bổn trong túi chứa vật lấy ra một viên ngọc giản, nàng đem ngọc giản dán tại nàng trên trán, đem nàng biết rõ 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ toàn bộ khắc ghi vào đi, ghi chép xong sau, nàng ném cho Chu Phàm. Chu Phàm không dùng tay tiếp, chỉ là để chính mình linh niệm nâng ngọc giản kia. Nữ tử thấy Chu Phàm tiếp nhận ngọc giản, nàng dày theo huyết tuyến tràn lan lên đến, cuốn quanh lấy nàng, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm không có đuổi theo, dù sao hắn nhưng là lập xuống đạo thể, chỉ có thể thả các nàng rời đi. Nữ tử này thực lực không rõ, trạng thái quỷ dị, hắn không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể tận lực nghĩ cách kiếm chút chỗ tốt. Chu Phàm quay người hướng đường về mà quay về, hắn đi qua cẩn thận kiểm tra, mới dám đem ngọc giản đặt ở trong tay, linh niệm tiềm nhập trong ngọc giản, thô sơ giản lược xem một chút bên trong công pháp bí thuật võ kỹ. Chỉ là hắn rất nhanh liền ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn tại cái này 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ bên trong nhìn thấy một môn rất quen thuộc công pháp, Xích Cực Cửu Quỷ Kinh. Xích Cực Cửu Quỷ Kinh là hắn lúc trước theo trên thuyền câu lên đến thể lực đoạn công pháp, có thể tại khí điền bên trong nuôi 9 cái khí quỷ. Môn công pháp này lúc trước đối với hắn trợ giúp rất lớn, tới từ một cái gọi Xích Cực Quỷ Tông môn phái. Về sau hắn còn phát hiện mê tàng rừng rậm liền tại Đại Ngụy, cái kia đạo tử lưu lại di ngôn để hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn không nghĩ tới sẽ tại cái kia dạy theo nữ tử trong tay được đến Xích Cực Cửu Quỷ Kinh, đây chính là thể lực đoạn cực phẩm nhất công pháp, dù cho cái này Xích Cực Cửu Quỷ Kinh thiếu khuyết tu luyện dùng đặc thù đang dược, vẹn vẹn có công pháp là vô pháp luyện hành, nhưng cũng đủ làm cho hắn giật mình không thôi. Hắn vội vàng xem những công pháp khác bí thuật võ kỹ, phát hiện những này điển tịch có mấy bản đều đề cập Xích Cực Quỷ Tông hoặc Xích Cực hai chữ. Cái này 32 loại công pháp bí thuật có ít nhất 10 loại tới từ Xích Cực Quỷ Tông. Hắn quay người nhìn về phía trước đó Trương Buồn Buồn biến mất phương hướng, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn đang suy nghĩ cái kia trốn ở giày theo bên trong nữ tử có thể hay không cùng Xích Cực Quỷ Tông có quan hệ. Chỉ là cái kia Xích Cực Quỷ Tông vô duyên vô cớ diệt môn, chỉ sợ là Đại Ngụy trước đó rất xa xưa niên đại sự tình, nếu như nữ tử kia cùng Xích Cực Quỷ Tông liên quan đến, vậy cô gái này. Đầu hắn ra mơ hồ run lên, may mắn mới vừa rồi không có độc thủ. Đương nhiên khả năng này không lớn, dù sao lúc trước cái kia Xích Cực Quỷ Tông đạo tử lưu lại di ngôn nói dù ai cũng không cách nào trốn qua đi, liền lao tổ đều chết rồi. Nữ tử kia khả năng là từ chỗ nào được đến bộ phận Xích Cực Quỷ Tông truyền thừa, mà không phải Xích Cực Quỷ Tông đệ tử. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ, Xích Cực Quỷ Tông diệt môn rất quỷ dị, loại sự tình này vẫn là không dính vào thì tốt hơn, nữ tử kia là thân phận gì cũng cùng hắn không có quan hệ. Nữ tử không ngừng truyền tống, cho đến xác nhận an toàn mới dừng lại, nàng thở dài nói, buồn buồn nha buồn buồn, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng nghĩ đến trả thù, chúng ta là thắng không được cái kia quái thai. Ngươi cũng đừng khu phục, có ít người thiên phú tuyệt diễm, không phải phàm nhân có thể so sánh, giống như lúc đó ta sư mình, nếu không phải chịu đến tông môn liên lụy, hắn nhất định trở thành chói mắt vô cùng đại nhân vật. Chỉ là lao tổ không biết trêu chọc thứ quỷ gì, tất cả mọi người chết rồi. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ đau thương, duy chỉ có còn lại ta được đến tông môn lưu lại đôi giày này, lại dưới cơ duyên xảo hợp có thể cùng giày dung hợp lại cùng nhau, ngủ say đi qua mới né qua cái tiêu kiếp. Vừa mới người kia so với ta sư minh nguyên thần cảnh hậu kỳ lúc còn mạnh hơn nhiều. Nàng thu liễm bi thường nói, cái này Đại Ngụy mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng lại nguy cơ từ phía, chúng ta rời đi Đại Ngụy, đi địa phương khác tránh một chút. Cuốn quanh huyết tuyến nữ tử hướng phương xa tung bay đi. Chu Phàm trở lại tiểu quyển bên người lúc, tiểu quyển nơi này cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Thi Giác Nguyên vẫn hôn mê không tỉnh, mấy trăm tiểu quyển đem Thi Giác Nguyên vây quanh. Có tiểu quyển dùng mũi dao chống đỡ Thi Giác Nguyên thân thể từng cái chỗ yếu hại. Nếu như Thi Giác Nguyên một khi tỉnh lại, sợ rằng liền sẽ bị những tiểu tử này giết chết. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, cảm thấy tiểu quyển làm như vậy có chút quá khoa trương. "Chủ nhân, ngươi có thể tính trở về." Núp ở phía xa tiểu quyển chạy bộ tới, "Ngươi tại sao có thể để ta nhìn cái này khủng bố ra hỏa? May mắn ta trở về, ngươi điên rồi sao?" Chu Phàm trách mắng, "Nếu như hắn tỉnh lại, ngươi giết hắn, vậy cái này một vùng đều sẽ hóa thành phế tích, ngươi tránh chỗ đó có ích lợi gì?" Tiểu quyển ngơ ngẩn, nàng chỉ muốn không cho người này tỉnh lại tổn thương nàng. Ngược lại sơ sẩy cái này nghiêm trọng vấn đề. Chương 1703. Kiếm vô nhận chương 1703, Kiếm vô nhận Chu Phàm trách cứ tiểu quyển vài câu mới dừng lại, kỳ thật liền tính tiểu quyển thật đem Thi Giác Nguyên giết, Thi Giác Nguyên thi lô thiên ma thuật bộ phát cũng giết không chết tiểu quyển có sát nhân ý liễu, chính là cách Thiên Cung đạo thành quá gần, không khỏi quá nguy hiểm. Chu Phàm rất nhanh liền dẫn theo Thi Giác Nguyên hướng hoang dã bên ngoài chạy đi, cho đến nửa nén hương về sau, hắn mới dừng ở hoang tàn vắng vẻ địa phương. Linh niệm mở rộng, lần nữa xác nhận phụ cận đây không có người về sau, hắn mới ngồi xuống, một quyền đánh phía Thi Giác Nguyên đầu. Bành, to lớn bạo tạc tại hoang dã bên ngoài vang lên, xanh lục hỏa diễm đốt cháy vùng này, xanh lục hỏa diễm bên trong có màu trắng từng sợi oan hồn diễn sinh mà ra, tàn phá bừa bãi ra. Chỉ là những này oan hồn tối đa có thể săn mồi một chút tiểu động vật hoặc cùng hoang dã quái dị chém giết, bọn chúng không bao lâu nữa liền sẽ triệt để tiêu tán. Chu Phàm theo oan hồn tàn phá bừa bãi địa vực đi ra, lấy hắn thực lực, chỉ cần mở rộng chân nguyên phòng hộ, những cái kia oan hồn đương nhiên không làm gì được đến hắn, Thi Giác Nguyên xem như chết đến mức không thể chết thêm. Chu Phàm trở lại Thiên Cung đạo thành, bên này chiến đấu từ lâu kết thúc. Tập kích Thiên Cung đạo thành võ giả tu sĩ không phải chết chính là trốn, nhưng không có 17 hoàng tử cùng Thi Giác Nguyên, hoặc tử Thi Dương Nghiệt rất khó lại có thành tựu. Thiên Cung đạo chủ phủ. Chu Phàm một thân một mình ngồi trong phòng, cầm truyền âm ngọc phủ, đem bên này sự tình nói cho thư viện đại tiên sinh. Thi Giác Nguyên chết rồi, 17 hoàng tử đâu? Đoan Mục tiểu hứng hỏi. 17 hoàng tử bị hoặc tử Thi Chí Quỷ Tôn Trương Buồn Buồn giết chết, Trương Buồn Buồn chạy trốn. Chu Phàm thành thật trả lời. "Tốt, ta biết." Đoan Mục tiểu hứng nói, "Không cần lo lắng 17 hoàng tử sự tình, còn có việc sao?" Ta theo Thi Giác Nguyên nơi đó được đến 71 hoàng tử bọn hắn tin tức. Chu Phàm lại kỹ càng giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra. Tại Thiên Nam Đạo Vân Nhu Châu Âu Sâm Thảo Nguyên, Chí Quyết Quân Thể. Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm nặng nề xuống dưới, Thiên Nam Đạo quái dị tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất, Ô Sâm Thảo Nguyên bên kia, chúng ta sợ rằng phái không ra quá nhiều nhân thủ đi qua. Trước mắt báo cáo đi lên tin tức, Đại Ngụy bảy đạo Hàn Bắc đạo tình hình tai nạn nhẹ nhất, Thiên Nam Đạo nghiêm trọng nhất. Chu Phàm nói, nếu như Thiên Cung đạo bên này không có vấn đề, ta có thể đi qua một chuyến. Hắn suy nghĩ chính mình đi qua một chuyến, đem Vương đạo tử bọn hắn giải quyết mới càng ổn thỏa một điểm, lại nói Thiên Nam đạo trùng quy là hắn cố hương, trở về giúp đỡ chút, càng quét một chút quái dị, đó cũng là cần phải. Dù sao Hàn Bắc đạo không có đại sự, cho dù có, hắn cũng có thể lợi dụng thoái không cốt xuyên qua gian vực trở về. Vậy liền nhờ ngươi lại đi một chuyến. Đoan Mục Tiểu Hồng nhẹ nhàng thở ra, Chu Phàm có thể cự ly xa truyền tống, xem như giúp đại ân. Hai người thương lượng vài câu, mới cắt ra đối thoại. Đại tiên sinh đề nghị hắn chờ một chút, chờ Kiếm Tông tông chủ giải quyết cái kia quan tài cái bóng vấn đề lại đi qua, hắn lo lắng Thiên Cung đạo thành lại gặp đến cái gì tà ác tổ chức tập kích. Chu Phàm đối với cái này cũng đồng ý, hoặc tử thi sự tình bị giải quyết, hắn lúc này mới có rảnh rỗi đưa ánh mắt nhìn về phía Thổ Hoa Hương. Có Thiên Cung đạo chủ phụ tin tức con đường, Chu Phàm rất nhanh biết được, Kiếm Tông vị tông chủ kia Kiếm Vô Nhận, mang theo Kiếm Tông tử đệ tiến vào Thổ Hoa Hương không đến 3 ngày, đang tại xác nhận cái kia theo quan tài leo ra cái bóng tung tích. Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ đồng dạng đang giúp đỡ tìm kiếm cái bóng kia tung tích, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì Thổ Hoa Hương tồn tại rất nhiều thây khô. Những cái kia thây khô khí lực rất lớn, mỗi một cái đều có thể so với lực khí đoạn võ giả, thích sinh linh huyết nục, mấu chốt là số lượng quá nhiều, tại Thổ Hoa Hương võ giả tu sĩ không thể không một bên thanh trừ thây khô một bên tìm kiếm liền hình thái đều không rõ ràng cái bóng. Chu Phàm xem hết những này sưu tập đến tin tức về sau, hắn suy nghĩ một chút, liền gọi đạo chủ phủ đô đốc bọn họ, đối bọn hắn dặn dò vài câu, liền mang theo tiểu muội thông qua gian đột xuyên qua, đến Thổ Hoa Hương. Hắn quyết định đến giúp đỡ, tăng tốc tiến độ, chờ bên này sự tình kết thúc về sau, hắn tốt tiến đến Tiên Nam đạo. Tiến vào Thổ Hoa Hương, rất nhanh liền có Nghi Loan Ti đám võ giả tụ tập mà đến hành lễ nói, đại nhân. Đại nhân, Kiếm Tông chủ nói ngươi đến, liên hệ hắn. Có võ giả đem một viên truyền âm ngọc phù giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tới tin tức đã sớm nói cho Kiếm Vô Nhận. Chu Phàm kích hoạt truyền âm ngọc phù, bên kia truyền ra một cái có chút băng lãnh thanh âm, ai? Ta là Chu Phàm. Chu Phàm trả lời. Nguyên lai là Chu đạo chủ. Kiếm Vô Nhận nói, ta là Kiếm Vô Nhận, đa tạ Chu đạo chủ tới hỗ trợ, bất quá nơi này có Kiếm Tông đã đầy đủ, Chu đạo chủ có thể đi làm chính mình sự tình. Đây là không muốn ta đến giúp đỡ à? Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn cười nói, không sao, ta vừa lúc tại Thiên Cung đạo, liền đến giúp một chút bận rộn, nếu như thực sự có việc, ta sẽ rời đi. Được. Kiếm Vô Nhận không nói nhảm, trực tiếp cắt ra cùng Chu Phàm đối thoại. Chu Phàm không có cố ý đi gặp Kiếm Vô Nhận, chỉ là gia nhập tìm kiếm cái bóng đội ngũ. Hắn rất mau nhìn đến Thổ Hoa Hương thây khô, những này thây khô liền tựa như bị rút khô thân thể tất cả huyết dịch, vô luận là người vẫn là dã thú và một chút quái dị, đều là da bọc xương trạng thái, một khi gặp phải người, liền điên cuồng công kích. May mắn những này thây khô cũng không tính là mạnh, chính là có chút đáng ghét. Chu Phàm dứt khoát bay lên không trung, lợi dụng linh niệm tìm tòi, Kiếm Vô Nhận không thích hắn gia nhập, vì lẽ đó hắn tuyển cùng Kiếm Tông tìm kiếm phương hướng khác nhau, tăng tốc hiệu suất. Gặp qua cái kia đặc thù cái bóng người đều chết rồi, hiện tại chỉ biết là cái bóng, thực tế cái bóng là cái dạng gì cũng không biết, cái này cho tìm kiếm tăng lên độ khó. Bởi vì ai cũng không biết ngọn núi, cây cối xuống cái bóng có thể hay không chính là bọn hắn muốn tìm cái bóng. Quan gia suy đoán cái này cái bóng sẽ dừng lại tại Thổ Hoa Hương, có thể là vì tiêu hóa trước đó những cái kia hấp thu, đương nhiên cái này chỉ là suy đoán mà thôi, thậm chí cái bóng là có hay không tại vẫn tồn tại một chút nghi vấn. Tại Chu Phàm đến Thổ Hoa Hương giữa trưa ngày thứ hai, hắn thu đến tin tức, nói Kiếm Tông tìm được cái bóng kia, Kiếm Vô Nhận đang cùng cái bóng tại chém giết. Chu Phàm chạy tới, Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ cùng Kiếm Tông những đệ tử kia đều chỉ có thể tại phía ngoài cùng quan chiến. Phương viên 10 trượng đều là bị kiếm mang gió bão bao phủ. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái này Kiếm Vô Nhận quả nhiên không phải chỉ là hư danh, tại Đại Ngụy Nguyên Thần cảnh bên trong, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Hắn thu liêm tâm tư, linh nghiệm lan tràn mà ra, hắn rất mau nhìn đến kiếm mang phong bạo bên trong, cùng Kiếm Vô Nhận tại chém giết cái bóng. Cái này cái bóng không phải đen nhánh sắc, ngược lại là có chói mắt thất thải màu sắc, nó là một cái bốn chân tám tay cao một trượng quái vật. Kiếm Vô Nhận bản mệnh pháp bảo, một thanh như tuyết bạch kiếm tại cái bóng bên trên lưu lại vô số vết kiếm. Vết kiếm không ngừng xé rách cái bóng thân thể, cái này thất thải cái bóng thân thể đang không ngừng lấp đầy, nó dưới chân có màu đen bóng tối hướng Kiếm Vô Nhận ăn mòn mà đi. Nhưng bị Kiếm Vô Nhận chân nguyên kiếm ý ngăn cách ra. Chu Phàm thấy Kiếm Vô Nhận đứng trên ưu thế, liền không có ra tay giúp đỡ. Kiếm Vô Nhận tính cách cao ngạo, không phải thời khắc nguy hiểm sẽ không cần hắn loại người này đến giúp đỡ, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo kia cái bóng lọt vào trắng như tuyết trường kiếm xé rách, nó thân thể đang không ngừng thu nhỏ, hình như đã tới cực hạn. Chương 1704 10 quan tài hoành không chương 1704, 10 quan tài hoành không cái bóng càng co càng nhỏ lại, cuối cùng bị Kiếm Vô Nhận một kiếm xé thành cái bóng mảnh vỡ, cũng không còn cách nào khôi phục lại. Kiếm nhận phong bạo tiêu tán, Kiếm Vô Nhận thu hồi bản mệnh pháp bảo, người mặc một bộ xanh nhạt áo dài hắn lông mày tóc đều là màu trắng bạc. Kiếm Tông đệ tử đều là lộ ra vẻ kính nể, bọn hắn tông chủ tuyệt đối là đại ngụy mạnh nhất kiếm tu. Chu Phàm cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao cái này cái bóng quái dị có thể cho lớn xám trùng đoán chừng không ít, nhưng chỉ có thể như thế, Kiếm Vô Nhận có thể giải quyết cái này cái bóng. Hắn cũng có thể yên tâm rời đi Thiên Cung đạo, tiến đến Tiên Nam đạo. Chu Phàm đi tới cùng Kiếm Vô Nhận nói mấy câu, liền muốn cáo từ rời đi, thế nhưng hắn lời nói còn không có nói ra miệng, truyền âm ngọc phù liền sáng lên. Là Thiên Cung đạo chủ phụ tại liên hệ hắn, hắn vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù. Đại nhân, Thanh Yên Hương bên kia truyền đến tin tức nói cái kia 9 bộ quan tài có mở ra dấu hiệu. Bên kia truyền đến đô đốc gấp rút thanh âm. Thanh Yên Hương một mực có Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ đóng tại cao điểm quan sát. Bây giờ nghe như thế nói, Chu Phàm cùng Kiếm Vô Nhận đều hoàn toàn biến sắc. Cái kia theo quan tài bên trên đi ra một cái bóng thực lực có thể so với nguyên thần cảnh, nếu là 9 bộ quan tài bên trong chạy đến đều là có tương tự thực lực cái bóng, cái kia không khỏi quá khủng bố. Đương nhiên có lẽ cái bóng kia đi ra trước đó, thực lực không có như thế lợi hại, mà là thôn phệ nửa cái Thổ Hoa Hương mới biến thành dạng này, nhưng đây bất quá là suy đoán, ai biết nó nguyên bản thực lực làm sao. cái kia 10 bộ quan tài, Thiên Cung Đạo Nghi Loan Ti đã từng nếm thử công kích qua, chỉ là cũng không có bất luận cái gì khả năng công kích tổn thương bọn chúng mảy may. Kiếm Vô Nhận sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi lấy sét đánh chi thế giết chết cái bóng kia, nhưng hắn trong nội tâm đồng dạng minh bạch, cái bóng kia thực lực đúng là không yếu, nếu là chính cái tương tự cái bóng tại mới vừa đi ra lúc liền có dạng này thực lực, vậy hắn liền tính mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Đừng để những cái kia theo quan tài bên trong đi ra đồ vật hướng mặt khác hương chạy trốn, phiền phức Chu đạo chủ cũng tới hỗ trợ. Kiếm Vô Nhận nhìn thoáng qua Chu Phàm, liền mang theo kiếm tông đệ tử đi trước một bước. Các ngươi cũng đi qua hỗ trợ. Chu Phàm nhìn xem Nghi Loan Ti người nói. Nghi Loan Ti người cùng kêu lên đồng ý, hướng Thanh Yên Hương phương hướng tiến đến. Chu Phàm có toái không cốt, hắn khẳng định so tất cả mọi người phải nhanh, hắn trước lấy ra truyền âm ngọc phủ, đem tình huống nói cho đại tiên sinh. Ta sẽ nói cho thánh thượng. Đoan Mục Tiểu Hồng chỉ nói là một câu đơn giản. Đây cũng là Chu Phàm nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên nhân, nếu là chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có mời đại ngụy thiên tử vận dụng thông thiên kính. Đương nhiên hiện tại còn không cần phải gấp, trước tiên có thể quan sát một chút, thông thiên kính đối đại ngụy thực sự quá trọng yếu, nếu không phải sự tình nghiêm trọng đến vô pháp giải quyết, cũng không thể tùy tiện vận dụng. Chu Phàm theo gian vực bên trong xuyên qua đi ra, hắn đã đến Thanh Yên Hương địa vực, hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cách đó không xa cái kia đen nhánh to lớn phiến đá. Có hào quang theo phiến đá khe hở bên trong chảy ra. Chu Phàm trong lòng vì thế cảm thấy có chút rung động, cái này hoàn toàn nhìn không ra là mười bộ quan tài. Thanh Yên Hương địa vực đã bị nguyền rủa, bên trong chỉ có thây khô, Chu Phàm tự hỏi đi vào, không sợ loại này nguyền rủa ăn mòn, thế nhưng hắn đi vào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn mang theo tiểu muội, quay người hướng Phàn Thiên Sơn tung bay đi. Phàn Thiên Sơn tại Thanh Yên Hương địa vực biên giới, hắn xuyên qua đến thời điểm, liền lựa chọn tại Phàn Thiên Sơn phụ cận. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì Phàn Thiên Sơn là phụ cận tối cao núi, 4000 trượng đỉnh núi cao, so cao tượng huyện Thiên Huyền Tuyết Sơn còn muốn cao. Nhớ tới Thiên Huyền Tuyết Sơn, Chu Phàm lại là một trận trầm mặc, hắn nhận được tin tức, Thiên Huyền Tuyết Sơn xung quanh đã thành tử địa, đồng thời tử địa phạm vi còn tại quyết tán, toàn bộ Thiên Nam đạo đều vì này cảm thấy lo nghĩ. Thiên Huyền Tuyết Sơn có ác mộng đang quyết tán, người đều là tại ác mộng ngủ say bên trong chết đi, có thể theo ác mộng chạy trốn đi ra người lác đác không có mấy. Cái này rất có thể là cái kia trong truyền thuyết phố mộng ăn. Chu Phàm thở dài, đại kiếp dấu hiệu mới nổi lên, đại ngụy đã bấp bên, loại sự tình này khả năng sau đó sẽ càng nhiều. Hắn rất nhanh liền đến Phàn Thiên Sơn, Phàn Thiên Sơn không tính là hiểm địa, lại bị Nghi Loan Ti võ giả quét dọn một lần, quái dị liền càng ít, hắn lăng không bay lên, rơi vào trên đỉnh núi. Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ rất nhanh cảnh giác vây quanh, Chu Phàm đưa ra lệnh bài, mọi người mới chắp tay hành lễ. Chu Phàm phất phất tay, để bọn hắn tự động bận rộn đi, hắn đứng tại trên đỉnh núi, mới nhìn rõ nơi xa cái kia nổi giữa không trung 10 bộ đen nhánh quan tài toàn cảnh. To lớn phải có chút khó mà miêu tả, nếu không phải đứng tại trên đỉnh núi, khoảng cách lại đủ xa, sợ rằng đều rất khó coi ra đây là quan tài. 10 bộ quan tài bên trong, có 9 bộ nắp quan tài có chút rời đi một kia, trong đó một bộ lại là hoàn toàn phong bế trạng thái. Một cái tu sĩ chỉ vào bịt kín quan tài giải thích nói, đại nhân, trước đó cái kia quan ảnh chính là theo bộ kia quan tài bên trong đi ra. Quan ảnh sau khi đi ra, bộ kia quan tài lại phong bế. Quan ảnh là vừa vặn quan ra cho cái bóng kia định ra danh tự. Lần trước nắp quan tài dạng này trạng thái duy trì liên tục bao lâu mới hoàn toàn mở ra? Chu Phàm hỏi. Thời gian một nén nhang. Tu sĩ kia trả lời, hiện tại đã qua nửa nén hương. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu là dạng này, Kiếm Vô Nhận sợ rằng không đổi kịp đến. Chúng ta tại mỗi cái phương hướng đều tận lực an bài tu sĩ mang võ giả trông coi, nhưng Thanh Yên Hương thực sự quá lớn, chưa hẳn có thể chắn được bọn chúng. Tu sĩ lo lắng nói, đây chỉ là trong đó một vấn đề, còn có càng nhiều vấn đề rất khó giải quyết. Cái kia quan tài đi ra quan ảnh thực lực nếu là giống như vừa rồi cái kia quan ảnh mạnh như vậy, nếu là như thế, cái kia sợ rằng ngăn không được sẽ còn tạo thành hao tổn. Hoặc là theo quan tài đi ra có phải hay không là tương tự quan ảnh vẫn là mặt khác càng kỳ lạ quái vật. Những vấn đề này đều tồn tại ẩn số. Cái này 10 bộ quan tài cho tới bây giờ không có tương quan tương tự đi chép, không có ai biết lai lịch, đại kiếp dấu hiệu xuất hiện sinh ra mới quái dị. Hắn cũng hỏi qua Vạn Quốc Chi Hoàng, Vạn Quốc Chi Hoàng đồng dạng nói không có gặp qua tương tự đồ vật. Đại Ngụy Thiên Tử có phải hay không sẽ ra tay có chính mình phán đoán. Chu Phàm thúc dục cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể kiềm chế tâm tình, kiên nhẫn quan sát 10 quan tài biến hóa. Đại nhân, có đồ vật gì tới gần 10 quan tài? Có sử dụng nhìn xa khí cụ người quan sát lớn tiếng trách móc. Nghi Loan Ti làm qua chất thí, càng đến gần 10 quan tài, cái kia thây khô nguyền rủa liền càng mạnh, liền xem như cường đại tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản loại này ăn mòn. Đây cũng là bọn hắn chỉ có thể ở phía xa quan sát nguyên nhân. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn nhãn thức so tu sĩ tầm thường cũng không biết mạnh bao nhiêu lần, thậm chí không cần nhìn xa khí cụ, liền thấy có một cái chấm đen nhỏ theo phía đông bầu trời bay tới. Cái kia điểm đen mới đầu bởi vì quá xa, thấy không rõ, cho đến nó thần tốc phi gần, Chu Phàm bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Kia là đầu dài ba lưới hái sừng cong sáu vó hắc thú kéo lấy hắc thiết ngựa xe trượt tuyết ở trên trời dạo bước, xe trượt tuyết bên trên đặt vào gỗ lim quan tài bên cạnh ngồi nữ nhân bóng sáng cùng hai cái tiểu hài bóng sáng, ba con bóng đen thú nhỏ ngồi tại gỗ lim quan tài bên trên. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, là quỷ tăng quan, nó như thế nào xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ là vì hắn mà đến sao? Chương 1705. Quan tài chiến chương 1705, quan tài chiến không phải thứ gì. Có người hay không biết rõ, hình như từ nơi nào gặp qua cái này quá dị. Trên đỉnh Phàn Thiên Sơn người nghị luận ầm ĩ, Chu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Táng Quan không có lên tiếng, Quỷ Táng Quan cũng không tính danh khí lớn quá dị, trên đỉnh núi người không nhận ra không kỳ quái, hắn hiện tại cũng không có hướng đám người giải thích tâm tình. Hắn rất nhanh liền phủ định Quỷ Táng Quan là vì hắn mà đến suy đoán, bởi vì Quỷ Táng Quan nếu là vì hắn mà đến, cái kia hẳn là sẽ đi theo phía sau hắn. Nhưng hắn đã có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua quỷ táng quan, vô mệnh người vận rủi cũng có đoạn thời gian không có phát tác, hắn cũng không phải rất khẳng định. Nếu như quỷ táng quan không phải vì hắn mà đến, chính là vì cái kia 10 bộ hắc quan mà đến. Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm, 6 vó hắc thú đã lôi kéo hắc thiết ngựa xe trượt tuyết rơi vào ở giữa một cái hắc quan nắp quan tài phía trên. Nếu không phải Chu Phàm đứng vị trí đầy đủ cao, nhãn thức cường đại, căn bản thấy không rõ quỷ táng quan. So sánh 10 bộ hắc quan, quỷ táng quan thực sự là quá nhỏ bé. Nữ tử bóng xám cùng hai cái tiểu hài bóng xám hướng Phàn Thiên Sơn nhìn bên này tới, bọn hắn giống như nhìn chăm chú vào Chu Phàm đồng dạng, khiến cho Chu Phàm lông tơ dựng thẳng. Chu Phàm cảm giác bọn hắn hẳn là nhìn hắn, trong nội tâm hắn mơ hồ lên lòng cảnh giác, cho dù tại lần trước quỷ táng quan đưa cho hắn kim ảnh thì nhưng đối không rõ lai lịch quỷ táng quan, trong nội tâm hắn đều là có chút run rẩy. Anh Cửu nói qua quỷ táng quan coi trọng là chết rồi có thể nằm vào quan tài ta. Quỷ táng quan cách ta xa như vậy, nhưng bọn hắn lại nhìn ta chằm chằm, đến cùng có phải hay không vì ta mà đến? Nếu như là, vậy liền nguy hiểm. Chu Phàm có chút khó phán định nhất định quỷ táng quan ý đồ, hắn suy nghĩ một chút, để mọi người tại nơi này trông coi, mà hắn trực tiếp lăng không hướng về sau bay đi. Chờ bay ra một khoảng cách về sau, hắn phát hiện quỷ táng quan cũng không có giống như trước kia đổi tới, hắn mới lại bay trở về Phàn Thiên Sơn đỉnh. Trên núi người đều là không hiểu nhìn xem Chu Phàm, không biết Chu Phàm đang làm cái gì. Bọn hắn không phải vì ta mà đến, nếu không hẳn là sẽ theo tới mới đúng. Chu Phàm nhìn xem không nhúc nhích quỷ táng quan trong nội tâm làm ra dạng này phán đoán. Liền xem như dạng này, hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác, quỷ táng quan xuất hiện ở đây là tốt là xấu, hắn cũng không rõ ràng. Một nữ hai cái tiểu hài vẫn là đang ngó chừng Chu Phàm nhìn, trừ cái đó ra, quỷ táng quan chẳng hề làm gì. Hắc quan bên trên nguyền rủa lực lượng, đối quỷ táng quan không có một chút ảnh hưởng, cái này khiến trên núi người đều là rất kinh ngạc, phải biết càng tiếp cận hắc quan, cái kia nguyền rủa liền càng mạnh, cái này nguyền rủa cũng không phân quái dị hoặc sinh linh. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, quỷ táng quan từ lâu lần lượt đổi mới hắn đối với nó nhận biết. Đang yên lặng nhìn chăm chú bên trong, thời gian đồng dạng đang nhanh chóng trôi qua. 9 bộ hắc quan nắp quan tài mở miệng càng lúc càng lớn, từ đó tràn ra thất thải quan mang. Cẩn thận, bọn chúng sắp đi ra. Trên núi những người quan sát đều là khẩn trương hô to, đồng thời bắt đầu thông qua truyền tin khí cụ, đem từng đạo tin tức phát ra ngoài. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nhìn xem tất cả những thứ này. Bất quá rất nhanh trên núi tất cả mọi người ngây người. 9 bộ quan tài mở miệng bên trong leo ra một đạo lại một đạo thất thải quan ảnh, số lượng đang không ngừng gia tăng, theo mấy trăm biến đến mấy ngàn, lại theo mấy ngàn nhảy lên làm mấy vạn. Lít nha lít nhít thất thải quan ảnh lặng im không tiếng động đứng tại nắp quan tài biên giới. Xong. Trên đỉnh Phàn Thiên Sơn có người tuyệt vọng thấp giọng tự nói. Bọn hắn vốn là dự tính 9 bộ quan tài chỉ có 9 đạo thất thải quan ảnh, nhưng bây giờ thất thải quan ảnh nhiều, quả thực là nhiều đến để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chu Phàm cũng là tê cả da đầu, nếu là những này thất thải quan ảnh đều có nguyên thần cảnh thực lực. Không cần hiện tại có nguyên thần cảnh thực lực, chỉ cần có một nửa chạy đi tàn phá bừa bãi một chỗ trưởng thành về sau có nguyên thần cảnh thực lực, cái kia đại ngụy ai có thể chống đỡ được bọn chúng. Đừng nói trên đỉnh núi võ giả tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng, Chu Phàm hít sâu vào một hơi, đã có người đem tình báo truyền đi lên, thư viện cùng đại ngụy thiên tử sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong biết rõ việc này. Chỉ có thể hy vọng đại ngụy thiên tử mượn dùng thông thiên kính tại bọn chúng chạy đi trước đó đem bọn nó toàn diệt. Chu Phàm bọn hắn tại chuẩn bị tùy thời chiến đấu, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện thất thải quan ảnh cũng không hề rời đi hắc quan mà đi, bọn chúng quay người, nhìn về phía hắc quan ở giữa quỷ táng quan. Quỷ táng quan một lớn hai nhỏ ba đạo bóng xám đem nhìn về phía Phàn Thiên Sơn đỉnh ánh mắt thu hồi lại, nhàn nhạt quét hướng những này thất thải quan ảnh. Gỗ lim quan tài bên trên ba con bóng đen thú nhỏ đang nhanh chóng biến lớn, biến thành trọn vẹn cao 10 trượng bóng đen cự thú, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, gào thét hóa thành từng vòng màu đen gợn sóng nhộn nhạo lên. Thất thải quan ảnh từng cái giống như châu chấu bật lên, hướng về ba con bóng đen cự thú đánh tới, chém giết ở cùng nhau. Màu đen gợn sóng nổ tung, có mấy chục thất thải quan ảnh thân thể đồng dạng bạo thành ngọn lửa bảy màu, cuồng phong càn quét, liền Phàn Thiên Sơn đỉnh đều bị cuồng phong càn quét đi vào. Cuồng phong thổi đến trên núi đám người quần áo bay phất phới. Năng lượng nổ tung lại nhất diệt, thất thải quan ảnh cùng bóng đen cự thú chiến đấu đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Về sau còn không ngừng có thất thải quan ảnh theo quan tài bên trên leo ra, gia nhập chiến đấu bên trong. Bởi vì rất nhiều năng lượng đan vào một chỗ, Chu Phàm nhãn thức nhìn không rõ lắm bên trong tình huống, hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy bóng xám nữ tử cùng hai cái bóng xám tiểu hài đều gia nhập chiến đấu bên trong. To lớn hắc quan phía trên oanh minh liên tục, trên trời mây trắng đều bị đánh cho tứ tán, không tồn tại nữa. Ken két tiếng vang lên, chịu đến phương xa chiến đấu tác động đến, Phàn Thiên Sơn đỉnh xuất hiện từng đạo cổ tay thô vết rách, đây là muốn sụp đổ dấu hiệu. Đại nhân, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn xem Chu Phàm. Các người rút lui trước. Chu Phàm la lớn, nhớ kỹ đem tình huống báo cáo xuống đi, để chúng ta người rời xa nơi này, không cần quản bọn chúng. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, sau đó hướng chân núi chạy đi. Nghi Loan Ti người không có đi xuống bao lâu, Phàn Thiên Sơn bỗng nhiên vỡ ra, có tảng đá lớn lăn xuống. Chu Phàm không có lo lắng Nghi Loan Ti người, những này núi lở còn vô pháp tổn thương đến Nghi Loan Ti võ giả các tu sĩ. Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ sở dĩ muốn rút lui, càng nhiều là lo lắng phía trước chiến đấu đem bọn hắn dính lũ vào. Đỉnh núi sụp đổ, Chu Phàm một tay còn bắt được tiểu muội, lăng không bay lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước lôi đỉnh anh minh chiến đấu. Chiến đấu ở giữa vô số năng lượng vãi lưu tản ra giống như muốn thôn vệ toàn bộ thế giới, không trung càng là xuất hiện từng đạo đen nhánh khe hở. Cái này hắn xem như minh bạch, thất thải quan ảnh theo quan tài bên trong leo ra thực lực có nguyên thần cảnh cấp bậc, thậm chí có chút siêu việt nguyên thần cảnh cấp bậc. Nói cách khác quỷ táng quan tương đương lọt vào mấy vạn nguyên thần cảnh tu sĩ vây công. Hắn trái tim đều mơ hồ run rẩy, quỷ táng quan không khỏi mạnh đến mức quá đáng sợ, đây tuyệt đối là đạt tới không thể biết cấp quái gì trình độ. Cùng dẫn đạo giả bọn họ nói về táng quỷ khẳng định có rất lớn liên quan, truyền thuyết táng quỷ chỉ vì cường giả đỉnh cao đưa tang, gặp mạnh càng mạnh. Quỷ táng quan sao lại không phải đâu? Chiến đấu cũng không có duy trì liên tục quá lâu, làm tất cả dừng lại thời điểm, các loại năng lượng vãi lưu tản đi, mới có thể thấy rõ bên trong tình huống. 10 bộ to lớn hắc quan đã phá tan, hóa thành từng khối bất quy tắc nát bản, nổi đồng bệnh giữa không trung. Quỷ táng quan trôi nổi tại những này nát bản bên trong, giống như đưa thân vào vô số đá ngầm bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Chương 1706. Quan tài bên trong người chương 1706, quan tài bên trong người toàn bộ thanh niên hương trên không đều nổi lơ lửng đen nhánh nát bản. Chu Phạm xa xa nhìn chăm chú vào một màn này. Quỷ táng quan cái kia ba con biến lớn bóng đen cự thú đã biến thành bóng đen thú nhỏ. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa. Sáu vó hắc thú kéo lấy hắc thiết xe chở tuyết, hắc thiết xe chở tuyết bên trên gỗ lim quan tài đồng dạng không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến, kết quả rõ ràng, quỷ táng quan lấy được tính áp đảo thắng lợi, không chỉ là thất thải quan ảnh, liền 10 bộ bao phủ thanh niên hương đen nhánh quan tài đều vỡ thành dạng này. Chỉ là quỷ táng quan tại sao phải làm như vậy? Đen nhánh nát bản bên trong dính liền thất thải diễm hỏa, những này thất thải diễm hỏa bắt đầu cháy rừng rực, Chu Phạm mới có thể phát hiện, hắn vội vàng lui lại mấy chục trượng. Ba con bóng đen thú nhỏ nửa ngồi tại không trung, bóng xám nữ nhân, hai cái bóng xám tiểu hài đồng dạng ngồi xếp bằng xuống. Từng đoàn thất thải diễm hỏa hóa thành một tia diễm lưu, hướng bóng đen thú nhỏ, bóng xám nữ nhân, bóng xám tiểu hài, sáu vó hắc thú tung bay đi, bị bọn chúng hút vào bên trong thân thể. Thanh niên hương những cái kia thất thải diễm lưu đều hướng quỷ táng quan tung bay đi, đưa chúng nó thân ảnh bao trùm. Chu Phạm sắc mặt biến hóa, quỷ táng quan là tại hấp thu 10 bộ hắc quan năng lượng, đây mới là quỷ táng quan tới nơi này giết chết hắc quan mục đích. Quỷ táng quan hấp thu dạng này năng lượng sẽ trở nên như thế nào? Hắn không biết. Khi tất cả thất thải diễm lưu đều bị hấp thu, hắn mới nhìn rõ ràng, quỷ táng quan quả nhiên phát sinh biến hóa. Sáu vó hắc thú biến thành 12 vó, nó cái chán như lưỡi liềm sừng con biến thành 6 cái, nó cái kia đen nhánh thú thân mơ hồ có thất thải diễm hỏa hiện lên. Ba con bóng đen thú nhỏ bộ dáng càng thêm ngưng thực, đầu thú bên trên mọc ra nho nhỏ sừng nhọn. Biến hóa lớn nhất là bóng xám nữ nhân cùng cái kia hai cái bóng xám tiểu hài. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài hiện tại thân thể giống như là bị một tầng màu xám khăn liệm bao vây lại đồng dạng, bọn hắn ngũ quan tại bao vây lấy khăn liệm bên trên như ẩn như hiện, hình như bọn hắn chỉ cần xé mở tầng này khăn liệm liền có thể để chính mình bộ dáng hiện ra đến. Bọn hắn lại như dĩ vãng dạng kia nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nhưng hắn không hề động, bởi vì quỷ táng quan cho tới bây giờ không có đối với hắn xuất thủ qua, cũng bởi vì quỷ táng quan thực lực thật muốn đối với hắn xuất thủ, hắn rất khó thoát đi. Trừ phi gọi vạn quốc chi hoàng hay hoặc là thuyền hỗ trợ, mới có thể sống sót. Lần này bóng xám nữ nhân không có nhìn Chu Phàm thật lâu, nàng quay người bay trở về hắc thiết xe trượt tuyết bên trên. Nàng muốn làm cái gì? Bóng xám nữ nhân nhìn xem cùng lúc trước đồng dạng gỗ lim quan tài, nàng xuề bàn tay ra đẩy ra nắp quan tài. Chu Phàm lúc này mới phản ứng lại, bóng xám nữ nhân muốn mở ra nắp quan tài, hắn hô hấp có chút dồn dập dựa theo trước kia hắn cùng dẫn đạo giả bọn họ suy đoán, trong quan tài cần phải cái gì cũng không có, mà là làm bị đưa tang cường giả chết đi, mới được bỏ vào quan tài bên trong mang đi. Nhưng quỷ táng quan cuối cùng táng quỷ khác biệt, trong quan tài có lẽ có đồ vật. Loại này dị thường biến hóa, hắn vốn nên là lập tức rời đi, nhưng hắn chẳng biết tại sao, thân thể giống như bị dừng lại đồng dạng, nhìn xem cái kia có lớn lao lực hấp dẫn huyết hồng quan tài. Nắp quan tài bị đẩy ra, bóng xám nữ nhân túi người xuống, nàng theo trong quan tài ôm lấy một người mặc áo trắng người áo trắng không có tóc. Đầu trọc. Chu Phàm trong nội tâm hiện lên cái ý nghĩ này. Làm nàng ôm người áo trắng quay người lúc, Chu Phàm mới có thể thấy rõ người áo trắng kia bộ dáng, đầu hắn oanh minh một tiếng, ở vào một loại bạo tạc trạng thái, hắn triệt để ngơ ngẩn. Bởi vì người áo trắng kia cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Người áo trắng hai mắt nhắm nghiền, không biết là chết thi thể vẫn là ngủ say người sống. Vì cái gì? Vì sao lại dáng dấp giống nhau như lúc? Bóng xám nữ tử đờ đẫn nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm hơi lấy lại tinh thần, hắn hoàn toàn không rõ, nhưng hắn thở sâu, liền dẫn theo tiểu muội bay khỏi nơi này, vô luận đây là có chuyện gì, hắn đều không muốn lưu lại nữa. Hắn bay khỏi đồng thời, linh nghiệm tản ra, để tránh quỷ táng quan đối với hắn phát động công kích hoặc theo kịp cũng không biết. Vô luận bóng xám nữ nhân vẫn là hai cái bóng xám tiểu hài đều không có ngăn cản hắn rời đi. Chu Phàm rất nhanh liền bay vô tung vô ảnh. Bóng xám nữ nhân quay người, nàng đem người áo trắng thả về quan tài bên trong, nàng dùng chính mình bàn tay vuốt ve hắn gương mặt, động tác ôn nhu đến giống như vuốt ve tình nhân mặt. Một lát sau, nàng mới đem nắp quan tài kéo khép lại. Hai cái bóng xám tiểu hài trở lại hắc thiết xe chở tuyết bên trên, ba con bóng đen thú nhỏ bỏ đến quan tài bên trên. 12 vó hắc thú cất vó, lôi kéo hắc thiết xe chở tuyết, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông thiên địa ở giữa. Chu Phàm bay rất xa, hắn xác nhận quỷ táng quan không có theo tới, mới dừng lại, rơi vào trên đất. Hắn toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi màn kia với hắn mà nói không khỏi quá kinh dị, cho dù ai nhìn thấy chính mình thi thể trên quan tài, cũng sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu. Hắn rõ ràng còn sống, thi thể lại tại quan tài bên trên. Hắn từng tại cái kia kỳ quái trong mộng tháp hình tròn bên trong thấy qua chính mình thi thể, kia là xương tấy hư thối thi thể, mà lại chỉ là mộng, hắn cho tới bây giờ không có tại thế giới hiện thực nhìn thấy chính mình thi thể, đây là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Nếu như tất cả những thứ này không phải là mộng, nay sẽ là quỷ táng quan lấy ra hù dọa hắn huyễn tượng sao? Chỉ là quỷ táng quan thực lực như thế cường đại, giết chết hắn không phải rất đơn giản sự tình, cần gì phải trêu đùa hắn? Vẫn là nói ta đã chết rồi. Hắn vừa nghĩ tới sự thật này, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rất giống muốn xoay chuyển tới, hắn sợ hãi đến muốn nói. Điều đó không có khả năng, đừng dọa hù chính mình, hắn không dám lại nghĩ kỹ lại, để tránh tâm thần mình sụp đổ. Kính cung đại ngụy thiên tử mặt lộ kinh ngạc, thu đến phía trên truyền lại đi lên khẩn cấp tình báo, hắn vẫn thông qua thông thiên kính nhìn chăm chú vào thiên cung đạo thanh yên hương tình huống, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Đương nhiên hắn nhìn thấy cùng mắt thấy đến không giống, hắn nhìn thấy là đại biểu cho đen nhánh lớn quan tài lực lượng cùng một cỗ khác lạ lẫm lực lượng rào sắt cùng một chỗ. Cũng bởi vì như thế hắn chậm chạp không có xuất thủ, cuối cùng đen nhánh lớn quan tài lực lượng bị cái kia cỗ lạ lẫm lực lượng tiêu diệt. Mà cái kia cỗ lạ lẫm lực lượng cũng theo đó ẩn nút đi xuống, thông thiên kính đều không thể lại khóa chặt. Đây là có chuyện gì? Đại ngụy thiên tử thu liễm kinh hãi, kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh người phía dưới liền đem tình huống báo cáo đi lên. Một cái tên gọi Quỷ Táng quan quái dị tiêu diệt cái kia lơ lửng ở thanh niên hương 10 cái lớn quan tài. Đại ngụy thiên tử nhìn xem tấu chương, hắn cau mày, người phía dưới nói cái kia Quỷ Táng quan xuất hiện tại Thiên Nam đạo Lạc Thủy Hương, bình xét cấp bậc cũng không cao. Hắn rất nhanh lại ngơ ngác một chút, bởi vì Nghi Loan Ti tổng phủ đưa tới tấu chương còn nâng lên Quỷ Táng quan đã từng đuổi theo Chu Phàm không thả ghi chép. Dạng này ghi chép tới từ Cao Tượng huyện, tới từ Lạc Thủy Hương, bởi vì Quỷ Táng quan can hệ trọng đại, trước kia đã từng cùng Quỷ Táng quan có liên lụy đều sẽ bị lật sách đi ra, cũng trình báo đi lên. Quỷ Táng quan, Chu Phàm. Đại Ngụy Thiên tử lâm vào trong suy tư. Đại Ngụy Thiên tử rất nhanh lắc đầu, hắn không nguyện ý suy nghĩ nhiều, chỉ cần Chu Phàm không có hại Đại Ngụy tâm tư, vô luận là có hay không có liên quan cũng không đáng kể. Chương 1707, có thể đoán trước tương lai quái dị. Chương 1707, có thể đoán trước tương lai quái dị. Tại Quỷ Táng quan nơi đó nhìn thấy chính mình thi thể, dạng này sự tình không khỏi quá khủng bố. Chu Phàm lúc bắt đầu không để cho mình suy nghĩ nhiều, nhưng y nguyên khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ việc này. Nhưng cũng may đi qua ban đầu rung động, hắn tâm thần đã ổn định lại. Trong nội tâm hắn có rất nhiều suy đoán, nhưng những suy đoán này chỉ là suy nghĩ vô căn cứ. Thật vất vả chống đến đêm khuya, hắn xuất hiện ở trên thuyền, đơn giản cùng người thân bắt chuyện qua, hắn liền đem Quỷ Táng quan sự tình nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng dạng này người sau khi nghe xong, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái kia hư hư thực thực táng quỷ táng quan quái dị trong quan tài chứa người thi thể. Đúng thế. Chu Phàm lo lắng nói, thi thể kia cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc. Đương nhiên không nhất định là thi thể, ngươi nói đây là có chuyện gì? Ngươi không phải tu luyện Vương Chi Quỷ Tưởng sao? Vạn Quốc Chi Hoàng nói, phàm là tu luyện huyễn tượng pháp tắc tu sĩ, đối huyễn tượng có loại khác hẳn với tu sĩ khác nhạy cảm cảm giác, ngươi lúc đó nhìn cô thi thể kia lúc, ngươi có thể cảm giác ra nó là huyễn tượng sao? Vạn Quốc Chi Hoàng lời này giống như thể hồ quán đỉnh, Chu Phàm bận rộn hồi tưởng một chút lúc ấy tình huống, hắn rất nhanh lắc đầu nói, không có cảm giác ra nó là huyễn tượng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi Vương Chi Quỷ Tưởng là đứng đầu huyễn tượng pháp tắc, nếu như ngay cả ngươi đều cảm giác không ra nó là huyễn tượng, thi thể kia là huyễn tượng khả năng liền không lớn. Không phải huyễn tượng sẽ là cái gì? Chu Phàm mặt lộ kinh hãi hỏi. Cái này khó nói. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng cái này không phải là cái gì cho đùa, đây chính là một cái cường đại quái dị, nó như thế nào lại cùng ngươi mở cho đùa? Cái này đương nhiên không phải là cho đùa. Chu Phàm nói, cái này sao có thể là Quỷ Táng quan tại cùng hắn mở cho đùa? Ta ngược lại là có cái suy đoán. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, trước ngươi không phải mấy lần đều bị Quỷ Táng quan đi theo, sau đó gặp phải cựu tử nhất sinh nguy cơ sao? Đúng thế. Chu Phàm gật đầu, cái này hắn đề cập với Vạn Quốc Chi Hoàng một chút. Ngươi mấy lần trở về từ coi chết. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng cũng không đại biểu Quỷ Táng quan liền từ bỏ, cũng có thể là cái kia mấy lần đi theo, khiến cho Quỷ Táng quan cùng ngươi ở giữa phát sinh một chút biến hóa. Quỷ Táng quan khả năng là phục chế ngươi nhục thân. Phục chế ta nhục thân? Chu Phàm sửng sốt một chút nói, nó phục chế ta nhục thân có ích lợi gì? Phục chế ngươi nhục thân, khả năng là chờ ngươi bị giết chết, lại đem ngươi toái hồn thu thập trở về, giam cầm tại cái này phục chế nhục thân bên trong mang về. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ta chưa thấy qua táng quỷ, nhưng táng quỷ sát thực sẽ thu thập cường giả chết rồi còn sót lại tất cả. Nó khả năng là sợ ngươi nhục thân đều không thể còn lại, sớm làm chuẩn bị. Chu Phàm mặt lộ sợ hãi, thế nhưng là ta còn chưa có chết đâu. Nó làm sao biết ta liền nhục thân đều không thể còn lại? Vạn Quốc Chi Hoàng cau mày nói, có chút cường đại quái dị có thể nhìn thấy tử vong tương lai, táng quỷ vì sao lại đi theo cường đại tu sĩ sau lưng, cũng là bởi vì nó nhìn thấy những tu sĩ kia trong tương lai sẽ chết. Đương nhiên nó nhìn thấy chưa chắc là thật, nhưng nó đưa tăng cường đại tu sĩ rất nhiều, có rất ít trở về từ coi chết, vì lẽ đó táng quỷ xuất hiện thứ này cũng ngang với một loại tử vong báo trước. Chu Phàm hiểu rõ ra, trong nội tâm hắn sợ hãi càng sâu, ngươi là nói nó nhìn thấy ta tương lai sẽ chết đến nỗi ngay cả nhục thân đều không còn sót lại, mới chuẩn bị dạng này một bộ nhục thân. Dạng này phỏng đoán rất hợp lý, Quỷ Táng quan hẳn là cũng giống như cái kia táng quỷ đồng dạng có thể nhìn thấy tử vong tương lai, hắn mấy lần đều là trở về từ coi chết, nhưng những nguy cơ kia đều là rất nguy hiểm. Thế nhưng là ta vẫn là có chuyện không rõ, nàng tại sao muốn để ta nhìn thấy thân thể này? Chu Phàm đè nén trong lòng sợ hãi hỏi ra một cái khác nghi hoặc. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, cái này xác thực rất cổ quái, ta cũng không hiểu nàng tại sao phải làm như vậy. Chu Phàm trầm mặt xuống, hắn đối với cái này cảm thấy trong lòng bất an. Ngươi đang sợ sao? Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi. Ta đúng là sợ hãi. Chu Phàm thẳng thắn nói, đây chính là có thể diệt đi mấy vạn thực lực tương đương tại nguyên thần cảnh quái dị Quỷ Táng quan, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Ngươi làm cái gì sẽ e ngại? Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, đó là bởi vì không đủ mạnh, nếu như ngươi so cái kia Quỷ Táng quan còn mạnh hơn, ngươi sẽ còn sợ hãi nó sao? Nếu như ngươi đủ mạnh, vô luận nó ý đồ là cái gì, ngươi sẽ còn sợ hãi nó sao? Ngươi chỉ có đủ mạnh mới có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Cái kia tiếp lấy ta phải nói, vĩ đại Vạn Quốc Thiên cùng địa, ta muốn mạnh lên. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, tại trong lòng oán thầm nói, hắn đương nhiên cũng biết mạnh lên rất trọng yếu, nhưng không phải hô hô vài câu khẩu hiệu liền có thể thực hiện, chỉ riêng nhiệt huyết hô to thì có ích lợi gì? Ngươi quá chậm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi đã nguyên thần cảnh viên mãn, còn muốn lề mà lề mề đợi đến lúc nào mới tiến vào xuất du cảnh. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng nam nhân có thể chậm không thể nhanh nát đạo lý sao? Còn có lần trước ngươi nói như vậy là bởi vì cái gì? Tại sao là nam nhân, mà không bao gồm nữ nhân ở bên trong? Đây là ta nói mỏ, xin đừng nên xoắn suýt câu nói này. Chu Phạm đội ho một tiếng nói, ta chỉ là muốn lại vững chắc một chút cơ sở, bất quá bây giờ không sai biệt lắm có thể. Quỷ táng quan biến hóa có chút kích thích Chu Phạm, bất quá hắn cũng đã chỉ hoãn phải có chút lâu. Thế này mới đúng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi muốn trở thành ta thuộc hạ, vậy thì nhất định phải muốn càng cường đại, dạng này lề mà lề mề không thể được. Vĩ đại Vạn Quốc Thiên Cung Địa, muốn tiến vào xuất du cảnh thật chỉ có dựa vào chính mình sao? Chu Phạm một mặt nghiêm túc hỏi, muốn đi vào xuất du cảnh, vậy thì nhất định phải chống nổi nguyên thần kiếp, đây là tu sĩ gặp phải cái thứ nhất đại kiếp, nhưng cái này đại kiếp rất nguy hiểm, hắn theo điện tịch bên trong nhìn qua, rất đa nguyên thần tu sĩ ma luyện nhiều năm liền tính nguyên thần viên mãn, cũng không dám tùy tiện độ cái này nguyên thần kiếp. Bởi vì nếu là không chịu đựng được, liền thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót lý lẽ. Mà đặc biệt địa phương ở chỗ độ cái này nguyên thần kiếp lúc, chỉ có dựa vào nguyên thần, không thể dựa vào bất luận ngoại lực gì. Đây là điện tịch bên trong nâng lên, hắn hỏi qua đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng, hắn cũng là đồng dạng thuyết pháp, Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên thần viên mãn đã một đoạn thời gian, nhưng cũng không dám tùy tiện bước ra một bước này. Thư viện thánh nhân đặc biệt dặn dò qua Đoan Mục Tiểu Hồng, nói bình thường bước vào nguyên thần cảnh, liền tính tu đến viên mãn, tốt nhất chờ một cái phù hợp cơ duyên đợi không được, vậy thì chờ chừng 10 năm thời gian. Cái gọi là phù hợp cơ duyên, kia là huyền lại huyền sự tình, chính là ngày nào đó tu sĩ đột nhiên tâm huyết đến, cho là mình có thể độ kiếp, vậy liền có thể nếm thử độ kiếp, nói dạng này tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Chỉ là Chu Phàm có thể chờ không được cái kia cái gọi là cơ duyên có lẽ có kiên nhận chờ thêm 10 năm. Liên tính Vạn Quốc Chi Hoàng không nói, hắn cũng chuẩn bị tại hai ngày này hỏi thăm nguyên thần độ kiếp sự tình. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nguyên thần độ kiếp tuyệt đối không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì trợ giúp, nếu là mượn nhờ, nguyên thần rèn luyện liền không đủ, cái này sẽ khiến cho ngươi trung thân vô vọng xuất du cảnh, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyên thần độ kiếp kỳ thật chính là độ tâm chỉ có thể dựa vào chính mình, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này, cái gì đều có thể an bài, duy chỉ có ngươi tâm không cách nào làm cho người thay ngươi an bài, mất đi tâm, liền mất đi chính ngươi. Tu đạo dài đằng đẵng, càng nhiều là chỉ có thể dựa vào chính mình một mình đi hết. Chương 1708. Cái dạng gì người chương 1708, cái dạng gì người ngươi trực tiếp nói nguyên thần độ kiếp vô pháp mượn nhờ ngoại lực là được, đằng sau cái kia độ kiếp chính là độ tâm vừa nói xác định không phải tại cho ta rót canh gà. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, vì cái gì nói độ kiếp chính là độ tâm? Liền hắn biết, nguyên thần độ kiếp càng nhiều là chịu đến ngoại lực ảnh hưởng, cùng tâm cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nguyên thần độ kiếp độ cái gì kiếp? Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi. Đại đa số là phong lôi thủy hỏa bốn kiếp chung một kiếp. Chu Phàm nói, đến mức sẽ là cái gì kiếp, đây là vô pháp sớm dự báo. Kiếp tại không có bắt đầu trước, đúng là ai cũng không biết. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng có chuyện ngươi khả năng không biết, tu sĩ nguyên thần càng mạnh, kiếp lực liền càng mạnh. Nguyên thần càng mạnh, kiếp lực liền càng mạnh. Chu Phàm sửng sốt một chút nói, vì cái gì ta chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này? Đó là bởi vì ngươi chỗ tồn tại địa phương quá nhỏ. Tu sĩ cấp độ phổ biến cũng cao, loại này nguyên thần cảnh bí ẩn không biết có cái gì lạ thường. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút liền biết, vì cái gì nguyên thần độ kiếp tiến vào xuất du cảnh tu sĩ rất ít, cũng là bởi vì kiếp lực mạnh yếu cùng nguyên thần gắn bó chặt chẽ. Chu Phàm tâm tình nặng nề, nếu là dạng này, hắn nguyên thần cường đại như vậy, cái kia kiếp lực cỡ nào mạnh mẽ? Bất quá mặc kệ mạnh hơn kiếp lực, đều sẽ có một chút hy vọng sống, nguyên thần tu sĩ chính là muốn từ đó tìm được một chút hy vọng sống, khiến cho chính mình nguyên thần có thể thủy biến, ngao du thiên địa ở giữa, không hề bị thân thể trói buộc. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, mà muốn tìm được cái này một chút hy vọng sống, liền muốn tâm đủ cường đại, ý chí yếu kém người làm sao có thể vượt qua dạng này kiếp nạn. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, vì cái gì Vạn Quốc Chi Hoàng sẽ nói độ kiếp chính là độ tâm. Nói cách khác độ kiếp không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Phàm trở nên có chút do dự, bởi vì nếu là nhịn không nổi, vậy liền thân tử đạo tiêu, nếu không lại chậm rãi, chờ mình tâm tính trở nên càng cứng cỏi một chút, cảm thấy phù hợp lại đi lịch kiếp. Dũng sĩ vô địch, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không nhất định chịu loạn. Vạn Quốc Chi Hoàng hình như xem thấu Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, có ít người thích hợp chờ đợi ma luyện tâm tính, có ít người sẽ đang chờ đợi bên trong đem chính mình lòng dạ đều ngao không có, ngươi là loại người nào? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Vạn Quốc Chi Hoàng phía sau lời nói nghiêm nghị mà lăng lệ. Chu Phàm trầm mặc, ta là dạng gì người? Ta thật muốn chờ đợi sao? Đêm này hắn chẳng hề làm gì, mà là nhìn xem màu xám mặt sông, cho đến theo trên thuyền rời đi, cũng không tiếp tục nói một câu nói. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trên to lớn huyết cầu, nếu như hắn lựa chọn chờ đợi, cái kia ta sẽ không lại giúp hắn. Cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ hắn đi trưởng thành, đúng không? Sáng sớm, lá nhọn có bóng ánh rọi sương rơi. Chu Phàm mở mắt ra, hắn ánh mắt trong suốt, lại không giống như ở trên thuyền lúc dạng kia mờ mịt, bởi vì trong lòng hắn đã có quyết định. Tiểu Quyền duỗi lưng một cái, bỏ lên, nàng nhìn xem Chu Phàm, cảm thấy chủ nhân hôm nay biểu lộ có chút kỳ quái, à, tựa như táo bón đột nhiên thông. Chủ nhân, trong lòng ngươi có chuyện gì không? Tiểu Quyền hiếu kỳ hỏi. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là ta làm một cái quyết định. Chu Phàm một mặt nhẹ nhõm cười nói. Quyết định gì? Tiểu Quyền một mặt hưng phấn nói, chẳng lẽ ngươi lương tâm phát hiện, chuẩn bị đem trước kia cắt xén ta đuổi gà chân vịt đều trả lại ta sao? Ta muốn nguyên thần độ kiếp. Chu Phàm tức giận nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Tiểu Quyền có chút nhàm chán nói đến một nửa, nàng cả người cứng đờ, độ kiếp sẽ rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm khẳng định có, nhưng ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy có chút an ủi, tối thiểu Tiểu Quyền biết lo lắng hắn an toàn. Gặp nguy hiểm, Tiểu Quyền run lẩy bẩy, nàng miễn cưỡng cười khuyên đủ, chủ nhân, tất nhiên nguy hiểm, vậy liền không cần độ kiếp, độ cái gì kiếp, đi, chúng ta đi ăn chân vịt không tâm sao? Chu Phàm nói, ngươi thật không cần lo lắng cho ta. Tiểu Quyền lập tức ôm Chu Phàm bắp đùi khóc thét nói, chủ nhân nha, chúng ta thế nhưng là tính mệnh tương liên, ngươi nếu là độ kiếp thất bại chết rồi, ta cũng phải xong đời, ngươi đừng đi độ kiếp, tối đa ta sau đó ăn ít chút chân vịt. Đây là ăn ít chân vịt vấn đề sao? Chu Phàm dở khóc dở cười, ngươi tên tiểu hỗn đản này, bình thường ta gặp phải nguy hiểm, ngươi chạy so với ai khác còn nhanh hơn, như thế nào không thấy ngươi nghĩ đến cái này? Hôm nay ngược lại nhớ tới ta cùng ngươi tính mệnh tương liên. Vậy làm sao có thể giống nhau? Tiểu Quyền khóc chít chít nói, kia là không có cách, gặp phải nguy hiểm đương nhiên phải chạy nha, nhưng là bây giờ chủ nhân là chủ động đi chịu chết, đây không phải lừa ta sao? Chu Phàm khẽ miệng giật giật, ta có nắm chắc, sao có thể nói là chịu chết đâu? Có nắm chắc, vẫn là gặp nguy hiểm. Tiểu Quyền lau lau nước mắt, ta chính là số khổ, cùng ngươi dạng này chủ nhân, bình thường keo kiệt đến muốn mạng, mà không đủ ấm ăn không đủ no, còn thường xuyên gặp sinh tử đau khổ, ta thực sự quá khó khăn. Nàng không có lau xong nước mắt lại oa một tiếng khóc lên. Chu Phàm tại hứa hẹn Tiểu Quyền 1000 chân vịt về sau, Tiểu Quyền mới lại không khóc giống. Chu Phàm không tiếp tục để ý Tiểu Quyền, hắn bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp, hắn nguyên thần độ kiếp, liền cần nghĩ cách bảo vệ tốt chính mình nhục thân, miễn cho nguyên thần độ kiếp xong, nhục thân bị hủy diệt, vậy liền thảm. Bố trí 100 tầng phụ trận về sau, hắn mới yên tâm lại. Hắn lại liếc qua tiểu muội cùng Tiểu Quyền, mới ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt nguyên thần xuất hiếu. Nguyên thần tiểu nhân nhi cấp tốc trở nên như Chu Phàm bình thường cao, hắn thân thể lượn lờ đỏ thâm phong, cái trán trung tâm có một đám đen nhánh hỏa diễm, kim sắc đồng mâu nhìn thoáng qua chính mình nhục thân. Nguyên thần kết ra pháp ấn, nhục thân cũng đi theo bấm niệm pháp quyết, chống chất phụ trận rộng mở. Chu Phàm nguyên thần theo trong phụ trận bay ra, hắn lần nữa hai tay kết ấn, phụ trận lần nữa khép lại. Chu Phàm hướng bầu trời bay đi, càng bay càng cao, đại địa ở trong mắt hắn cũng bắt đầu thu nhỏ, hắn nhìn thấy núi non sông ngòi. Cái gọi là nguyên thần xuất du, chính là đột phá nhục thân hạn chế khoảng cách, mà một khi đột phá nhục thân hạn chế khoảng cách, liền sẽ gặp phải kiếp nạn, đây là nguyên thần kiếp. Chỉ có nguyên thần viên mãn mới dám nếm thử đi độ kiếp, tiếp thoáng qua một cái, nhục thân cũng không còn cách nào trói buộc nguyên thần có thể ngao du thiên địa ở giữa. Chu Phàm đã cảm ứng được nhục thân khoảng cách đạt tới cực hạn, hắn mới dừng lại, hắn biết mình lại hướng đi lên một trượng, liền sẽ gặp phải nguyên thần kiếp. Ta là dạng gì người? Vạn quốc chi hoàng vấn đề hắn không có tính ra một cái rõ ràng đáp án, nhưng hắn cười lên ha ha, hắn bắt đầu tiếp tục tăng lên, vượt quá nhục thân cùng nguyên thần khoảng cách cực hạn. Trên không trung mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tựa như ngàn vạn tử quang điện lòng tại mây dày bên trong tới lui. Dưới tầng mây có dày đặc khủng bố năng lượng tại tích lũy, khiến cho tiềm ẩn tại không trung quái dị bị nghiền nát chết đi, hướng đại địa vẩy xuống quê thân. Hắn hờ hững nhìn xem mây đen. Ta là người như thế nào ta không biết, nhưng ta cho tới bây giờ không phải một cái cam tâm chờ đợi người. Chương 1709. Độ kiếp chương 1709, độ kiếp càng tụ càng nhiều mây đen trở nên đen đậm như mực, tầng mây năng lượng càng ngày càng kinh khủng, màu tím điện quang dương nhanh muốn bước, một tiếng ầm vang, liền có mấy trăm thành nghìn đạo màu tím lôi đỉnh hàng lâm xuống. Chu Phàm chỉ là vừa nâng quyền, một cái to lớn kim sắc quyền ấn đánh nát hàng lâm màu tím lôi đỉnh, độ kiếp hắn cái gì cũng không thể dùng, chỉ có thể dựa vào chính mình nguyên thần lực lượng đến mà kháng. Rất nhanh lại có hắc thủy theo tầng mây bên trong rời ra, đây là thực thần chi thủy. Chu Phàm nguyên thần lực lượng hóa thành một thanh kim dù, hắn chống đỡ kim dù mặc cho có thể ăn mòn nguyên thần hắc thủy cọ rửa kim dù. Thanh phong hồng hỏa đồng thời theo mây đen bên trong xuất hiện, hỏa theo gió tăng, thiêu đốt lên toàn bộ bầu trời. Chu Phàm y nguyên chống đỡ kim dù, hắn thân thể quấn quanh đỏ thâm chi phong đem thanh phong ngăn lại, mà cái chán đen nhánh hỏa diễm thôn vệ hết dám đánh tới hồng hỏa. Như người thân thô tử sắc lôi điện không ngừng bổ xuống. Vừa mới bắt đầu phong lôi thủy hỏa tứ kiếp đều toàn bộ xuất hiện, cái này khiến Chu Phàm tâm run lên, hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, ứng đối phong lôi thủy hỏa tứ kiếp. Phong lôi thủy hỏa tứ kiếp tại không làm gì được Chu Phàm về sau, bọn chúng lại phát sinh mới biến hóa, cuốn thành tím, đen, xanh, đỏ bốn đám, mây đen bên trong có từng sợi kiếp lực trôi ra, bổ sung tiến bốn đám kiếp lực bên trong. Chu Phàm liên tiếp quanh ra bốn quyền, chỉ là kiếp lực biến hóa đột nhiên tăng tốc, bọn chúng hóa thành bốn cái hình người kiếp lực, đều là đấm ra một quyền, đem hắn quyền ấn đánh tan. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, biết phong lôi thủy hỏa tứ kiếp trở nên so trước đó khó đối phó hơn. Cuốn quanh hắn đỏ thấm song phong hóa thành một lớn một nhỏ song đao, cái này song đao ngoại hình cực giống hắn tinh xương đao dị cùng đức tự đao. Phong lôi thủy hỏa hình người kiếp lực thân thể bỗng nhiên chớp động, hướng Chu Phàm tập sát mà đến. Chu Phàm thét dài một tiếng, song đao tiến lên liên tiếp. Tất cả đều tại cao tốc chiến đấu bên trong bắt đầu mơ hồ, năm đạo bóng người tại không trung không ngừng va chạm, to lớn năng lượng loạn lưu như cuồng phong cuồng quét mà ra. Lôi đình nganh minh bạo tạc không ngừng băng lên. Trên mặt đất tiểu muội sủa loạn không thôi, Tiểu Quyền ngước đầu nhìn lên, trên trời đủ mọi màu sắc năng lượng nổ tung, khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch, "Chủ nhân, ngươi cũng đừng chết rồi." Màu đen kiếp vân nhấp nhô không ngớt, nó thay bốn đạo hình người kiếp lực không ngừng bổ sung năng lượng. Xuy 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 xuy. Cuối cùng bốn đạo kim sắc đao mang đem bốn đạo hình người kiếp lực chém nát, cũng không còn cách nào lấp đầy. Chu Phàm miệng lớn thở phì phò, hắn nguyên thần thân thể đã xuất hiện từng đạo vết thương, đây là kiếp lực tạo thành vết thương. Bị đánh nát kiếp lực lại còn tại không trung du tẩu, tầng mây bên trong không ngừng trôi ra mới phong lôi thủy hỏa tứ kiếp bổ sung tiến những này kiếp lực bên trong. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái này biểu thị nguyên thần kiếp còn chưa kết thúc. Đang lăn lộn kiếp vân chi viện xuống, phong lôi thủy hỏa tứ kiếp dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tím xanh đỏ thẫm bốn màu hỗn hợp lại cùng nhau cao ba trượng cự nhân. Nó tại nhìn xuống Chu Phàm cùng nó so sánh lộ ra nhỏ bé. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. không phải bị kiếp lực giết chết chính là giết chết kiếp lực. Hắn thở sâu, nguyên thần lực lượng theo kim sắc thân thể bên trong mãnh liệt mà ra. Kiếp lực cự nhân huy động cái kia giống như có thể che khuất bầu trời cự thủ, không gian đều bị bàn tay kia đánh ra năm đạo to lớn màu đen khe hở. Chu Phàm ánh mắt lăng lệ, song đao giao nhau bổ ra. Tiểu Miêu ba thức thứ nhất phách địa thức, một chùm kim sắc to lớn đao mang từ đuôi đến đầu chém ra, cái kia đánh tới cự thủ đứt thành từng khúc, cho đến hào quang thuận to lớn cánh tay mà đi sẽ cự nhân đầu đánh nát. Chỉ là kiếp lực cự nhân còn tại ý đồ khôi phục lại. Chu Phàm bổ ra đao thứ hai, Tiểu Miêu ba thức thứ hai chạm thiên thức, hai đạo to lớn kim sắc đao mang giao nhau chém ra, đem đánh nát khép lại cự nhân cắt ra bay đi, bổ vào kiếp vân bên trên, dày đặc kiếp vân đồng dạng bị cắt thành mấy khối. Tất cả đều tại thuần túy cường đại đao mang chạm kích phía dưới vỡ nát, cho đến mây tạnh thiên thanh. Chu Phàm thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn y nguyên trôi nổi trên bầu trời, kiếp lực sụp đổ thời điểm, tự do tại không trung năng lượng tuôn vào hắn nguyên thần bên trong. Nguyên thần bên trên vết thương đang nhanh chóng khép lại, hắn nguyên thần khí thế tại liên tục tăng lên, hắn nhìn thấy một chút kỳ quái hình tượng. Thoáng qua hình tượng bên trong hắn chỉ là loáng thoáng nhìn thấy chính mình thân ảnh, nhưng càng nhiều liền hoàn toàn thấy không rõ. Không có người nói cho hắn biết tiến vào xuất du cảnh về sau sẽ xuất hiện dạng này sự tình, đây là có chuyện gì? Chu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn bỗng nhiên rất nhanh nghĩ đến Chu Tiểu Miêu trước kia đề cập qua hắn thân thể phong cấm chuyển thế trước ký ức, cái kia đồng dạng là thuyền tự xưng cũng không dám nhìn tầng sâu ký ức. Chẳng lẽ là những ký ức kia thức tỉnh? Bất quá thoáng qua hình tượng rất nhanh biến mất, hắn rốt cuộc khó mà nhìn thấy. Cái này khiến hắn có chút trầm mặc, hắn rất nhanh lắc đầu, không tiếp tục để ý việc này, bởi vì liền xem như thật, đó cũng là đi qua sự tình, sau đó nếu như hắn cảnh giới đầy đủ cao, nhất định có thể biết cái gọi là tầng sâu ký ức là chuyện gì xảy ra. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích. Nguyên thần tắm rửa tại thiên địa nguyên khí bên trong, ấm áp, loại cảm giác này rất dễ chịu, hắn tại nguyên thần cảnh lúc, nguyên thần ly thể đối thiên địa này trùng quy có loại khó mà miêu tả ngăn cách cảm giác, hiện tại loại này ngăn cách cảm giác biến mất, thiên địa tựa như tiếp nhận hắn như vậy. Cái này khiến hắn có thể tùy ý lấy nguyên thần thân thể ngao du thiên địa bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, nhìn về phía đại địa bên trên bị phụ trận che đậy nhục thân cũng không còn cách nào hạn chế nguyên thần, hắn hiện tại liền tính rời đi nhục thân thời gian rất lâu cũng sẽ không có việc, đương nhiên không có tu sĩ sẽ làm như vậy, bởi vì nếu là rời đi quá lâu, nhục thân khả năng sẽ hư thối. Tu sĩ khổ cực tu tới nhục thân ý nguyên rất trọng yếu, nếu không phải không cần thiết, cũng sẽ không có xuất du cảnh tu sĩ nguyện ý từ bỏ nhục thân. Không có nhục thân nguyên thần, liền như nước không nguồn, cuối cùng rồi sẽ có khô héo suy kiệt một ngày, trừ phi có thể tại suy kiệt trước tìm được mới nhục thân, chỉ là như vậy làm rất phiền phức, liền tính tìm được mới nhục thân, vậy cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ, liền xem như lại tu luyện từ đầu, có nhiều thứ cũng rất khó một lần nữa được đến. Như một chút tu sĩ quyệt nhân tiên phú, không phải theo nguyên thần, mà là đi theo nhục thân, không có nhục thân, loại này quyệt nhân tiên phú liền không còn cách nào sử dụng. Đối Chu Phàm mà nói, càng là như vậy, hắn quyệt nhân thiên phú minh tức địch luân thể còn có long thần huyết, đều tại nhục thân bên trong, không có nhục thân, với hắn mà nói đây là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Mà lại nghe nói một khi không có nhục thân, đối về sau cảnh giới cũng sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Tiến vào xuất du cảnh, nhục thân cùng nguyên thần ở giữa liên hệ trở nên càng chặt chẽ hơn, hắn tâm niệm vừa động, nguyên thần bám một chút biến mất tại nguyên chỗ, trở lại nhục thân bên trong. Nguyên thần trở về, hắn phát hiện chính mình bên trong thân thể chân nguyên đang tại tăng mạnh, so với nguyên thần cảnh viên mãn lúc trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đây là tiến vào xuất du cảnh chiếm được tăng trưởng. Chu Phàm trước đó nguyên thần trạng thái lúc, đối với cái này có cảm giác biết, nhưng chưa hề quay về nhục thân lúc cảm thụ rõ ràng như vậy. Hắn mặt lộ mỉm cười, hắn tiến vào xuất du cảnh, vậy coi như là gặp phải hẳn là phân thần cảnh thư viện thánh nhân cùng đại Phật tự lao thủ tọa, hắn cũng hoàn toàn không cần e ngại. Toàn bộ đại ngụy khả năng làm bị thương hắn, chỉ có kính cung đại ngụy thiên tử. Tiểu Quyền nhìn thấy Chu Phàm thuận lợi độ kiếp vui đến phát khóc, quá tốt rồi, chính mình không cần đi theo chủ nhân cùng một chỗ sống đời, hy vọng loại sự tình này sau đó không cần lại có. Chương 1710. Ô Sâm Thảo Nguyên chương 1710, Ô Sâm Thảo Nguyên phá cảnh vui thích đi qua về sau, Chu Phàm tỉnh táo lại, trong nội tâm hắn có chút cảm khái, lần này có thể thuận lợi như vậy độ kiếp, đó là bởi vì hắn nắm giữ tiểu miêu ba thức phách địa thức cùng trạng thiên thức. Nếu không phải như thế, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy, cái kia nguyên thần kiếp không khỏi cường đại đến không hợp thói thường. Đương nhiên hắn sử dụng phách địa thức cùng trạng thiên thức, cũng không có vi phạm nguyên thần kiếp quy tắc, bởi vì kia là hắn dùng nguyên thần lực lượng thôi động võ kỹ. Chu Phàm thu liễm tâm tư, hắn ngồi xếp bằng xuống, vận khởi công pháp đến trải bớt thể nội có chút hỗn loạn chân nguyên. Xuất du cảnh tiếp tục sử dụng vẫn là nguyên thần cảnh công pháp, cũng không có cái gì xuất du cảnh chuyên môn công pháp. Chờ chân nguyên vận chuyển tự nhiên, hắn mới mở mắt ra, lần này tiến vào xuất du cảnh, thu hoạch to lớn, không chỉ là thực lực tăng trưởng, nguyên thần đột phá khoảng cách hạn chế, còn có tuổi thọ lần nữa được đến gia tăng, hắn tuổi thọ hiện tại đã đạt tới 500 tuổi thọ, dạng này tuổi thọ nếu là không có gặp phải nguy hiểm, miễn cưỡng có thể sử dụng dài dàng dặc để hình dung. Hắn hiện tại có chút lo lắng là trùng nương cùng mộng mộng tuổi thọ, bởi vì đại ngụy hoàng thất quan hệ, trùng nương cùng mộng mộng chỉ có thể sống 300 tuổi, rốt cuộc khó mà đột phá hạn chế. Cha mẹ lời nói ngược lại đơn giản một chút, lấy hắn tốc độ tiến bộ, chỉ cần thực lực đủ cường đại, cho cha mẹ tìm kiếm tăng thọ phương pháp, cha mẹ liền tính muốn đột phá 300 tuổi hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhưng trùng nương cùng mộng mộng, hắn cau mày suy tư một hồi, không tiếp tục nghĩ những thứ này sự tình, dù sao ở phía trước còn có sắp đến đại kiếp, nếu là đại kiếp vô pháp vượt đi qua, đó mới là vạn sự đều yên, nhưng vấn đề này có thể chờ đại kiếp đi qua về sau, lại từ từ nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn đứng lên, đem phụ trận thu hồi trong túi trữ vật, gọi tiểu muội, mượn nhờ tiểu muội toái không cốt, tiến vào gian vực bên trong. Gian vực xuyên qua trở ra về sau, hắn đã xuất hiện tại mênh mông bao la thảo nguyên bên trên. Hắn bay lên, bay cao về sau, thần tốc quan sát một chút xung quanh địa hình, lại lấy ra địa đồ so sánh, xác nhận nơi này là Thiên Nam Đạo Vân Ngưu Châu Ô Sâm Thảo Nguyên phía tây. Xác nhận không có quá chệch hướng chính mình muốn đến địa điểm, hắn lấy ra tin tức phủ, đem một đạo tin tức phát ra. Hắn ngồi xếp bằng, kiên nhẫn chờ đợi, nửa nén hương về sau, mấy chục kỵ xuất hiện tại Chu Phàm trong tầm mắt. Tọa kỵ bên trên võ giả tu sĩ rất nhanh xuống ngựa, hướng về Chu Phàm hành lễ. Những người này là bị Nghi Loan Ti phái tới đóng tại Ô Sâm Thảo Nguyên biên giới tiến hành điều tra. Dù sao Ô Sâm Thảo Nguyên xuất hiện như thế cường đại quái dị, lại như thế nào sẽ không có khả năng không có người xem xét. 71 hoàng tử, vương đạo tử bọn hắn khả năng tại Ô Sâm Thảo Nguyên, vẫn là ở vào giữa bí mật sự tình, cũng không có khiến cái này người biết. Bất quá Chu Phàm tới trước đó, đã để Nghi Loan Ti hạ lệnh, tìm kiếm khả năng tại Ô Sâm Thảo Nguyên xuất hiện người xa lạ, nếu có phát hiện, cái kia không cần kinh động những người xa lạ kia, thậm chí cho phép mất dấu. Còn có phát hiện lạ lẫm đội ngũ tồn tại. Chu Phàm nhìn xem những người này hỏi. Hắn linh niệm lặng yên không một tiếng động mở rộng, đã xác nhận những người này đều chỉ là võ giả, không có quá lớn dị thường. Hồi đại nhân, chúng ta lục soát vùng này, cũng không có bất luận phát hiện gì. Võ giả cung kính trả lời. Cái này cũng không lạ thường, Ô Sâm Thảo Nguyên rất lớn, muốn thật dựa vào chút người này tìm kiếm, không có một tháng thời gian căn bản là không có cách hoàn toàn điều tra một lần, mà lại đối phương cũng sẽ không đần độn ở lại tại chỗ chờ bọn hắn tìm qua đến. Cái kia quái dị bầy đâu? Còn có phát hiện bọn chúng tung tích? Chu Phàm hỏi. Cái kia quái dị bầy tại Ô Sâm Thảo Nguyên du đãng, lúc cần mới có thể ra ngoài kiếm ăn dựa theo thi giáp nguyên bọn hắn cho tình báo, vương đạo tử bọn họ chạy tới nơi này là muốn cùng cái kia hư hư thực thực trí quyệt quần thể quái dị bầy đến đạt thành hợp tác hiệp nghị. Loại ý nghĩ này thực sự quá lớn gan, nếu không phải thi giáp nguyên bọn hắn cũng không hề nói dối khả năng, hắn căn bản liền sẽ không tin. Đương nhiên cũng có thể là thi giáp nguyên tình báo có sai. Vô luận như thế nào, trước tiên tìm đến cái kia quái dị bầy, vương đạo tử bọn hắn có lẽ liền tại cùng cái kia quái dị bầy liên hệ. Hồi đại nhân, chúng ta cũng không có phát hiện cái kia quái dị bầy. Có người trả lời, bọn hắn tiếp vào ti phủ mệnh lệnh thời gian rất ngắn, còn vô pháp xâm nhập Ô Sâm Thảo Nguyên đi tìm kiếm. Chu Phàm có chút nhíu mày, các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia quái dị bầy, đúng không? Tất cả mọi người là cúi đầu, mặt lộ vẻ ấy nấy. Cái kia quái dị bầy ra ngoài săn bắn nhân loại khu quần cư lúc, cũng không có bất luận cái gì người sống lưu lại, trước đó mấy chi tiến vào Ô Sâm Thảo Nguyên thăm dò đội đều không có hồi âm biến mất, bọn hắn chi đội ngũ này phái tới chỉ là đóng tại Ô Sâm Thảo Nguyên biên giới bên ngoài, phía trên đối bọn hắn lại không yêu cầu tìm kiếm cái kia quái dị bầy tung tích, chỉ là muốn để bọn hắn làm chút dự bị. Một khi phát hiện cái kia quái dị bầy, liền muốn lập tức báo cáo, khiến cho quan gia không đến mức lại ở vào trạng thái bị động. Bất quá Ô Sâm Thảo Nguyên như thế lớn, vì cái gì mới phái ra dạng này một chi đội trinh sát, đó là bởi vì đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, Nghi Loan Ti bên này đúng là không có dư lực, phái ra hàng chục hàng trăm đội trinh sát đến đề phòng cái kia quái dị bầy. Cái kia thần bí quái dị bầy trước mắt mà nói tai họa cấp bậc cũng không tính cao, mỗi lần săn thức ăn về sau đều sẽ lui về Ô Sâm Thảo Nguyên, mà lại cũng không cần thiết phái ra như thế nhiều đội trinh sát, bởi vì bọn hắn trước mắt trông coi phương hướng chính là cái kia quái dị bảy lần sau có khả năng nhất săn thức ăn phương hướng, cũng chỉ có phương hướng này tồn tại 5 cái thôn, còn lại phương hướng người trong thôn đều bị ăn sạch. Những tình huống này, Chu Phàm cũng có chỗ hiểu rõ, hắn suy nghĩ một chút, liền để bọn hắn ở lại Ô Sâm Thảo Nguyên biên giới tiếp tục quan sát, một khi có phát hiện liền liên hệ hắn. Hắn muốn chính mình tiến vào Ô Sâm Thảo Nguyên đi lục soát, lấy hắn hiện tại linh niệm có thể bao trùm phạm vi, so với cái này hơn 10 người hiệu suất muốn cao hơn nhiều, mà lại liền trước mắt biết tin tức đến nhìn, cái kia quái dị bảy số lượng khổng lồ, muốn tại Ô Sâm Thảo Nguyên giấu đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chi này thăm dò đội cũng không biết Chu Phạm là ai, nhưng phía trên để bọn hắn nghe Chu Phạm mệnh lệnh làm việc, bọn hắn không dám vi phạm, đều là đáp ứng xuống. Chu Phạm rời đi chi này thăm dò đội, sau đó linh niệm khuyết tán tìm đòi, hắn cũng không e ngại vương đạo tử bọn hắn phát hiện chính mình linh niệm tìm kiếm, lấy hắn hiện tại cảnh giới, nếu để cho hắn tại Ô Sâm Thảo Nguyên gặp phải vương đạo tử bọn hắn, cái kia vương đạo tử bọn hắn muốn chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Hắn duy nhất cần lo lắng là cái kia quái dị bảy thực lực. Nếu là quá mạnh, vậy hắn cũng chỉ có trước tránh né mũi nhọn, vô luận như thế nào, lấy hắn thực lực không có khả năng ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Chu Phàm tại Thảo Nguyên bên trên chạy gấp, phía sau hắn đi theo tiểu muội, lan tràn ra linh niệm cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái dị tung tích. Loại tình huống này cũng không lạ thường, cái kia quái dị bầy xuất hiện tại Ô Sâm Thảo Nguyên về sau, Ô Sâm Thảo Nguyên tất cả quái dị không phải chết rồi, chính là thoát đi Ô Sâm Thảo Nguyên. Cái này Ô Sâm Thảo Nguyên đã trở thành cái kia quái dị bầy lãnh địa. Cho đến đêm tối hàng lâm, hắn mới thu liễm linh niệm chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn cũng không phải là quá gấp, chỉ cần cái kia quái dị bầy tại, chỉ cần vương đạo tử bọn hắn không hề rời đi Ô Sâm Thảo Nguyên, luôn có thể tìm được bọn hắn. Nếu như quái dị bầy rời đi Ô Sâm Thảo Nguyên săn thức ăn, hắn cũng rất nhanh sẽ có được Nghi Loan Ti báo cáo, đến lúc đó lại dùng tiểu bội toái không cốt truyền tống đi qua. Bận rộn xong sau, Chu Phàm nằm xuống ngủ say xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền. Không tệ. Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn xuống Chu Phàm nói, Chu Phàm không có để hắn thất vọng, đã vượt qua nguyên thần kiếp, tiến vào xuất du cảnh. Chương 1711. Nguyên thần kỹ nghĩ cách chương 1711, nguyên thần kỹ nghĩ cách vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta có một chuyện không rõ, hy vọng ngươi có thể thay ta giải thích nghi hoặc. Chu Phàm đem hôm nay sau khi đột phá nhìn thấy một chút kỳ quái hình tượng sự tình nói ra. Liên ta biết, tiến vào xuất du cảnh sẽ không xuất hiện dạng này tình trạng. Vạn Quốc Chi Hoàng suy tư một hồi nói. Chu Phàm lại đem thuyền nói tới tầng sâu ký ức cùng Chu Tiểu Miêu phỏng đoán chuyển thế người phong ấn ký ức những sự tình này đều nói ra, những này hắn trước đó không cùng Vạn Quốc Chi Hoàng nói qua. Thuyền cũng không dám nhìn ký ức. Vạn Quốc Chi Hoàng mắt lộ ra dị sắc, nếu như chỉ là chuyển thế người phong ấn ký ức, thuyền vì cái gì không dám nhìn? Ta đây cũng không biết. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ ràng trong đó duyên cớ, nhưng theo ngươi miêu tả đến nhìn, cái này xác thực tựa như bởi vì ngươi tiến vào xuất du cảnh, phong ấn ký ức xuất hiện buông lỏng, từ đó để ngươi nhìn thấy một chút ký ức. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, loại sự tình này kỳ thật không cần lo lắng, nếu thật là chuyển thế phong ấn ký ức, chờ ngươi tu vi cảnh giới đi lên, sớm muộn có giải phong một ngày. Chu Phàm nói, có biện pháp để ta sớm nhìn thấy cái kia phong ấn ký ức sao? Cái này liên quan đến ngươi nhân hồn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chu Phàm nghe được Vạn Quốc Chi Hoàng trả lời, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, khả năng này là kiếp trước sự tình, hắn cần gì phải quá để ý, giống như Vạn Quốc Chi Hoàng nói dạng kia, cảnh giới đi lên, chắc chắn sẽ có biết một ngày, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi nguyên thần kỹ tu luyện được thế nào? Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi. Nguyên thần kỹ? Nguyên thần kỹ? Vạn Quốc Chi Hoàng không nói, Chu Phàm đều kém chút quên cái này gốc dạng, hắn đều tiến vào xuất du cảnh, nguyên thần kỹ vẫn là không có đi ra, hắn cười khan một tiếng, ta đang suy nghĩ. Nói cho ta nghe một chút, ngươi nghĩ đến cái gì? Vạn Quốc Chi Hoàng giống như là một cái muốn kiểm tra bài tập lão sư. Chu Phàm, quyển Tiên Nguyên Thần Kỹ điện tịch Chu Phàm từ lâu xem hết một lần, hắn cũng không phải thật không có nghĩ tới Nguyên Thần Kỹ sự tình, dù sao kỹ nhiều không ép thân, vì lẽ đó hắn đúng là có chút ý nghĩ, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ liền nói, ta Nguyên Thần Kỹ nhất định phải là lấy ta nắm giữ pháp tắc làm cơ sở diễn sinh mà ra, đây là ta như thế nào đều không vòng qua được tiền đề, mà lại không phải pháp tắc diễn sinh ra đến Nguyên Thần Kỹ, với ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Vạn Quốc Chi Hoàng chỉ là khẽ gật đầu, đây đúng là tiền đề. Ta trước mắt nắm giữ bốn loại pháp tắc, theo thứ tự là Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc, trong đó lại có thời gian ngừng lại, thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc ba loại biến hóa. Cựu Nhật pháp tắc, đây cũng là một loại đặc thù thời gian hệ pháp tắc. Tâm chi pháp tắc, tâm nghĩ thiên địa biến thành, không gì làm không được, nhưng phải chú ý tâm chi biên giới hạn chế. Cuối cùng là Vương Chi Quỷ Tượng, đây là một loại cường đại huyễn tượng pháp tắc. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ta chỉ có thể lợi dụng cái này bốn loại pháp tắc đến sáng tạo chính mình nguyên thần kỹ, giống như làm đồ ăn, tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng, ta có thể làm lựa chọn không nhiều. Ta càng nghĩ, cảm thấy Vương Chi Quỷ Tượng rất khó cùng cái khác pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, trở thành ta nguyên thần kỹ. Chu Phàm lắc đầu nói, vì lẽ đó ta trước đem Vương Chi Quỷ Tượng để qua một bên, lại không cân nhắc nó. Long Thần Ngữ cùng Cựu Nhật pháp tắc đều là thời gian hệ, cái này khiến ta sinh ra ý nghĩ đầu tiên, lợi dụng Long Thần Ngữ thời gian gia tốc đến gia tốc Cựu Nhật pháp tắc. Cựu Nhật pháp tắc nếu là tu luyện tới cường đại chỗ, liền có thể trở lại quá khứ thời gian giết chết tại quá khứ vẫn là rất yếu trạng thái địch nhân, hiện tại ta khoảng cách đạt tới loại này trình độ cảnh giới còn rất xa, mà thời gian gia tốc Cựu Nhật pháp tắc cũng có thể để ta tạm thời đạt tới loại cảnh giới đó. Long Thần Ngữ thời gian gia tốc có lẽ có thể gia tốc Cựu Nhật pháp tắc, lại để cho ta nghĩ đến, có lẽ cũng có thể thông qua thôi động tâm chi pháp tắc cường hóa Cựu Nhật pháp tắc đạt tới tương tự hiệu quả, đây là ta cái thứ hai nghĩ cách. Cái thứ ba nghĩ cách là tâm chi pháp tắc thiếu hụt ở chỗ tâm chi biên giới tồn tại, vậy ta có thể hay không lợi dụng Cựu Nhật pháp tắc, sáng tạo một loại, để tâm chi pháp tắc một khi đạt tới cực hạn liền đảo ngược thời gian trở lại sử dụng tâm chi pháp tắc trạng thái nguyên thần kỹ. Cái thứ tư nghĩ cách là tâm chi pháp tắc đến cường hóa Long Thần Ngữ, khiến cho Long Thần Ngữ đình chỉ, gia tốc, giảm tốc đều chiếm được cường hóa. Chu Phàm nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút nói, ta trước mắt cũng chỉ có cái này bốn cái nghĩ cách. Đơn giản đến nói chính là Long Thần Ngữ gia tốc Cựu Nhật pháp tắc, tâm chi pháp tắc cường hóa cựu nhật pháp tắc bảo hộ tâm chi pháp tắc không đạt tới giới hạn, tâm chi pháp tắc cường hóa Long Thần Ngữ. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, sau đó thì sao? Chu Phàm nói, không có, ta còn đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Sáng tạo nguyên thần kỹ cũng không phải ăn cơm uống nước, hắn hiện tại nghĩ cách chỉ là suy nghĩ vô căn cứ, liền hình thức ban đầu đều không phải. Ngươi cái này bốn cái nghĩ cách. Vạn Quốc Chi Hoàng lộ ra vẻ suy tư, hắn rất nhanh nói ra, tâm chi pháp tắc cường hóa Long Thần Ngữ dễ dàng nhất thực hiện, nhưng uy lực sẽ không rất lý tưởng. Cựu Nhật pháp tắc bảo hộ tâm chi pháp tắc không đụng vào giới hạn, cái ý nghĩ này có lẽ vô pháp thực hiện, tâm chi pháp tắc một khi chạm đến giới hạn liền tính đảo lưu, cũng sẽ không đưa đến tác dụng, vì lẽ đó ngươi muốn không nhìn tâm chi biên giới vô hạn sử dụng tâm chi pháp tắc cái này suy nghĩ không thành lập. Đến mức lợi dụng Long Thần Ngữ gia tốc Cựu Nhật pháp tắc cùng tâm chi pháp tắc cường hóa Cựu Nhật pháp tắc hai cái này nghĩ cách không sai, thật thành công, có thể đạt tới không tệ hiệu quả, có thể hướng hai cái này phương hướng đi thử một chút. Chu Phàm khẽ gật đầu, làm bộ tán đồng bộ dáng, nhưng trên thực tế trong nội tâm hắn căn bản không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Như thế nào bắt đầu đối với ngươi mà nói, vẫn là quá khó khăn một chút. Vạn Quốc Chi Hoàng lại là chậm rãi nói, vì lẽ đó từ đêm nay bắt đầu, nếu là không có việc gì, ngươi liền tại ta trước mặt nếm thử sáng tạo chính mình nguyên thần kỹ, ta có thể chỉ điểm ngươi, để ngươi thiếu đi một điểm đường quanh co. Chu Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu, tiếp theo đại hỉ, đội vàng đáp ứng xuống, hắn rất nhanh nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần xuất khiếu về sau hắn trông mong nhìn xem Vạn Quốc Chi Hoàng. Ngươi nhìn xem ta làm gì, chính ngươi chứ thử. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, ta chỉ phụ trách chỉ điểm vài câu, như thế nào vẫn là phải xem chính ngươi. Chu Phàm ách một tiếng, hắn quyết định trước nếm thử Long Thần Ngữ thời gian gia tốc Cựu Nhật pháp tắc nghĩ cách, sắc mặt hắn nghiêm túc, lợi dụng nguyên thần lực lượng miễn hóa ra tinh xương đao dị. Hắn đem Cựu Nhật pháp tắc bám vào tinh xương đao dị bên trên, tinh xương đao dị phát ra tiếng ông ông, khẽ run lên, hiện lên màu xanh thấm hào quang. Hắn rất ít dạng này sử dụng Cựu Nhật pháp tắc, nguyên thần thân thể có thể sử dụng hắn nắm giữ bất luận cái gì pháp tắc, liền xem như Cựu Nhật pháp tắc cũng không cần trước hết để cho nhục thân huyễn hóa ra hỗn độn cựu ma thể, có thể trực tiếp điều động. Hắn trong miệng phun ra một cái huyền ảo âm tiết, bị ám lục hào quang bao phủ tinh xương đao dị rất nhanh lại bao phủ một tầng kim sắc hào quang. Kim sắc, ám lục hai loại hoàn toàn khác biệt hào quang đang tại ý đồ dung hợp. Bành! To lớn năng lượng nổ tung, Chu Phàm cũng bị bao phủ ở bên trong. Tiểu Bạch ba huynh đệ dừng lại tu luyện, lo lắng nhìn lại. Không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Vạn Quốc Chi Hoàng phất phất tay. Ám lục cùng kim sắc hai màu khác biệt năng lượng lập tức tản đi, Chu Phàm nguyên thần đã bị tạc đến không có đầu. Chương 1712. Người quen chương 1712, người quen bị tạc đi đầu chỗ có một chút xíu hạt ánh sáng sinh thành, rất nhanh liền khôi phục thành Chu Phàm nguyên lai bộ dáng. Chu Phàm một trận hoảng sợ, cái này nguyên thần kỹ pháp tắc dung hợp nếm thử không khỏi quá đáng sợ, chính là vừa rồi cái kia xuống, hắn nguyên thần liền thụ thương. Đương nhiên đây là tại trên thuyền, đừng nói thụ thương cho dù chết đi, cũng không có cái gọi là, không thể không nói, tiến hành nguy hiểm chiêu thức thuật pháp nếm thử, trên thuyền là một cái rất thích hợp địa phương. Tiếp tục. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi phải chú ý ngươi pháp tắc dung hợp, tận lực đừng để thất bại tổn thương đến ngươi nguyên thần. Chu Phàm khẽ gật đầu, biểu thị biết, dù sao nếu là chết đi, vậy liền sẽ theo trên thuyền lập tức thoát ly, bị chết quá nhanh, cái kia một đêm có thể nếm thử số lần liền thiếu đi rất nhiều, vì lẽ đó trong thí nghiệm bảo vệ mình vẫn rất có cần thiết. Chỉ là coi như thế, Chu Phàm vẫn là tại liên tiếp 5 lần thất bại về sau, nguyên thần sụp đổ chết đi theo trên thuyền thoát ly ra. Buổi sáng tỉnh lại, Chu Phàm cảm thấy đầu một trận đau đớn, một lát sau, cái này đau đớn mới biến mất, đây là đêm qua nguyên thần ở trên thuyền chết đi mang đến một điểm di chứng, nhưng may mắn cũng liền chỉ thế thôi. Xử lý xong một chút việc vặt, hắn lại tại Ố Sâm Thảo Nguyên tiếp tục tìm kiếm. Thoáng chớp mắt lại qua 2 ngày, 2 ngày này ban ngày hắn chủ yếu là tìm kiếm quái dị bảy cùng Vương đạo tử bọn hắn tung tích, ban đêm thì là tu luyện nguyên thần kỹ. Ô Sâm Thảo Nguyên thực sự quá lớn, hắn 2 ngày này không có bất kỳ cái gì phát hiện, mãi cho đến ngày thứ 3 buổi sáng, vừa mới bắt đầu lục soát một hồi, hắn linh nghiệm nghe được hướng tây bắc có quái dị tiếng hí. Cái này khiến tinh thần hắn chấn động, hắn vội vàng đi tây bắc phương hướng bay đi, hắn hơi suy nghĩ, tận lực thu liễm linh nghiệm, tại có chỗ phát hiện dưới tình huống, không cần đem linh nghiệm thả như thế. Dù cho lấy hắn thủ đoạn, không cần quá mức e ngại quá nhiều đồ vật, nhưng tại không rõ ràng tình huống phía dưới, còn là có thể không bị phát hiện liền không bị phát hiện. Hắn thi triển huyễn thuật, đem chính mình thân thể cũng ẩn tàng lên, hắn cho tiểu muội truyền một đạo ý niệm, tiểu muội cũng theo đó thả chậm bước chân, lại không theo quá gần. Bay ở không trung hắn rất nhanh ngừng lại, hắn phía trước là lít nha lít nhít bán thân nhân. Bán thân nhân chỉ có nửa trái thân thể, mắt trái, cánh tay trái, phía bên trái, chân trái. Chu Phàm nhìn xem cái kia nửa trái mặt, hắn hít một cái hơi lạnh, là Liêu Nhất Bán, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Liêu Nhất Bán. Đối với Liêu Nhất Bán, hắn khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở Bách Khanh Chi Điện, hắn liền đối Liêu Nhất Bán chỉ còn một nửa thân thể mà lại có thể còn sống sót cảm thấy yêu kỳ, về sau gặp phải Hắc Bạch Ly cái này chuẩn không thể biết cấp quái gì, hắn trốn, Liêu Nhất Bán như thế nào hắn cũng không biết, hắn vốn là cho rằng Liêu Nhất Bán chết rồi. Không nghĩ tới Liêu Nhất Bán còn sống. Chỉ là hiện tại Thảo Nguyên bên trên như thế nhiều Liêu Nhất Bán là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là Hắc Bạch Ly hoặc bàn nổi ảnh hưởng mà dẫn đến? Chu Phàm cảnh giác, nếu là cùng hai cái này chuẩn không thể biết cấp liên quan đến, chuyện kia sẽ trở nên rất nguy hiểm. Chu Tiểu Miêu đã từng nói, chuẩn không thể biết cấp cùng không thể biết cấp đối với hắn loại này cấp độ tu sĩ đến nói không có bất kỳ cái gì khác nhau, đồng dạng nguy hiểm, mà lại hắn nhưng là bản thân cảm thụ qua Hắc Bạch Ly lợi hại, hiện tại hắn cũng không phải là Hắc Bạch Ly đối thủ. Hắn quyết định trước quan sát lại nói, nếu như thế nhiều Liêu Nhất Bán sau lưng thật sự là Hắc Bạch Ly hoặc bàn nổi, vậy hắn liền sẽ trực tiếp rời đi, đem sự tình nói cho Đại Ngụy Thiên Tử, nhìn Đại Ngụy Thiên Tử có thể hay không giết chết Hắc Bạch Ly hoặc bàn nổi. Bàn nổi đến có lẽ chỉ là hình chiếu, Hắc Bạch Ly càng là không thể tùy tiện theo chính mình lĩnh vực đi ra, hai cái này chuẩn không thể biết cấp có lẽ Đại Ngụy Thiên Tử có biện pháp. Hắn nhớ tới Hắc Bạch Ly lúc trước đem hắn kéo vào đen trắng lĩnh vực bên trong sự tình, lại bay cao hơn, nếu là vừa có không đúng, hắn liền sẽ cấp tốc thoát đi. Đương nhiên chỉ cần không bị phát hiện, Hắc Bạch Ly có lẽ vô pháp đem hắn kéo vào cái kia kỳ quái không gian đen trắng bên trong. Như thế nhiều Liêu Nhất Bán, Nghi Loan Ti trước đó được đến tình báo, nói tới quái dị bầy khẳng định là chỉ những này Liêu Nhất Bán. Liêu Nhất Bán bọn họ đơn con mắt nhắm lại, bọn chúng thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng hí. Chu Phàm phát hiện loại này tiếng hí là nhất trí, bọn chúng động tác đồng dạng là nhất trí, liền tính lại nhỏ bé động tác đều là như thế. Cuối cùng là người vẫn là thành quái dị. Hắn ở trên không chậm rãi bay lên, đánh giá một chút, thảo nguyên bên trên Liêu Nhất Bán số lượng đã hơn vạn, hắn đồng tử hơi co lại, hắn phát hiện Liêu Nhất Bán bọn họ đằng sau có một cái nơi đóng quân, cái này nơi đóng quân đủ để dung nạp 100 người. Hắn hướng cái kia nơi đóng quân bay đi, linh nghiệm không có thả ra đến, mà là chỉ bằng vào nhãn thức quan sát, dạng này không dễ dàng bị chú ý tới. Nơi đóng quân ở giữa, trưng bày một cái bàn một bên ngồi rõ ràng là 71 hoàng tử, Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn ba người, mà đổi thành một bên là Liêu Nhất Bán. Hai bên đang tại trò chuyện. Liêu tiền bối, không biết ngươi suy tính được thế nào? 71 hoàng tử sắc mặt nghiêm túc hỏi. Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn đồng dạng đang chờ mong nhìn xem Liêu Nhất Bán. Liêu Nhất Bán thở dài nói, ta loại tình huống này cũng chết không khác, thực sự không tâm tư dính líu loại sự tình này, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Bằng không đợi ta đói, các ngươi đều sẽ bị ta ăn hết, mà lại ta cảm giác được ta thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Liêu tiền bối vấn đề chúng ta đều rất rõ ràng. Diệp Cao Sơn một bên ho khan một bên tao mày nói, nhưng chỉ cần Liêu tiền bối giúp bọn ta, chúng ta nhất định nghĩ cách hết sức trợ giúp Liêu tiền bối giải quyết vấn đề này. Thật có thể giải quyết sao? Liêu tiền bối quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia lít nha lít nhít chính mình, hắn nửa bên mặt đều là có chút run một cái, ta đã cùng quái dị không có khác nhau, chỉ là một cái mỗi ngày đều sẽ ngắn ngủi thanh tỉnh quái dị mà thôi, các ngươi như thế nào thầy ta giải quyết? Liêu tiền bối, tại chúng ta tới trước đó, ngươi liền cái này ngắn ngủi thanh tỉnh canh giờ đều không có. Vương đạo tử y nguyên ăn nói có ý tứ, chúng ta có thể để cho Liêu tiền bối ngắn ngủi thanh tỉnh, vậy khẳng định có biện pháp khiến cho tiền bối sau đó một mực bảo trì thanh tỉnh. Liêu Nhất Bán có chút trầm mặc, xác thực, không có bọn hắn hỗ trợ, hắn liền bảo trì loại này thành tỉnh đều khó mà làm đến, trở thành hoàn toàn mất đi lý trí quái vật. Hắn rất nhanh lạnh lùng nói, các ngươi chỉ là tại ăn nói xuông, trước kia ta tại Bách Khanh chi địa, loại này ăn nói xuông nghe nhiều. Vì lẽ đó muốn ta giúp đỡ bọn ngươi, đây là không đủ. Cái kia không biết Liêu tiền bối như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta. 71 hoàng tử hỏi, ta muốn các ngươi lập xuống quỷ thể hoặc đạo thể, cam đoan ta giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi nhất định phải tận tâm tận lực giúp ta giải quyết mất lý trí vấn đề, kỳ hạn tại trong vòng 1 năm, trong vòng 1 năm nếu là làm không được, các ngươi liền phải chết. Liêu Nhất Bán nói. 71 hoàng tử, Diệp Cao Sơn, Vương đạo tử 3 người đều là sắc mặt trầm xuống, dạng này lời thể thực sự quá hà khắc. Liêu tiền bối, chúng ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, chúng ta sẽ hết sức thay ngươi nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhưng 1 năm này kỳ hạn, chúng ta nhưng không cách nào hứa hẹn. Vương đạo tử nói, không có kỳ hạn, nếu là ta hết sức giúp đỡ bọn ngươi, kết quả ta lại triệt để mất đi ý thức, vậy đối với ta đến nói có ý nghĩa gì? Liêu Nhất Bán âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có tăng thêm kỳ hạn, ta mới có thể giúp các ngươi, dạng này mới tính công bằng. Ta chết các ngươi chết, ta sống các ngươi sống, dạng này chúng ta mới có thể xem như trên một cái thuyền người. Chương 1713. Thế sự vô thường. Chương 1713. Thế sự vô thường. 71 hoàng tử 3 người đều muốn mở miệng nói chuyện, Liêu Nhất Bán lại là khoát tay chặn lại nói, các ngươi không cần nhiều lời, đây là ta điểm mấu chốt, các ngươi có thể đi trở về suy tính một chút. Liêu Nhất Bán đứng lên, các ngươi đi thôi, ta lại muốn nổi điên, lần sau các ngươi lại đến trả lời chắc chắn ta. 71 hoàng tử 3 người đều là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn không kịp suy nghĩ tiếp việc này, Vương đạo tử quát lớn, chúng ta rút lui. Nơi đóng quân võ giả các tu sĩ đều là cấp tốc chạy tới che chở 71 hoàng tử 3 người rời xa Liêu Nhất Bán bọn họ. Đến mức cái kia Liêu Nhất Bán đã sớm tan vào Liêu Nhất Bán bên trong, 71 hoàng tử sau khi bọn hắn rời đi không đến bao lâu, Liêu Nhất Bán bọn họ cùng kêu lên khóc ồ lên, cái kia tiếng ô ô quanh quẩn tại thảo nguyên bên trên, để người cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Bọn chúng rất nhanh hướng phía trước di động, ai cũng không biết bọn chúng đi nơi nào, bọn chúng chỉ là y theo bản năng tại hành động. Xác nhận Liêu Nhất Bán bọn họ không có đuổi theo về sau, 71 hoàng tử bọn hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn khoảng thời gian này đều tại Ô Sâm Thảo Nguyên, từ cái này quái dị bầy tiếp xúc bắt đầu, bọn hắn nguyên bản chọn vẹn 1000 người đội ngũ, hiện tại giảm bớt 1/2, cũng là bởi vì mấy lần rút lui trễ. Thật cần thiết tiếp tục sao? 71 hoàng tử trầm giọng nói, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Loại kia có kỳ hạn lời thề, ai dám tùy tiện lập xuống dạng này lời thề? Đừng nói 1 năm, liền tính 3 năm, bọn hắn nếu là tìm không được giải cứu Liêu Nhất Bán biện pháp, vậy bọn hắn cũng phải đi theo Liêu Nhất Bán cho cùng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Liêu Nhất Bán dạng này quái dị. Đúng vậy, trong lòng bọn họ, Liêu Nhất Bán đã sớm không thể tính là người. Lại có biện pháp gì có thể giải quyết Liêu Nhất Bán vấn đề đâu? Loại này lời thề đương nhiên không thể lập, nhưng chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Diệp Cao Sơn thở dài nói, điện hạ, nếu là từ bỏ dạng này cơ hội, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? 71 hoàng tử trầm mặc không nói gì, bọn hắn từ Kính Đô trốn ra được, lúc đầu đệ nhất lựa chọn chính là chạy về Thiên Linh Đạo Thần Tướng Châu, đem Thần Tướng Châu đoạt lại, dạng này bọn hắn liền có thể nắm giữ nhất định lực lượng. Ai biết bọn hắn còn không có trở lại Thần Tướng Châu, Tiêu Diệp Vương 3 nhà căn cơ liền triệt để đổ sụp. Tại tuyệt vọng sau khi, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cần nút, một bên trốn tránh quan gia truy tung, một bên tùy thời tìm kiếm mới biện pháp, bởi vì bọn hắn là Kính Đô đại loạn căn nguyên, quan gia đối bọn hắn đả kích cường độ cũng là lớn nhất, bọn hắn thậm chí không dám giống như mặt khác hoàng tử thế lực dạng kia lộ đầu. Cuối cùng mới phát hiện Liêu Nhất Bán cái này đặc biệt quái dị bẫy, lấy bọn hắn ước định, chỉ cần Liêu Nhất Bán cái này đặc biệt quái dị bẫy nguyện ý giúp bọn hắn, vậy thì tương đương với nắm giữ một châu lực lượng, liền tính công phá châu thành, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nếu là từ bỏ Liêu Nhất Bán dạng này cơ hội, bọn hắn lại muốn tiếp tục suy nghĩ biện pháp, chỉ là đại ngụy thật vẫn tồn tại dạng này cơ hội sao? Nếu là không tồn tại, vậy bọn hắn liền có thể lựa chọn thoát đi đại ngụy, ở bên ngoài lang thang. Chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây, ở bên ngoài lang thang dạng này thời gian sẽ rất gian khổ, không đến không cách nào có thể tuyển tình huống, 3 người đều không muốn làm như vậy. Vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ cách thuyết phục Liêu Nhất Bán nội bộ. Vương đạo tử nói, hắn hiện tại loại tình huống này rất tồi tệ, hắn rất muốn giải quyết chính mình thân thể vấn đề, muốn hắn nhượng bộ không có lắm. 71 hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không hỏi Liêu Nhất Bán không chịu nhượng bộ làm sao bây giờ, nói loại này đủ rũ lời nói không dùng. Đã lâu không gặp. Một thanh âm đột ngột vang lên. 71 hoàng tử, Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn 3 người đều là ngơ ngác một chút, bọn hắn vô ý thức quay đầu hướng thanh âm vang lên nhìn lại, phát hiện Chu Phàm không biết lúc nào đứng tại bên cạnh bọn họ, chính cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Vương đạo tử 3 người gương mặt hiện lên to lớn sợ hãi, Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn đầu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung, văng 71 hoàng tử máu me đầy mặt. 71 hoàng tử triệt để ngây người. Trong doanh địa võ giả tu sĩ hoặc phản kháng hoặc bỏ trốn, hướng Chu Phàm bọn tới người phản kháng cấp tốc chết đi, tiếp theo đến phiên bỏ trốn người đều không thể chạy ra bao xa, liền bị Chu Phàm một người một mình giết chết. Mấy trăm người nháy mắt liền chỉ còn lại 71 hoàng tử một người sống sót. 71 hoàng tử vẫn là ngốc lại đồng dạng đứng tại chỗ, thực sự là phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức hắn hình như phản ứng không kịp. Chu Phàm như huyễn ảnh đồng dạng trở lại tại chỗ, nếu không phải trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn giống như cho tới bây giờ không hề rời đi tại chỗ bình thường. Hắn cười nói, điện hạ thật thông minh, ngươi nếu là dám động một bước, ta liền sẽ giết ngươi. 71 hoàng tử lau lau trên mặt máu, hắn lộ ra khóc đồng dạng dáng tươi cười, ta chỉ là một cái khí cương đoạn võ giả, lại như thế nào có thể tại Chu đại nhân loại này cường giả trong tay chạy trốn. Hắn cảm thấy mình còn có sinh cơ, bởi vì Chu Phạm chỉ là giết Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn đem hắn lưu lại, có lẽ là bởi vì hắn là hoàng tử nguyên nhân, từ đó không dám giết hắn. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể không chết liền tốt. Chu Phạm liếc qua ngã trên mặt đất Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn không đầu thi thể, hắn có chút cảm khái nói, thật sự là thế sự vô thường, không nghĩ tới tả tướng cùng trung tướng dạng này đại nhân vật sẽ chết đến như thế lặng yên không một tiếng động. 71 hoàng tử ra mặt run lên, hắn há miệng muốn nói, lại là không biết nói cái gì tốt. Liêu Nhất Bán là chuyện gì xảy ra? Chu Phạm hỏi. Liêu Nhất Bán? 71 hoàng tử ngơ ngác một chút nói, Chu đại nhân là nói Liêu Tiền Bối sao? Các ngươi cùng hắn giao lưu nhiều lần như vậy, cũng không biết hắn danh tự sao? Chu Phạm có chút kinh ngạc nói, chúng ta tin tức con đường có chút phong bế, chỉ biết là hắn họ Liêu, tới từ một cái bách khanh chi địa phương, đến mức tên là gì chúng ta không biết. 71 hoàng tử thành thật trả lời, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình biết được khả năng này là một cái cường đại trí quyệt bầy, liền đến nhìn một chút, không nghĩ tới nhìn thấy là một cái từ người quyệt hóa quái dị. Người quyệt hóa mà đến. Chu Phạm cảm thấy hứng thú nói, các ngươi dạng này nói còn có căn cứ. Không có chứng cứ, nhưng chúng ta nghĩ cách để hắn tạm thời thanh tỉnh về sau, hắn nói cho chúng ta biết, nói hắn vốn là người, chỉ là bởi vì trước kia gặp phải một cái kỳ lạ quái dị, bị cái kia quái dị nuốt đi nửa bên phải thân, chỉ là hắn không có chết, ngược lại lấy nửa người thần kỳ sống tiếp được. Hắn lúc đầu cho là mình không có chuyện, có thể dạng này một mực sống sót, ai ngờ bây giờ lại là thành cái này quỷ bộ dáng. 71 hoàng tử đem tự mình biết đều nói ra. Hắn có nói rõ chi tiết cái kia quái dị sự tình sao? Chu Phạm chỉ là vẫy tay, Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn bên hông túi chứa vật liền bay lên, rơi trên tay hắn. Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn đều là có kế hoạch đào vong, bọn hắn sẽ chính mình theo kính đô vơ vét tài vật đều mang đi, dạng này thu hoạch tự nhiên không ít, hiện tại đều làm lợi Chu Phạm. Hắn hy vọng chúng ta có thể giúp hắn, vì lẽ đó đã từng cho chúng ta cái kia quái dị họa. 71 hoàng tử theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra một tấm họa, đưa cho Chu Phạm. Chu Phạm không sợ 71 hoàng tử cùng hắn chơi hoa văn, 71 hoàng tử cũng không có lá gan này, hắn tiếp nhận họa cẩn thận xem. Chương 1714. Tới từ hải ngoại chương 1714, tới từ hải ngoại trên họa là một cái không có bất luận cái gì bộ lông đỏ thấm làn da vật thể hình người, cũng nhìn không ra giới tính, nó có một cái hình tròn màu trắng đầu to. Nó thân thể gầy cao, đầu lại rất lớn, hình tròn trắng đầu chiếm cứ hầu như tất cả ngang mặt giấy, hình như không họa dạng này là không đủ để cho thấy đầu rất lớn, cùng nó cái kia gầy đến tựa như cây gậy trúc thân thể tạo thành rõ ràng so sánh. Màu trắng đầu to không có bất kỳ cái gì thái mắt mũi miệng, nhưng cũng không bóng loáng, mà là lồi lõm. Ước chừng cao 3 trượng. Đây là trên họa viết một hàng chữ. Cao 3 trượng. Cao như vậy mà đặc biệt quái dị, Chu Phạm nếu là theo cái gì trên sách nhìn qua, khẳng định sẽ có ký ức, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái dị, Liêu Nhất Bán có hay không nói nó là như thế nào cắn đi hắn một nửa thân thể. Liêu Nhất Bán nói không nhớ rõ. 71 hoàng tử lắc đầu, trên thực tế hắn là như thế nào chạy trốn, hắn đều có chút ký ức mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ hắn sau khi tỉnh lại, bị sóng biển đập vào một mảnh trên bờ cát. Bãi cát. Chu Phạm sắc mặt quái dị, đại ngụy cũng không gần biển, hắn nhìn qua địa lý trí, nói Đông Việt kể biển. Hắn nói hắn không phải đại ngụy người, hắn là theo hải ngoại lang thang tới. Tại một tòa đảo bên trên gặp phải cái kia quái dị, hắn đồng bạn đều chết rồi, chỉ có hắn sống sót, không hiểu thấu đến Đông Việt, về sau chẳng chọc đến chúng ta đại ngụy. 71 hoàng tử đem tự mình biết nói hết ra. Hắn có hay không nói là bao nhiêu năm trước sự tình? Chu Phạm hỏi. Hắn tựa như nói gần 10 năm. 71 hoàng tử suy nghĩ một chút nói. 10 năm. Chu Phạm nhíu mày nói, đều nhanh 10 năm, trước đó một mực không có phát tác, hiện tại mới phát tác sao? Hắn nói như thế. Các ngươi là như thế nào để hắn thần trí trở nên thanh tỉnh? Chu Phạm hỏi, theo bọn hắn cùng Liêu Nhất Bán trò chuyện lúc. Hắn liền tại nghe lén, vì lẽ đó biết không ít. Chúng ta đem chính mình sưu tập quyệt thực toàn bộ cho hắn ăn, sau đó hắn liền thanh tỉnh. 71 hoàng tử cười khổ nói, chỉ là chúng ta quên ghi chép, không biết là cái gì quyệt thực dẫn đến dạng này hiệu quả. Bọn chúng thực lực như thế nào? Chu Phạm hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề, nếu là không mạnh, vậy hắn trực tiếp diệt đi chính là, dù sao Liêu Nhất Bán cái này bách khanh chi địa đi ra tu sĩ cũng không phải hạng người lương thiện gì, không đáng hắn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. 71 hoàng tử ánh mắt lóe lên, nghĩ kỹ lại nói, chờ ngươi nói xong, ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi lập xuống một cái quy thể, cam đoan ngươi nói lời cũng không có lừa gạt ta. Chu Phạm lại thêm một câu, rất mạnh. 71 hoàng tử không dám che giấu nói, mỗi một cái Liêu Nhất Bán đều có hóa nguyên cảnh tu sĩ thực lực. Hóa nguyên cảnh tu sĩ thực lực. Chu Phạm khỏe miệng giật giật, đây chính là một vạn cái hóa nguyên cảnh tu sĩ. Lúc trước Liêu Nhất Bán thực lực vốn là không yếu, nói cách khác Liêu Nhất Bán chia ra thành như thế nhiều cái, thực lực cũng không có trượt quá lợi hại. Một vạn cái hóa nguyên cảnh tu sĩ, dạng này đội hình đủ để quét ngang bất luận cái gì một tòa châu thành. Hơn nữa lúc trước chúng ta ban đầu phát hiện bọn chúng bắt đầu xung đột, giết chết một chút Liêu Nhất Bán, về sau còn phát hiện bọn chúng lại bị chia ra đến, bọn chúng sẽ duy trì dạng này số lượng, nếu là có ai bị giết chết, liền sẽ tiếp tục phân liệt. 71 hoàng tử trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, nếu không phải bọn hắn quả quyết trốn được nhanh, sợ rằng đều đã chết rồi. Chu Phạm cái này sắc mặt nghiêm túc, số lượng có hao tổn, sẽ còn không ngừng phân liệt, loại này phân liệt có hạn mức cao nhất sao? Cái này không rõ ràng. 71 hoàng tử lắc đầu nói, chúng ta thăm dò hỏi qua nó, chỉ là nó rất cẩn thận, không nguyện ý trả lời vấn đề này. Liêu Nhất Bán bảo trì thanh tỉnh lúc, chính là bách khanh chi địa tâm ngoan thủ lạc tu sĩ, đương nhiên sẽ không bộc lộ ra chính mình quá nhiều bí mật. Nhưng loại này tái sinh phân liệt năng lực cho dù có hạn mức cao nhất, cũng là đáng sợ đến vô cùng. Tiểu quyền nắm giữ phân liệt năng lực, nhưng nàng chia ra đến tiểu tiểu quyền, liền tính mượn nhờ sát nhân y đi thực lực trượt đến kịch liệt, một cái tiểu tiểu quyền so với một cái Liêu Nhất Bán kém xa. Nó lúc nào sẽ thanh tỉnh? Chu Phạm lại hỏi. Ban đầu là một ngày một lần, về sau là 2 ngày một lần, hiện tại thì là 3 ngày một lần. 71 hoàng tử nói, ta không phải rất khẳng định, bất quá nó mỗi lần tỉnh lại đều sẽ thông qua truyền âm ngọc phù liên hệ chúng ta, để chúng ta đi qua. 71 hoàng tử lại đem viên kia truyền âm ngọc phù giao cho Chu Phàm. Chu Phàm lại kỹ càng hỏi mấy cái vấn đề, 71 hoàng tử rất phối hợp, nhưng rốt cuộc khó mà hỏi ra quá có giá trị tin tức. Ngươi vừa rồi có gạt ta hay không? Chu Phàm hỏi. Không có. 71 hoàng tử vội nói, ta cam đoan nói câu câu đều là thật. Chu Phàm lấy ra một đạo quỷ thể phù ném cho 71 hoàng tử nói, vậy ngươi lập xuống quỷ thể a. 71 hoàng tử không do dự, rất nhanh liền lập xuống quỷ thể. Chu Phàm thấy 71 hoàng tử lập xuống quỷ thể, hắn lúc này mới yên tâm lại, hắn gật đầu nói, ngươi rất phối hợp, ta rất hài lòng. Chu đại nhân, cùng ngươi có cừu hận là Tiêu Diệp Vương ba nhà, ta cũng không có làm qua bất luận cái gì nhằm vào ngươi sự tình. 71 hoàng tử thở dài nói, Chu đại nhân, ngươi có thể tha cho ta hay không? Chu Phàm liếc qua 71 hoàng tử nói, không thể. 71 hoàng tử. Chu Phàm nói dứt lời, hắn ánh mắt lập tức trở nên tĩnh mịch, 71 hoàng tử ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng hắn thân thể rất nhanh thoát ra kim sắc hỏa diễm, đây là quyệt nhân thiên phú đại nhật phần diễm bị tự động kích hoạt. Bất quá Chu Phàm vương chi quỷ tưởng càng mạnh, 71 hoàng tử ý thức tại khôi phục thanh tỉnh nháy mắt đại nhật phần diễm bị triệt để áp chế, hắn lại trở nên ngốc trệ, triệt để mất đi ý thức. Chu Phàm không phải muốn dùng vương chi quỷ tưởng đến hỏi một lần nữa 71 hoàng tử, làm như vậy không cần thiết, dù sao 71 hoàng tử thế nhưng là lập xuống quy thể, hắn chỉ là không muốn lại nghe 71 hoàng tử nói nhảm. Đương nhiên không thể dạng này tha 71 hoàng tử, nhưng giết cũng không cần thiết. Hắn suy nghĩ một chút, liền lấy ra truyền âm ngọc phù, chờ một hồi, bên kia truyền đến đại ngụy thiên tử thanh âm, Chu Khanh gia, có chuyện gì sao? Thánh thượng, ta tìm được Vương đạo tử bọn hắn, cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu, Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn đã bị ta giết. Chu Phàm nói, ta còn bắt sống 71 hoàng tử. Chu Phàm nói xong lời này, liền không có lại nói tiếp, mà là chờ lấy đại ngụy thiên tử quyết định. 71 hoàng tử khác biệt 17 hoàng tử, 17 hoàng tử cùng trùng nương có không thể điều hòa cứu hận, chỉ có thể giết, 71 hoàng tử cùng hắn không có cái gì đại thủ, vẫn là từ đại ngụy thiên tử quyết định tốt. Đại ngụy thiên tử trầm mặc một hồi nói cho hắn biết, ta không muốn gặp lại hắn. Đại ngụy thiên tử nói xong lời này, liền cắt ra truyền âm ngọc phù. Đại ngụy thiên tử loại này quyết định, Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại ngụy thiên tử cho tới bây giờ đều không phải loại kia tâm ngoan thủ là người, hắn thay 71 hoàng tử giải trừ huyết thuật. Ngươi có thể đi. Chu Phàm nói, thánh thượng nói hắn không muốn gặp lại ngươi. 71 hoàng tử nghe xong lời này liền minh bạch là đại ngụy thiên tử tha hắn một mạng, hắn mặt lộ chán nản, không nói một lời quay người rời đi. Chương 1715. Phục dục thần chương 1715. Phục dục thần 71 hoàng tử rời đi về sau, Chu Phàm liền đem ý nghĩ đặt ở Liêu Nhất Bán trên thân. Kỳ thật 71 hoàng tử đã thua không có gì cả, liền tính thật muốn quật khởi, đã là không có khả năng sự tình, thậm chí tại đại kiếp bên trong chưa hẳn có thể còn sống sót. Chu Phàm đối 71 hoàng tử sau đó sẽ như thế nào, hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì, hắn quan tâm hơn là Liêu Nhất Bán vấn đề. Theo 71 hoàng tử trong miệng, hắn biết Liêu Nhất Bán biến thành dạng này, cùng Hắc Bạch Ly, bàn một không có quan hệ, nhưng lại cùng một cái thần bí quái dị có liên hệ. Hắn hướng Liêu Nhất Bán bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Không có phí bao nhiêu thời gian tìm đến Liêu Nhất Bán bọn họ. Một bạn bán thân nhân đang tại thảo nguyên bên trên chạy vội di động, bọn chúng trong miệng phát ra gào khóc thanh âm. Chu Phàm thi triển huyễn thuật ẩn thân quan sát, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định tạm thời không cần kinh động bọn chúng, dù sao bọn chúng bây giờ còn chưa có rời đi Ô Sâm thảo nguyên ý tứ, mà Liêu Nhất Bán thanh tỉnh còn cần 3 ngày thời gian. Hắn liền tính muốn cùng Liêu Nhất Bán trò chuyện, cũng phải chờ 3 ngày thời gian. Chẳng qua trước tiên có thể làm một chút chuẩn bị. Hắn cùng Liêu Nhất Bán bọn họ bảo trì nhất định khoảng cách, đem Liêu Nhất Bán cung cấp quái dị tư liệu phát cho thư viện, nghi luận thì để bọn hắn hỗ trợ tra tìm cái kia quái dị tin tức. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, đầu tiên liền muốn làm rõ Liêu Nhất Bán là chuyện gì xảy ra dị biến. Liêu Nhất Bán bọn họ tại thảo nguyên bên trên vừa đi vừa nghỉ, không có quy luật chút nào có thể nói, tại Ô Sâm thảo nguyên quái dị không phải bị bọn chúng giết chết chính là chạy trốn, bọn chúng cũng không có gặp phải bất luận cái gì vật sống. Chu Phàm xa xa đi theo bọn chúng sau lưng, quan sát không ra cái gì. Cho đến đêm tối sắp hàng lâm, Liêu Nhất Bán bọn họ đều dừng lại, nằm tại thảo nguyên bên trên, lại không phát ra cái kia quái dị tiếng khóc. Chu Phàm xác nhận Liêu Nhất Bán bọn họ hẳn là sẽ không lại đi lại về sau, hắn để Tiểu Quyền lưu lại mấy cái tiểu quyền giám thị Liêu Nhất Bán bọn họ, hắn quay người rời xa, đến Liêu Nhất Bán bọn họ sẽ không phát hiện khoảng cách, mới dừng lại, bố trí trận pháp chuẩn bị ngủ qua đêm. Kỳ thật lấy hắn tu vi cảnh giới tăng thêm nắm giữ thủ đoạn, hẳn là có thể toàn bộ giết chết Liêu Nhất Bán, liền tính Liêu Nhất Bán sẽ không ngừng phân liệt, hắn cũng có niềm tin chắc chắn. Nhưng vấn đề không có biết rõ ràng trước, tùy tiện xuất thủ, có chút quá mạo hiểm, không bằng trước tiên nhận chờ đợi, dù sao hắn không kèm cái này 1-2 ngày thời gian. Đối phó không biết quái gì, cần nhất chính là kiên nhẫn. Bố trí trận pháp về sau, Chu Phàm lần nữa liên hệ thư viện cùng Nghi Loan Ti, chỉ là thật đáng tiếc, thư viện cùng Nghi Loan Ti tổ chức đại lượng nhân thủ tra tìm lâu như vậy, vẫn là không có tra tìm đến liên quan tới cái kia quái dị đôi câu vài lời. Bất quá Chu Phàm còn có thể hướng Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi thăm. Chờ đêm khuya ngủ về sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền, trước cùng người thân giao lưu một phen về sau, hắn mới đem Liêu Nhất Bán sự tình nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Sau khi nói xong, hắn còn lợi dụng sương mù xám huyễn hóa ra cái kia quái dị bộ dáng đến, đây chính là cái kia quái dị. Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn xem cái kia quái dị bộ dáng nói, là phục dục thần. Phục dục thần? Đây là cái dạng gì quái dị? Chu Phàm hỏi. Phục dục thần là chuẩn không thể biết cấp quái dị. Vạn Quốc Chi Hoàng giải thích nói, nó năng lực rất đặc biệt, chính là phục chế nhân giống, một khi gặp phải nó bình thường võ giả tu sĩ có thể làm chính là rời xa. Loại này phục chế nhân giống là một loại rất cường đại nguyên rủa, tại nó bên người nhất định phạm vi sẽ bị nguyên rủa, công kích nó sẽ bị nguyền rủa, thậm chí lợi dụng nhìn xa khí cụ nhìn nó đều sẽ bị nguyền rủa. Thân chúng nguyền rủa người sẽ không ngừng phục chế phân liệt, chúng nguyền rủa sinh linh đã không thể xem như sinh linh, mà là trở thành quái dị bình thường, đem loại này quái dị xưng là dục ngẫu. Đặc biệt địa phương ở chỗ dục ngẫu phân liệt về sau, bọn chúng thực lực sẽ không hạ thấp quá lợi hại, sẽ phát triển thành rất đáng sợ quái dị bầy. Vạn Quốc Chi Hoàng dừng lại một chút nói, ngươi nói tu sĩ kia kỳ thật chính là thành dục ngẫu lý trí sẽ từ từ mất đi, cho đến trở thành vô pháp giao lưu quái dị. Có biện pháp có thể để hắn khôi phục lại sao? Chu Phàm hỏi. Điều đó không có khả năng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, theo sinh linh góc độ đi lên nói hắn đã chết rồi, hắn hiện tại còn lại chỉ là trước khi chết ý niệm, ngươi có thể đem cái này ý thức coi như người biến thành oan hồn. Oan hồn? Chu Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, trên thực tế hắn cũng không có muốn cứu Liêu Nhất Bán nghĩ cách, phục dục thần vì cái gì có thể bị định thành chuẩn không thể biết cấp quái dị? Chỉ dựa vào loại này phục chế nhân giống nguyên rủa năng lực sao? Có thể như thế nói. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng nó không có ngươi nói như thế đơn giản. Nó phục chế nhân giống năng lực không vẹn vẹn có thể nguyền rủa sinh linh, cũng có thể dùng trên người mình. Nó một khi lọt vào công kích, liền sẽ không ngừng phục chế chính mình, phục chế mấy ngàn thành vạn cái chính mình. Mỗi một cái đều là nó. Loại này phục chế tốc độ rất nhanh, nhanh đến để người công kích tuyệt vọng, mà lại liền tính người công kích giết chết trước mắt tất cả phục dục thần, nhưng cũng vô pháp xác nhận đây chính là tất cả phục dục thần. Nó còn hiểu được cho mình tại cái khác địa phương lưu lại rất nhiều phân thân, những này phân thân tùy thời đều có thể trở thành nó bản thể sống lại. Nó nguyền rủa năng lực cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chống cự, liền xem như nắm giữ pháp tắc tu sĩ cũng chưa hẳn có thể chống cự nó nguyền rủa. Còn có bị nó nguyền rủa trở thành dục ngẫu quái dị bầy, nó luôn luôn sẽ không để ý tới những này phục chế nhân giống quái dị bầy, nhưng tại cần thời điểm, dục ngẫu quái dị bầy đều sẽ nghe theo nó mệnh lệnh bất kỳ cái gì đồ vật một khi số lượng lớn, cũng là một loại rất đáng sợ sự tình. Chu Phàm ra đầu mơ hồ run lên, nói như vậy, phục dục thần sát thực có tư cách xưng là chuẩn không thể biết cấp quái dị, mà lại nó tạo thành tai nạn, sợ rằng so với một chút không thể biết cấp quái dị còn muốn đáng sợ. Nó so với không thể biết cấp quái dị còn hơi kém hơn một chút. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, nó năng lực đơn nhất, liền tính nháy mắt có thể tụ tập thiên quân văn mã, muốn triệt để giết chết nó có thể khó, nhưng giết đến nó không dám lại xuất hiện cũng không phải là việc khó gì. Kia là ngươi. Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn bội nói, cái kia muốn đối phó dùng đâu, có phải hay không chỉ cần đem hắn toàn bộ tiêu diệt liền có thể. Đương nhiên như thế. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, dùng ngẫu dù sao không phải phục dục thần, bọn chúng phục chế phân liệt năng lực cũng không có phục dục thần như vậy cấp tốc, chỉ cần ngươi giết chết bọn chúng tốc độ so với chúng nó phục chế tốc độ phải nhanh, dùng ngẫu cũng không khó giết chết. Dùng ngẫu phục chế phân liệt năng lực có bao nhanh? Chu Phàm hỏi, hắn phải biết cái này mới có thể ước định xuất từ mình năng lực có hay không đầy đủ đem tất cả Liêu Nhất Bán giết chết. Mỗi một cái dùng ngẫu quái dị bảy phục chế phân liệt tốc độ đều là không giống, muốn ngươi đi tự mình nếm thử mới biết được. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, sở dĩ sẽ như thế là lọt vào phục dục thần nguyên rủa có mạnh yếu khác nhau. Tu sĩ kia chỉ còn lại nửa cái thân thể, lại là cái gì nguyên nhân? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ suy tư hỏi. Phục dục thần nguyên rủa là một loại bị động hiến tế nguyên rủa, nó nguyên rủa sinh linh trở thành dục ngẫu cũng sẽ bị cướp đi trên thân một vài thứ. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, tu sĩ kia bị đoạt đi chính là một nửa thân thể. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm chỉ là nhẹ gật đầu, trong nội tâm hắn hiện lên một cái lớn mật nghĩ cách. Chương 1716, vô hạn giao hẹn. Chương 1716, vô hạn giao hẹn. Cái này lớn mật ý nghĩ cùng Liêu Nhất Bán bị đoạt đi một nửa thân thể vấn đề này cũng không có quá lớn quan hệ. Chu Phàm vừa nghĩ tới cái ý nghĩ này có khả năng thực hiện, hắn hô hấp liền dồn dập lên, hắn vội vàng đem chính mình ý nghĩ nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng sau khi nghe xong trầm mặc một chút nói, ta không rõ ràng có được hay không, ngươi có lẽ thử hỏi một chút thuyền. Chu Phàm lại túi đầu hướng thuyền hỏi thăm, chỉ là thuyền cũng không có đáp lại hắn, sắc mặt hắn âm tình bất định, mặc kệ, được hay không thử một chút thì biết. Hắn lại hướng Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi thăm một chút hắn không quá xác nhận sự tình, Vạn Quốc Chi Hoàng biết đều trả lời hắn, nhưng coi như thế, hắn cũng không dám khẳng định cái này có thể thực hiện. Bất quá đối với hắn mà nói, có thể thành dĩ như tốt, không thể thành cũng không có quá lớn tổn thất. Sáng ngày thứ hai, Chu Phàm đồng thời đi, vội vàng ăn một chút đồ vật, liền hướng phía trước chạy đi. Mấy cái tiểu quyển một mực giám thị Liêu Nhất Bán bọn họ, Liêu Nhất Bán bọn họ đã bắt đầu di động, chỉ là di động không tính quá nhanh, mấy cái tiểu quyển còn có thể đuổi theo bọn chúng tốc độ di chuyển. Chu Phàm rất nhanh liền mượn dùng tiểu quyển cùng tiểu quyển bọn họ liên hệ, tìm được Liêu Nhất Bán bọn họ. Hắn nhìn xem một bên gào khóc một bên chạy vội Liêu Nhất Bán bọn họ, cũng không có bất cứ chút do dự nào, mà là cầm trong tay song đao, hướng Liêu Nhất Bán bọn họ bay thẳng tới. Quái dị bầy đồng dạng phát hiện Chu Phàm, nháy mắt liền có vài chục cái Liêu Nhất Bán hướng về Chu Phàm giết tới đây. Bực này cùng với mấy chục cái hóa nguyên cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, chân nguyên phô thiên cái địa bao phủ Chu Phàm, thảo nguyên đều mơ hồ rung động. Chỉ là bọn hắn gặp phải là xuất du cảnh Chu Phàm. Chu Phàm thậm chí không cần nguyên thần xuất du, song đao đánh xuống, vô số màu xám đao mang chạm bắn mà ra. Xuy suy, mấy chục cái Liêu Nhất Bán bị đao mang vỡ ra, huyết đục vẩy bốn phía. Nếu là Liêu Nhất Bán còn có thần trí, khẳng định sẽ vì thế sợ hãi, nhưng chúng nó hiện tại chỉ còn lại bản năng, không biết sợ hãi là bẩn gì, càng nhiều Liêu Nhất Bán hướng Chu Phàm nhào tới. Chu Phàm chỉ là tùy ý vung đao, chém giết những này chỉ bằng bản năng hành động Liêu Nhất Bán bọn họ. Càng ngày càng nhiều Liêu Nhất Bán vây quanh Chu Phàm chém giết, chỉ là bọn chúng liền Chu Phàm chân nguyên lồng phòng ngự đều không thể xé rách, ngược lại Chu Phàm mỗi một đao bổ xuống, đều có Liêu Nhất Bán muốn bị giết chết. Liêu Nhất Bán bọn họ đang không ngừng phân liệt, cái này phân liệt tốc độ còn không tính chậm. Chu Phàm đương nhiên cũng chú ý tới loại này phân liệt tốc độ, cũng chính là hắn long thần huyết khôi phục chân nguyên tốc độ rất nhanh, không phải rất e ngại chân nguyên sẽ bị hao hết, nếu không như thế nhiều hóa nguyên cảnh tu sĩ vây công, liền xem như phân thần cảnh tu sĩ đều muốn cân nhắc có hay không phá vây rời khỏi. Chu Phàm chém giết một hồi, chọn vẹn giết sắp tới 1 vạn liêu nhất bán, trên đồng cỏ lúc này còn lại liêu nhất bán còn có 1 ngàn nhiều, phục chế phân liệt tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Hắn lại là vài đao bổ ra, giết mấy chục liêu nhất bán, thuấn di phá vây rời đi. Còn lại liêu nhất bán bọn họ đuổi một hồi, trông thấy đuổi không kịp, mới ngừng lại. Liêu nhất bán bọn họ dừng lại về sau, ở một bên gào khóc một bên phân liệt. Chu Phàm thấy Liêu Nhất Bán bọn họ không tiếp tục đuổi, hắn thi triển huyễn thuật trở về nhìn thấy Liêu Nhất Bán bọn họ đang tại phân liệt, mới hài lòng gật gật đầu. Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến không có sai, loại này nguyên rủa phục chế phân liệt năng lực rất mạnh, dựa theo dạng này tốc độ, chỉ cần 1 ngày thời gian, Liêu Nhất Bán bọn họ liền sẽ khôi phục như cũ số lượng, thậm chí càng nhanh. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, hắn đêm qua liền nghĩ đến, tất nhiên Liêu Nhất Bán bọn họ có thể không ngừng phục chế phân liệt, nếu là giết chết chia ra đến Liêu Nhất Bán có thể đạt được lớn sáng trùng, đây chẳng phải là có thể đem Liêu Nhất Bán coi như từng gốc rau hẹ đến thu hoạch. Hắn trước kia liền có tương tự như vậy ý nghĩ, nhưng một mực không có tìm được dạng này phục chế phân liệt quái dị, dù sao phục chế phân liệt quái dị quá ít, mà lại có chút biết được phục chế phân liệt quái dị chia ra đến phân thân là không có lớn sáng trùng. Như hắn trước kia gặp phải kén cây, sinh ra xuống thụ kiện tử là không có lớn sáng trùng. Cụ thể thuyền như thế nào phán định, hắn cũng không hiểu, nhưng hắn giết qua có chút quái dị phân liệt lại là có, nhưng cũng tiếc những cái kia quái dị phân liệt không phải có hạn mức cao nhất liền là phân liệt tốc độ quá chậm không đáng tốn những tâm tư đó. Hắn thậm chí phát rồ cái kia tiểu quyển thử qua, chỉ là tiểu quyển đồng dạng không cho sáng trùng. Mà lại không phải nói biết được phân liệt quái dị giết chết có sám trùng liền thích hợp, cho lớn sám trùng còn không thể quá ít, bằng không cái này giao hệ cắt 100 năm cũng cắt không có bao nhiêu. Liêu Nhất Bán cái này dục nỗ quái dị bảy thực lực không yếu, nếu như phân thân cũng có thể chuyển hóa thành lớn sám trùng, số lượng chắc chắn sẽ không ít, vì lẽ đó hắn liền động dạng này tâm tư. Nếu là thật là cho lớn sám trùng nhiều, phân liệt lại nhanh, chỗ nào tìm tốt như vậy giao hệ. Bất quá kết quả như thế nào, còn là muốn chờ lên thuyền mới có thể biết. Liêu Nhất Bán bọn họ bởi vì muốn phục chế phân liệt, bọn chúng dừng lại tại nguyên chỗ. Chu Phàm nhìn một hồi, phát hiện không có dư thừa biến hóa, liền để tiểu quyển lưu lại mấy cái tiểu quyển nhìn chằm chằm Liêu Nhất Bán bọn họ, hắn quay người rời khỏi tu luyện đi. Đến hoàng hôn lúc, hắn lại đi xem một lần Liêu Nhất Bán bọn họ, phát hiện Liêu Nhất Bán bọn họ đã khôi phục lại 5 ngàn số lượng, đoán chừng đến buổi sáng ngày mai, liền có thể khôi phục lại 1 vạn số lượng. Hắn lần nữa quay người rời khỏi, kiên nhẫn đợi đến đêm khuya, mới ngủ say xuất hiện ở trên thuyền. Vĩ đại Vạn Quốc Thiên Cung điện, ta muốn xem ta hồn bi. Chu Phàm hướng Vạn Quốc Chi Hoàng thỉnh cầu nói. Vạn Quốc Chi Hoàng đối với cái này không có cảm thấy kỳ quái, hắn đêm qua liền biết Chu Phàm muốn làm cái gì thí nghiệm. Hắn chỉ là phất phất tay, một luồng sương mù xám bay tới, ngưng tụ thành trong suốt hồn bi, bên trong hiện ra một chuỗi con số, 425.3278. Chu Phàm trong lòng một trận mừng như điên, hắn đêm qua trước khi rời đi nhìn thấy là 322 vạn đầu lớn sáng trùng, nói cách khác hắn giết hơn 1 vạn liêu nhất bán, liền cho 100 vạn đầu lớn sáng trùng. Một cái liêu nhất bán chỉ cấp 100 đầu lớn sáng trùng, nhìn như không nhiều, nhưng liêu nhất bán nếu có thể vô hạn phân liệt, vậy thì đồng nghĩa với mỗi ngày tự động doanh thu 100 vạn đầu lớn sáng trùng, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm. Có Liêu Nhất Bán bọn họ cái này dục ngẫu quái dị bảy tương đương với có quần quận không ngừng lớn sáng trùng. Vạn Quốc Chi Hoàng cũng là mặt lộ vẻ quái dị, hắn không nghĩ tới cái này chia ra đến dục ngẫu cũng là tính lớn sáng trùng, lấy trước như vậy nhiều đăng truyền giả, mỗi một cái đều nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm lấy lớn sáng trùng, nhưng cho tới bây giờ không có một cái đăng truyền giả giống như Chu Phàm dạng này, có thể gặp phải dục ngẫu quái dị bảy. Không đúng. Vạn Quốc Chi Hoàng rất nhanh lắc đầu nói, ngươi cao hứng quá sớm, muốn nhờ vào đó quần quận không ngừng thu thập lớn sáng trùng sự tình không có ngươi nghĩ như thế đơn giản. Có vấn đề gì sao? Chu Phàm đội vàng tu liễm trong lòng đắc ý hỏi, ngươi là muốn đem cái này dục ngẫu quái dị bảy đuôi, chờ nó chia ra đến lại giết, loại ý nghĩ này có khả thi, nhưng ngươi ít nhất phải giải quyết 2 vấn đề. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, cái thứ nhất liền là giam cầm vấn đề, bọn chúng sẽ bốn phía đi loạn, ngươi luôn không khả năng chuyện gì đều không làm, đi theo bọn chúng đằng sau a. Vì lẽ đó ngươi phải nghĩ biện pháp đem bọn nó giam cầm lại. Vấn đề thứ hai bọn chúng là quái dị, nhưng không phải loại kia có thể không ăn không uống quái dị, nếu là không có đồ ăn, bọn chúng sợ rằng không thể vô hạn phục chế phân liệt đi xuống. Bọn chúng đại đa số thời điểm là lấy người với tư cách đồ ăn, ngươi là định dùng người tới nuôi dưỡng bọn chúng sao? Chương 1717. Áp đáy kho chương 1717, áp đáy kho Vạn Quốc Chi Hoàng đưa ra 2 vấn đề này về sau, liền không có lại nói tiếp. Chu Phàm lông mày nhỏ thành một đoàn, Vạn Quốc Chi Hoàng nói rất có đạo lý, hắn không có khả năng chuyện gì đều không làm, đi theo cái này quái dị bầy đằng sau, nhưng nếu là không đi theo mặc cho tiểu quyển các nàng đi theo, cái này quái dị bầy sợ rằng rất nhanh liền sẽ tàn phá bừa bãi toàn bộ Thiên Nam đạo. Cái này quái dị bầy thế nhưng là thường xuyên đi ra Ô Sâm thảo nguyên đi săn mồi nhân loại, vì lẽ đó tốt nhất đem bọn chúng nuôi nốt. Nhưng Liêu Nhất Bán bọn họ thực lực cũng không yếu, mỗi một cái đều có hóa nguyên cảnh thực lực, muốn đem bọn chúng giam cầm tại một chỗ cũng không dễ dàng. Đương nhiên liền tính không dễ dàng, cũng không phải không có cách nào. Càng mấu chốt là vấn đề thức ăn. Hắn không có khả năng bắt người tới nuôi dưỡng Liêu Nhất Bán bọn họ, loại sự tình này hắn không làm được, liền xem như cầm tử tù tới nuôi dưỡng, cũng quá tàn nhẫn. Mà lại tử tù đều phân tán tại từng cái nhà giam bên trong, muốn tụ tập lại đưa đến nuôi nốt địa phương cũng không dễ dàng. Lại nói dục ngẫu quái dị bảy tại xuất hiện ngắn như vậy thời gian ăn người đã đạt tới mấy bạn, nói rõ bọn chúng sức ăn cũng không nhỏ, liền tính thật nhẫn tâm dùng tử tù tới nuôi dưỡng cũng không đủ ăn. Chu Phàm có chút thất vọng, xem ra muốn nuôi nốt dục ngẫu quái dị bảy tựa hồ là không có khả năng sự tình, nếu là vô pháp nuôi nốt cái này giao hẹ còn có thể cắt nhiều ít gốc dạng. Có hay không không cần người tới nuôi dưỡng dục ngẫu biện pháp? Chu Phàm có chút không cam tâm hỏi. Có rất nhiều quái dị liền tính không ăn thịt người, cũng là có thể sống sót, nếu không tại hoang dã như thế nhiều quái dị, muốn chết hơn phân nửa, quái dị ăn người càng nhiều là xuất phát từ tiến hóa cần. Đương nhiên cũng có nhất định phải đem người loại này trí tuệ sinh linh làm đồ ăn quái dị, dục ngẫu có phải hay không là dạng này quái dị, hắn cũng không biết. Đương nhiên là có. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, dục ngẫu là đặc biệt thích ăn người quái dị, nhưng lại không nhất định phải dùng người để nuôi, quyệt thực cũng là có thể. Quyệt thực là có thể để cho quái dị tiến hóa linh tài, tự nhiên cũng có thể coi như đồ ăn, những này Chu Phàm đều biết, nhưng đem quyệt thực coi như thức ăn bình thường tới nuôi dưỡng quái dị bầy, không khỏi quá xa xỉ, hắn có thể nuôi không nổi. Quyệt thực đến nuôi bọn chúng, có thể hay không được không bù mất. Chu Phàm do dự nói, cái này phải nhìn là cái gì quyệt thực. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm ngâm một chút nói, ta nhớ kỹ ngươi đề cập qua, ngươi lãnh địa phần lớn là băng thiên tuyết địa đúng không? Chu Phàm vội vàng gật đầu, Hàn Bắc đạo bên kia thật là như thế. Nếu là dạng này, ta ngược lại là có một loại quyệt thực, có thể thích hợp ngươi dùng để nuôi dục ngẫu. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, loại này quyệt thực tên là phệ băng quả, chỉ cần có đầy đủ nhiều băng tuyết, bọn chúng liền có thể cấp tốc sinh trưởng kết quả, một ngày thời gian kết ra một vạn viên trái cây đều không phải vấn đề. Một vạn viên trái cây liền đầy đủ cái kia dục ngẫu quái dị bảy nửa tháng không ăn không uống. Loại quả này thích hợp dục ngẫu ăn sao? Chu Phàm vội vàng hỏi, quyệt thực đối quái dị mà nói, cũng có tính nắm bảo, không phải nói liền nhất định thích hợp dục ngẫu. Ta không dám khẳng định. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, nhưng ngươi có thể thử một chút, phệ băng quả thích hợp rất nhiều quái dị dùng, nó có thể làm cho quái dị nắm giữ nhất định đóng băng năng lực. Không biết phệ băng quả hạt giống cần bao nhiêu đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm quyết định thử một chút, dù sao hắn cũng không có quá tốt biện pháp, đến mức dục ngẫu sẽ theo cái này phệ băng quả bên trong đạt được đóng băng năng lực, với hắn mà nói, tính không được cái gì quá lớn sự tình. Vạn Quốc Chi Hoàng cũng sẽ không miễn phí cho hắn phệ băng quả hạt giống. 100 vạn đầu lớn sáng trùng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói. 100 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm ra mặt run lên, cái này thực sự quá đắt. Phệ băng quả mặc dù không có cái gì đại tác dụng, chỉ có thể để quái dị ăn đạt được không tính cường đại đóng băng năng lực, nhưng nó thắng ở cao sản, mà còn chờ ngươi không cần thời điểm, chỉ có thể đem cây chặt đứt, đến lúc đó trong đó một viên trái cây mới có một viên hạt giống xuất hiện, còn lại trái cây là không có hạt giống. Nói cách khác bất kể như thế nào, đều chỉ là ban đầu viên kia hạt giống, cũng không có cách nào tăng nhiều. Vạn Quốc Chi Hoàng nhàn nhạt giải thích nói, nếu là cái này phệ băng quả hạt giống không dùng thời điểm, ta có thể bán cho ngươi sao? Chu Phàm hỏi. Không thể. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói thực ra cái đồ chơi này một mực gáp đáy kho, tìm thật lâu đều không tìm được đăng truyền giảm ớn, ngươi lại bán về cho ta, ta cầm cũng vô dụng. Áp đáy kho còn bán đắt như vậy. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhưng lấy hắn đối Vạn Quốc Chi Hoàng hiểu rõ, nếu là hắn dám nói lời này, vậy thì đồng nghĩa với mạo phạm Vạn Quốc Chi Hoàng đế hoàng tôn nghiêm, Vạn Quốc Chi Hoàng cũng sẽ không cùng hắn có kẻ mà cả. 100 vạn đầu lớn sám trùng liền 100 vạn đầu lớn sám trùng, coi như hôm nay giao hẹ mà cắt. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, đồng ý khoản giao dịch này. Vạn Quốc Chi Hoàng khấu trừ Chu Phàm 100 vạn đầu lớn sám trùng, lại tiện tay chộp tới một luồng màu xám sương mù. Sương mù hóa thành một cái chiếc nhẫn hộp như vậy băng lam hộp, ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận băng lam hộp, một trận hàn khí quấn quanh lấy bàn tay của hắn, hắn mở hộp ra nhìn một chút, phát hiện là một viên tựa như con mắt viên cầu, căn bản nhìn không ra đây là một viên thực vật hạt giống. Hắn không có quan sát tỉ mỉ, bởi vì hắn gặp qua quỷ dị đồ vật quá nhiều, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, nên như thế nào trồng? Rất đơn giản, chỉ cần đem nó vùi sâu vào băng tiên tuyết địa bên trong, nó liền sẽ tự động sinh trưởng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, bất quá ngươi tại gieo trồng trước đó, tốt nhất trước làm chút chuẩn bị, bởi vì liền tính cái này quyệt thực đẳng cấp không cao, cũng chung quy là quyệt thực, sẽ hấp dẫn một chút quái dị tới. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, đến mới tốt. Vạn Quốc Chi Hoàng, ngươi chỗ đó còn có hay không có thể dẫn tới đại lượng quái dị quyệt thực? Chu Phàm hỏi, hắn phát giác trước kia chính mình đường thật là đi hẹp, hắn vì cái gì cũng không có nghĩ tới có thể lợi dụng quyệt thực đến hấp dẫn quái dị đâu. Lấy hắn thực lực, chỉ cần đến không phải vô cùng mạnh mẽ quái dị, đều là đưa đầu người, nếu là thực sự đánh không lại, cùng lắm thì liền chạy đi. Đương nhiên hắn trước kia thực lực quá yếu, dạng này lợi dụng quyệt thực đến hấp dẫn quái dị biện pháp thật dám dùng, nói không chừng sẽ đem mình mệnh dựng vào đi. Đương nhiên là có, liền là giá cả cũng không tiện nghi. Vạn Quốc Chi Hoàng chân thành nói, quyệt thực đối tu sĩ đến nói không có quá nhiều tác dụng, vì lẽ đó nếu không phải 10 phần yêu thích quyệt thực hắn cũng sẽ không cất giữ, mà 10 phần yêu thích quyệt thực hắn không có khả năng giá rẻ bán cho Chu Phàm. Cái kia tạm thời vẫn là không cần. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn hiện tại vẫn là muốn thử trước một chút nhìn có thể hay không nuôi nốt dục ngẫu. Nếu có thể nuôi nốt dục ngẫu, vậy hắn cũng không cần tốn quá nhiều thời gian tại thu thập lớn sám trùng bên trên, ít nhất trong thời gian ngắn đều không cần sầu lớn sám trùng không đủ dùng. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm tiến đến nhìn dục ngẫu, phát hiện đi qua một đêm, giao hẹ quả nhiên dài trở về, lại có một vạn liêu nhất bán. Chu Phàm cầm trong tay song đao giết đi vào, không có phí bao nhiêu thời gian, liền đem một vạn liêu nhất bán giết đến chỉ còn lại một cái kia liêu nhất bán rất nhanh lại phục chế phân liệt ra một cái, hắn đưa tay lại là một đao, đem dư thừa liêu nhất bán giết chết. Duy nhất liêu nhất bán hướng Chu Phàm một trường bộ đến, Chu Phàm đưa tay ở giữa liền đem cái này liêu nhất bán kích choáng liêu nhất bán còn tại nếm thử phân liệt. Nhưng loại này phân liệt phục chế tốc độ đã không bằng hôm qua nhanh, khả năng là lâu không có ăn uống gì duyên cớ. Chu Phàm đem cái này liêu nhất bán nhấc lên, gọi tiểu muội, rất nhanh liền bước vào gian vực bên trong, rời khỏi Ô Sâm Thảo Nguyên. Chương 1718. Giao hẹ kế hoạch chương 1718, giao hẹ kế hoạch theo gian vực đi ra, Chu Phàm trong tay y nguyên dẫn theo bị hắn chế trụ Liêu Nhất Bán, ở trên đường, hắn lại giết 2-3 cái Liêu Nhất Bán. Bọn hắn đã trở lại Hàn Bắc Đạo. Nơi này là hoang tàn vắng vẻ băng thiên tuyết địa, hắn đem Liêu Nhất Bán ném xuống đất, sau đó từ đó lấy ra cái kia băng lang hộp, đem viên kia tựa như con mắt đồng dạng phệ băng quả hạt giống lấy ra, đào một cái hố nhỏ cho bảo. Hố nhỏ bên trong rất nhanh liền có mầm xanh chui ra, mầm xanh rất nhanh sinh trưởng thành băng lam đại thụ khoảng chừng cao 10 trượng, băng lam lá ở giữa sinh trưởng ra băng lam hoa nhỏ lại kết thành ô mai lớn lang quả. Chu Phàm phát hiện lòng đất băng tuyết trọn vẹn thiếu một thành. Cái này phệ băng quả cây đối hoàn cảnh ảnh hưởng thực sự quá lớn, dạng này thế nhưng là sẽ phá hư sinh thái hoàn cảnh. Chu Phàm yên lặng đổ nước bọt một câu, hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, một viên phệ băng quả liền rớt xuống, rơi vào hắn trên tay. Phệ băng quả bước lên hàn khí, Chu Phàm thuận tay chế trụ phân liệt đi ra hướng hắn đánh tới một cái Liêu Nhất Bán, đem băng quả nhét vào hắn hé mở trong miệng. Liên tính chỉ còn hé mở miệng, Liêu Nhất Bán cũng có thể ăn băng quả, hắn thân thể rất nhanh toát ra thật sâu hàn khí, cứng đờ không động đậy. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới cái này Liêu Nhất Bán, bởi vì có rất nhiều quái dị bị phệ băng quả hấp dẫn tới, hắn quay người rời khỏi, đi săn giết những này quái dị. Đợi hắn đem những cái kia tới quái dị đều giết chết lại quay người trở về, Liêu Nhất Bán đã phân liệt ra mấy trăm nhiều, phục chế phân liệt tốc độ rõ ràng tại tăng nhanh. Liêu Nhất Bán bọn họ đã hoàn mỹ đi để ý tới Chu Phàm, bọn chúng bò lên trên cây, đem phệ băng quả lấy xuống, liều mạng ăn vào trong miệng, vô luận cái nào Liêu Nhất Bán ăn quyệt thực, bọn chúng tựa hồ cũng là cùng hưởng. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, hắn mượn cơ hội này theo trong túi chứa vật lấy ra từng bộ phụ trận, giao cho Tiểu Tiểu Quyền bọn họ, để Tiểu Tiểu Quyền bọn họ tản ra bố trí phụ trận. Liêu Nhất Bán bọn họ rất nhanh liền ăn no, bọn chúng phân liệt tốc độ cũng tại tăng lên, mấy trăm thành ngàn Liêu Nhất Bán bọn họ theo trên cây này xuống, hướng Chu Phàm bên này công tới. Chu Phàm chỉ là khép cười một tiếng, hắn rút đao ra khỏi vỏ, lại đem Liêu Nhất Bán bọn họ giết còn dư lại 3 cái, hắn trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí, không muốn giết đối phương chỉ còn một cái, nếu không vạn nhất tay run một cái sai lầm toàn bộ giết, vậy hắn liền toi công bận đột. Giết còn dư lại 2-3 cái về sau, Chu Phàm liền xoay người rời đi. Chờ một chút, đống nhiên có cái Liêu Nhất Bán mở miệng. Chu Phàm quay người, mặt lộ kinh ngạc nhìn xem cái kia Liêu Nhất Bán. Còn lại Liêu Nhất Bán cũng yên tĩnh lại, chỉ là vẫn là đang không ngừng phân liệt. Liêu Nhất Bán còn lại đơn con mắt nhìn xem Chu Phàm, hắn giọng the thé nói, "Là ngươi, Triệu Bá, ngươi khôi phục thanh tỉnh." Chu Phàm mặt lộ ý cười nói, "71 hoàng tử đề cập qua việc này, hắn kém chút quên, đương nhiên chủ yếu là hắn cho rằng cùng Liêu Nhất Bán giao lưu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi đang làm cái gì?" Liêu Nhất Bán cảm thấy có chút mơ mịt, hắn đại mất đi ý thức khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Hắn như thế nào đến cái này băng thiên tuyết địa bên trong? Cái này sao? Chu Phàm có chút xấu hổ gãi gãi mặt, hắn nhất thời không biết trả lời thế nào. Tiểu Quyền theo tiểu muội lông chó chui đầu đi ra nói, "Chủ nhân nhà ta định đem ngươi nuôi nốt vô béo giết." "Chu Phàm?" Liêu Nhất Bán. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, đại khái cùng với nàng nói không sai biệt lắm. Hắn cũng không có che giấu ý tứ. "Ngươi tại sao muốn đem ta nuôi nốt giết?" Liêu Nhất Bán có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Phàm hỏi. "Bởi vì nhà ta chủ nhân đầu óc có vấn đề." Tiểu Quyền nhỏ giọng thầm thì nói. Chu Phàm trừng mắt liếc Tiểu Quyền, hắn cười khăn nói, "Dù sao chỉ là một chút phân thân, đối ngươi ảnh hưởng không lớn, ngươi không cần thiết biết. Ngươi giết ta phân thân, còn nói ta không cần thiết biết." Liêu Nhất Bán có chút phẫn nộ, đồng thời trong nội tâm hắn lại cảm thấy kinh dị, giống như tiểu gia hỏa kia nói, cái này Triệu Bá đầu óc thật có vấn đề. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Chu Phàm bất đắc dĩ hỏi lại. "Ta muốn rời khỏi nơi này." Liêu Nhất Bán lạnh lùng nói, hắn chỉ muốn rời xa cái tên điên này. "Điều đó không có khả năng." Chu Phàm lắc đầu nói, "Ngươi đã chết rồi, ta để ngươi rời khỏi lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng để ta phế vật lợi dụng một chút." Chu Phàm tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu, hắn cũng sẽ không đối với cái này có bất kỳ ấy nấy, trước mặt hắn chỉ là một cái quái dị mà thôi. "Lời này của ngươi là có ý gì? Ta lúc nào chết rồi?" Liêu Nhất Bán trên mặt hiện lên sợ hãi, hắn có chút kích động nói, "Ngươi không phải gặp phải một cái rất cường đại quái dị sao?" Chu Phàm thở dài nói, "Cái kia quái dị là phục dục thần, kỳ thực hiện tại ngươi chỉ là còn sót lại oan hồn hay hoặc là nói là quái dị, không còn là người." "Điều đó không có khả năng, ta rõ ràng còn sống, còn sống." Liêu Nhất Bán điên tự lẩm bẩm. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Liêu Nhất Bán, hắn quay người rời đi, Liêu Nhất Bán đang không ngừng phân liệt, liền tính muốn tự sát cũng là rất khó sự tình. Đương nhiên hắn rời đi chỉ là bố trí phụ trận, vẫn là lưu linh niệm ở chỗ này, phòng ngừa Liêu Nhất Bán làm ra cái đại sự gì đến, ảnh hưởng hắn giao hẹ kế hoạch. Liêu Nhất Bán rất nhanh liền triệt để điên, cùng tất cả Liêu Nhất Bán điên cuồng đánh thẳng vào Chu Phàm phân phó Tiểu Tiểu Quyền bày ra phụ trận. Phụ trận chống chất, liền xem như hóa nguyên cảnh tu sĩ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể phá tan. Chu Phàm không muốn phụ trận xuất hiện quá lớn hao tổn, hắn dứt khoát nâng đao lại thành trừ một chút dục ngẫu, còn lại dục ngẫu phát hiện không phá nổi phụ trận, dừng lại xung kích. Nửa ngày sau, có mấy trăm võ giả xuất hiện tại băng thiên tuyết địa bên trong, bọn hắn hướng Chu Phàm hành lễ. Những này võ giả tới từ Tiểu Quyền Đại Tiên Giáo, bọn hắn là Chu Phàm để Tiểu Quyền Đại Tiên Giáo chọn lựa ra am hiểu bố trí phụ trận phụ sư. Những này phụ sư bọn họ bình thường công tác liền là tu bổ phụ trận, phòng ngừa quái dị bầy theo bên trong phụ trận trùng kích ra, cũng phòng ngừa có người tới đây quấy rối. Bọn hắn coi là dục ngẫu quái dị bầy chăn nuôi biên. Theo Chu Phàm thực lực tăng cường, Tiểu Quyền Đại Tiên Giáo hiện tại không vẹn vẹn lại giới hạn tại Hàn Bắc Đạo, bắt đầu hướng địa phương khác phát triển tín ngưỡng. Có sát nhập xu thế đại Phật tự cùng tiểu Phật tự đối với cái này dùng ngầm thừa nhận thái độ, quan gia đồng dạng không có đả kích Tiểu Quyền Đại Tiên Giáo. Bởi vì bọn hắn đều biết Chu Phàm cùng Tiểu Quyền Đại Tiên Giáo liên hệ mật thiết, càng bởi vì Tiểu Quyền Đại Tiên Giáo tại chống cự Tây Lương quân lên rất lớn tác dụng. Vô luận như thế nào, tiểu quyền đại tiên giáo phát triển xu thế kinh người, trước kia thập đại hộ pháp chỉ có một cái còn ở lại Hàn Bắc đạo, còn lại 9 cái đều là đi địa phương khác phát triển tín ngưỡng. Chu Phàm thì là tùy ý phát triển, hắn đối với mấy cái này đồ vật cũng không phải là rất để bụng, bởi vì giống như anh Cửu nói qua dạng kia, thần đạo lưu cuối cùng chỉ là tiểu chúng, phát triển tốc độ thu thập đến nguyện lực theo không kịp hắn hiện tại tu vi cảnh giới. Tại đại kiếp tiến đến thời điểm, nói không chừng tín ngưỡng sẽ sụp đổ cực kỳ nhanh, đến lúc đó nguyện lực cũng sẽ tiêu tán. Chu Phàm đối với mấy cái này chăn nuôi viên dặn dò vài câu, xác nhận bọn hắn rõ ràng chính mình chức trách về sau, liền phất phất tay để bọn hắn đi làm việc. Hắn quay người lại đối Hàn Bắc đạo chủ phủ hạ lệnh, để Hàn Bắc đạo chủ phủ phát ra thông cáo, vùng này phong cấm cường đại quái dị, người không phận sự chớ gần. Hắn mặt lộ dáng tươi cười, sự tình đến bước này, hắn giao hẹn kế hoạch xem như thuận lợi hoàn thành, chỉ cần mỗi ngày đúng giờ tới thu hoạch liền có thể, hoàn toàn không cần cả ngày trông coi dục nỗ quái dị bầy. Mỗi ngày doanh thu 100 vạn đầu lớn sáng trùng, suy nghĩ một chút liền rất kích động. Chương 1719. Đã xuất du làm xuất du chương 1719, đã xuất du đương nhiên Chu Phàm trong nội tâm cũng rõ ràng, loại này cắt giao hẹ kế hoạch, tại đại kiếp dấu hiệu xuất hiện thời điểm, chưa hẳn có thể dài lâu cắt xuống, nhưng có thể cắt bao lâu liền cắt bao lâu. Hắn tạm thời giải quyết lớn sáng trùng vấn đề, liền bắt đầu đem ý nghĩ đặt ở tu luyện, tài đại khí thu hắn theo vạn quốc chi hoàng trong tay hối đoái xuất du cảnh tu luyện đan dược thần lăng đan, dạng này có thể sâu sắc tiết kiệm hắn thời gian tu luyện. Dựa theo vạn quốc chi hoàng ý kiến, thần lăng đan là xuất du cảnh tốt nhất đan dược, tại đủ nhiều thần lăng đan treo chống xuống, hắn chỉ cần một tháng thời gian liền có thể theo xuất du cảnh sơ kỳ tiến vào xuất du cảnh hậu kỳ. Tại tu luyện, thu hoạch giao hệ dưới tình huống, Chu Phàm còn chú ý đại ngụy các nơi biến hóa. Đại ngụy các nơi tình huống rất không ổn. Thiên Nam đạo cái kia xuất từ Thê Lương Đường Hồng Cốt quái dị tại bốn phía làm loạn giết người, Thiên Nam đạo chủ đều bị nó kích thương kém chút giết chết, còn có Thiên Huyễn Tuyết Sơn ác mộng ăn mòn phạm vi càng ngày càng rộng. Thiên Linh đạo phiêu tán màu trắng cốt hoa đang không ngừng quyết tán, những nơi đi qua, không một sinh linh may mắn thoát khỏi. Hoang Tây đạo La Sát hoang mạc dị biến, lộ ra hắc bạch song sắc, sẽ ra tốc người già yếu cùng để người phản lao hoàn đồng. Hiện tại còn không làm rõ được nguyên nhân, mà lại cái kia hoang mạc sẽ còn di động. Thiên Mục đạo Bạch Cốt Gò núi có một cái quỷ dị cửa lớn, khảm nạm bốn biên khác biệt màu sắc con mắt, mỗi lần mở ra đều sẽ mang đến to lớn tai nạn. Giống như dạng này quái dị càng ngày càng nhiều, để đại ngụy quan gia mệt mỏi ứng đối. Nhưng đây vẫn chỉ là đại kiếp dấu hiệu, liền đại kiếp sơ kỳ cũng không tính, hắn đã từng đối với cái này không hiểu, bất quá rất nhanh liền theo đại tiên sinh bọn hắn nơi đó biết, sở dĩ nói đây chỉ là đại kiếp dấu hiệu, đó là bởi vì còn không có đại lượng người chết, đại ngụy quan gia nhận định đại kiếp chân chính bắt đầu tiêu chí chính là mỗi ngày đều sẽ có mấy chục vạn thậm chí trăm vạn người chết đi, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người chết đi. Đây là không có kinh lịch đại kiếp người khó có thể tưởng tượng trình độ. Trên thực tế đại ngụy đúng là không người nào theo bên trên một vòng đại kiếp sống đến bây giờ, nhưng đối với đại kiếp tương quan ghi chép từ lâu phát cho Chu Phàm những này đại ngụy cường đại tu sĩ xem, hắn mới biết được đại kiếp đến cỡ nào đáng sợ. Đủ loại quái dị tầng tầng lớp lớp xác thực chỉ là đại kiếp dấu hiệu, vẫn còn không tính là đại kiếp chân chính tiến đến. Bên trên một vòng đại kiếp lại được xưng là bọt hai đường, màu trắng bọt bao trùm toàn bộ thiên địa, cuốn sạch lấy trong thiên hạ vô số sinh linh. Phàm là bị bọn đụng vào bên trong đều sẽ thân thể hư thối, hóa thành bạch cốt. Loại này bọn trắng có tính hay không quái dị, hiện tại còn vô pháp biết rõ ràng, chỉ là biết có rất ít đồ vật có thể ngăn cản bọn trắng ăn mòn, liền xem như trận pháp cũng vô pháp trèo chống quá lâu, đại ngụy chỉ có thông thiên kính chống lại loại này ăn mòn, kính cung bên ngoài sống sót người lắc đắc không có mấy. Lại đến một vòng đại kiếp thì là được xưng là mặt trời đen thai hương, trên trời xuất hiện 33 vòng mặt trời đen, toàn bộ đại địa bị thiêu nướng, sinh linh thảm thực vật đều hóa thành tro bụi. Đồng dạng chỉ có một phần nhỏ người có thể sống sót, lần kia đối cứng thành lập không lâu đại ngụy đến nói, đồng dạng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Kỳ lạ là vô luận là mặt trời đen thai ương vẫn là bọn thai ương, đối quái dị ảnh hưởng cũng không lớn, chết càng nhiều là sinh linh, cũng bởi vậy, tại thai nạn qua đi, kéo dài hơi tàn nhân loại còn phải đối mặt quái dị mang đến sinh tồn uy hiếp. Đến mức lần này sẽ như thế nào, ai cũng khó mà nói rõ, bởi vì đại ngụy những cái kia thánh nhân tiên hiền bọn họ du lịch man tinh giới, biết đại kiếp mỗi lần đều không giống, rất khó nói đến chuẩn, sinh hoạt tại đại kiếp tiến đến thời đại, mới là bất hạnh nhất sự tình. Thế sự chỉ sợ so sánh, chiến tranh niên đại người so đại kiếp thời đại người hạnh phúc quá nhiều. Đây là đốn nên xem hết đại kiếp tư liệu về sau phát ra cảm khái. Chu Phàm đối với cái này cũng rất tán đồng, nhưng vô luận như thế nào, ít nhất hắn không cần lo lắng chính mình người nhà an nguy, đến mức đại ngụy những cái kia bình dân. Hắn chỉ có thể hết sức đi làm chút sự tình. Thoáng cái lại qua một đoạn thời gian, rất nhanh liền tiến vào mùa thu, đối với Hàn Bắc đạo rất nhiều nơi mà nói, bốn mùa như đông, bốn mùa đối bọn hắn đến nói, liền cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hàn Bắc đạo chủ trong phủ Chu Phàm vừa mới kích hoạt truyền âm ngọc phủ, đại tiên sinh, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nếu không có sự tình, tại loại này bận rộn như vậy thời điểm, đại tiên sinh sẽ không liên hệ hắn. Ta vừa mới thu đến lao sư thư. Một bên khác Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm có chút trầm giọng nói. Thánh nhân nói cái gì? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Hắn đối thánh nhân chưa nói tới hảo cảm, nhưng cũng chưa nói tới lớn bao nhiêu ác cảm. Lao sư nói hắn du lịch các nước đều xuất hiện đại kiếp dấu hiệu, tình huống cũng không so đại nguy tốt, bên ngoài rối loạn. Chu Phàm tâm tình cũng đi theo trở nên nặng nề. Đại kiếp đương nhiên không phải là chỉ nhắm vào đại ngụy hoặc phụ cận hai quốc, nếu là như thế, đại ngụy ba nước hoàn toàn có thể di chuyển rời xa, đại kiếp phạm vi bao trùm rất rộng rãi, là toàn bộ man tinh giới. So sánh quốc gia khác, đại ngụy nắm giữ thông thiên kính, đã coi như là rất hạnh phúc. Lao sư còn hỏi đến ngươi tình huống. Đoan Mục Tiểu Hồng nói xong các quốc gia đại khái tình huống về sau, hắn nói ngươi nếu là đã xuất du, vậy coi như xuất du. Nếu đã xuất du, vậy coi như xuất du. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, lời này giải thích thế nào? Ngươi đã tiến vào xuất du cảnh sao? Đoan Mục Tiểu Hùng hỏi. Gần nhất gặp phải một chút cơ duyên, đã tiến vào xuất du cảnh. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, đã xuất du cảnh. Bên kia Đoan Mục Tiểu Hùng trầm mặc một chút, có chút cảm khái, nguyên thần cảnh cùng xuất du cảnh chỉ kém một cảnh, nhưng cái này một cảnh muốn trải qua nguyên thần kiếp, đối tu sĩ thật sự mà nói quá khó khăn, hắn liền chậm chạp không có bước ra một bước kia. Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Vô Nhận, tiểu Phật tự thủ tọa đều là không có bước ra một bước kia. Nhưng Chu Phàm lại là đột nhiên tăng mạnh, mới tiến vào nguyên thần cảnh bao lâu, liền đã tiến vào xuất du cảnh. Tại Đại Ngụy, đem Đại Ngụy Thiên Tử cái này dị loại bài trừ ở bên ngoài, có thể đánh với Chu Phàm một trận chỉ có Nga Công Công, lão sư cái nhìn khả năng không có sai, Chu Phàm liền là một đường sinh cơ kia. Đoan Mục Tiểu Hồng trong lòng suy nghĩ những việc này, hắn mở miệng nói, lão sư phía trước câu nói kia hỏi liền là ngươi là có hay không tiến vào xuất du cảnh, câu nói thứ hai ta cũng không phải rất hiểu. Nhưng hắn đằng sau còn có lời, nói ngươi nếu là tiến vào xuất du cảnh lại không hiểu, có thể hỏi một chút thánh thượng, hỏi một chút Đại Ngụy Thiên Tử. Đoan Mục Tiểu Hồng lại cùng Chu Phàm nói vài câu, mới cắt ra lần này đối thoại. Chu Phàm trong phòng suy tư một hồi, mới cầm lấy truyền âm ngọc phù liên hệ Đại Ngụy Thiên Tử, hắn hiện tại thực lực địa vị đương nhiên là có tư cách trực tiếp liên hệ Đại Ngụy Thiên Tử. Thánh thượng, ta đã tiến vào xuất du cảnh. Chu Phàm tại trải qua đơn giản hàn huyên về sau nói, nhanh như vậy? Đại Ngụy Thiên Tử cũng có chút kinh sợ, Chu Khanh gia, ngươi tuyệt đối là ta gặp qua mạnh nhất thiên tài. 20 tuổi không đến xuất du cảnh, thiên phú này không khỏi quá khủng bố. Chu Phàm khiêm tốn vài câu, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử lại chậm chạp không nói, hắn do dự một chút nói, thánh thượng, đại tiên sinh nói thánh nhân cho hắn gửi một phong thư, nâng lên ta, nói ta nếu là đã tiến vào xuất du cảnh, vậy liền tới tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Đại Ngụy Thiên Tử không hiểu hỏi. Thánh nhân nói nếu đã xuất du, vậy coi như xuất du. Chu Phàm nói, nhưng ta không rõ hắn lời này ý tứ. Ta hiểu. Bên kia Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc một chút nói. Chương 1720. Giới Lao Hội chương 1720. Giới Lao Hội Chu Khanh gia khả năng không biết, Man Tinh giới có mấy trăm quốc gia, những quốc gia này đại đa số đều có tu hành tông môn với tư cách chỗ dựa, đương nhiên tu hành tông môn là những quốc gia này cung cấp che chở, những quốc gia này là cần trả giá cao, cái này đại giới bình thường là cung cấp nuôi dưỡng tu hành tông môn, cho tu hành tông môn cung cấp tu hành cần thiết. Chỉ có một phần nhỏ quốc gia không có chịu đến tu hành tông môn che chở, không có tu hành tông môn che chở một phần nhỏ quốc gia, có chút là bởi vì quá nghèo quá vắng vẻ, tu hành tông môn trước mắt, có chút thì là xuất phát từ mặt khác đủ loại nguyên nhân. Đại Ngụy Thiên Tử thanh âm theo truyền âm ngọc phủ truyền tới. Chu Phàm tập trung tinh thần nghe lấy, Đại Ngụy Thiên Tử nói sự tình cùng thánh nhân thư khẳng định có rất lớn quan hệ, hắn hiếu kỳ hỏi, vậy chúng ta Đại Ngụy cùng Lương Việt hai quốc là nguyên nhân gì đâu? Đại Ngụy Thiên Tử nói tu hành tông môn là loại kia che chở một quốc tu hành tông môn, thư viện, đại Phật tự chỉ là tại Đại Ngụy hoàng thất thống trị xuống tông môn, không tính là loại kia tông môn. Chúng ta ba quốc mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng tài nguyên coi như không tệ, vì lẽ đó cũng sẽ có một chút tông môn coi trọng. Đại Ngụy Thiên Tử giải thích nói, tại chúng ta Đại Ngụy lập triều trước đó, ba quốc sau lưng đều là có tu hành tông môn. Nhưng về sau Thái Tổ Hoàng đế lập triều, cái kia tu hành tông môn liền bị Thái Tổ Hoàng đế cưỡng chế di rời, liên đối Lương Việt hai quốc địa vực tông môn đều không muốn lưu lại nữa, từ cái này lúc bắt đầu, ba quốc cũng sẽ không tiếp tục chịu tu hành môn phái ước thúc. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, Thái Tổ Hoàng đế nắm giữ thông thiên kính, kết quả này cũng không lạ thường, liền là Lương Việt hai quốc lúc đó quốc gia cũng đi theo không may. Quốc gia có tu hành tông môn cung cấp che chở, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Bên kia Đại Ngụy Thiên Tử uống một ngụm rượu nói, chỗ tốt ở chỗ nếu là gặp phải cường đại quái dị làm loạn, tu hành tông môn sẽ ra tay hỗ trợ, thậm chí đại kiếp tiền đến, tu hành tông môn cũng sẽ cung cấp nhất định trợ giúp, khiến cho che chở quốc gia sẽ không vì vậy mà hủy diệt. Đương nhiên loại này che chở là có hạn, nếu là muốn để những cái kia tu hành tông môn nỗ lực quá lớn đại giới, bọn hắn còn không bằng thai nạn qua đi tại cái kia nâng đỡ một cái mới quốc gia tới dễ dàng một chút. Tu hành tông môn làm ra loại sự tình này rất bình thường, dù sao thực lực bọn hắn mạnh, muốn hay không bảo hộ quốc gia kia, đương nhiên từ bọn hắn định đoạt. Chu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, chỗ xấu ở chỗ, quốc gia cung cấp nuôi dưỡng tu hành tông môn, hàng năm đều sẽ có đại lượng tài nguyên chảy vào tu hành tông môn bên trong, vậy cái này quốc gia muốn quốc phú dân an, đều không phải một chuyện dễ dàng. Đại Ngụy Thiên Tử nói, bình thường dạng này quốc gia có thể duy trì ổn định cũng không tệ, kỳ thật giống như chúng ta Đại Ngụy sản vật tài nguyên đều là thuộc về mình, quốc lực tại Man Tinh giới cũng là có thể xếp hạng hàng đầu. Nếu là không nhìn tu hành tông môn ảnh hưởng, Lương Việt hai quốc thực lực đồng dạng có thể xếp hạng trung thượng du, tu hành tông môn che chở quốc gia chịu đến cản tay cũng không ít. Nói cách khác tu hành tông môn bóc lột những quốc gia này quá lợi hại, ảnh hưởng những quốc gia này phát triển, nếu là nhìn như vậy đến, ưu khuyết khó phân, đương nhiên giống như Đại Ngụy loại này hoàng thất nắm giữ thông thiên kinh có thể tự mình bảo vệ mình liền không còn gì tốt hơn, vì lẽ đó Đại Ngụy quốc lực có thể tại Man Tinh giới như thế nhiều quốc gia bên trong xếp hạng hàng đầu, cũng không lạ thường. Thế nhưng là những này cùng thánh nhân thư có quan hệ gì? Chu Phàm nhíu mày nghĩ, nói đến có chút xa. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, bất quá ngươi nếu xuất dù, hiểu rõ những sự tình này đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt, những này tu hành tông môn đều là độc lập, nhưng tại rất nhiều năm trước, vì hòa bình giải quyết khác nhau, những tông môn này thực lực cường đại tu sĩ tạo thành một tổ chức. Cái này tổ chức từ Man Tinh giới thực lực tu sĩ mạnh mẽ nhất tạo thành, địa vị cũng tại Man Tinh giới tất cả tu hành tông môn phía trên, được xưng là Giới Lão hội, những tu sĩ kia cũng được xưng là Giới Lão. Giới Lão hội? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, thánh nhân nói ta xuất dù, là muốn ta đi làm Giới Lão sao? Đại Ngụy Thiên Tử nhịn không được cười ha ha nói, dĩ nhiên không phải, xuất du cảnh thực lực không tệ, nhưng muốn trở thành Giới Lao còn không đủ, Lâm Thánh ý tứ chuẩn xác hơn đến nói, là muốn ngươi gia nhập Giới Lao hội, trở thành một thành viên trong đó. Giới lao hội giới lao hình như chỉ có mười mấy 20 người, bọn hắn bình thường bận bịu tu luyện, trừ phi gặp phải đại sự, nếu không cũng sẽ không kinh động bọn hắn, nhưng có chút vụn vặt sự tình dù sao vẫn cần người khác đi làm, vì lẽ đó giới lao phía dưới còn cần tu sĩ phụ trách xử lý cái này sự vụ cơ cấu. Thế nhưng là ta tại sao muốn rời khỏi đại ngụy gia nhập giới lao hội? Chu Phàm mặt lộ vẻ quái gì nói. Hiện tại nhưng khác biệt trước kia, hắn có đủ nhiều lớn sáng trùng, liền không lo tu hành tài nguyên, không có việc gì chạy đi gia nhập cái gì giới lao hội. Đặc biệt là tại đại kiếp sắp tới thời điểm. Cái này ta không rõ lắm Lâm Thánh ý nghĩ. Đại Ngụy Thiên Tử nói, muốn gia nhập giới lao hội cũng không phải một chuyện dễ dàng, người ở đó phần lớn tới từ man tinh giới từng cái tu hành tông môn hoặc cường đại quốc gia. Cần phải có thế lực cường đại tiến cử đồng thời còn cần tu sĩ đạt tới xuất du cảnh, chúng ta Đại Ngụy liền có dạng này một cái danh ngạch, nhưng đã thật lâu không có người dùng qua. Đến mức chỗ tốt, người gia nhập đi về sau, người có thể tiếp xúc đến tu hành tài nguyên sẽ so ở lại Đại Ngụy nhiều, có muốn hay không đến liền xem ngươi. Kỳ thật Đại Ngụy ở chết một góc, ta đối bên ngoài sự tình càng nhiều là ngẫu nhiên nghe nói, đối giới lao hội chỉ biết là như thế nhiều. Đại Ngụy Thiên Tử sẽ không rời khỏi kính cung, hắn đối với ngoại giới sự tình liền không có nhiều ít hứng thú, đối giới lao hội biết đến xác thực không nhiều. Chu Phàm minh bạch, thánh nhân để hắn đến tìm Đại Ngụy Thiên Tử, cũng là bởi vì Đại Ngụy Thiên Tử trong tay có tiến cử danh ngạch, mà cảnh giới của hắn cũng đạt tới yêu cầu. Đại Ngụy Thiên Tử để hắn nghĩ kỹ lại nói cho hắn biết, liền kết thúc lần nói chuyện này. Chu Phàm cẩn thận suy tư, hắn rất nhanh cầm lấy truyền âm ngọc phù, đem cùng Đại Ngụy Thiên Tử trò chuyện liên quan tới giới lao hội sự tình nói cho Đại Tiên Sinh Đoan Mục Tiểu Hồng. Giới lao hội. Đoan Mục Tiểu Hồng có chút kinh ngạc nói, nguyên lai lão sư là muốn cho ngươi gia nhập giới lao hội, ta trước kia nghe lão sư nói qua, giới lao hội là man tinh giới cường đại nhất tổ chức, bất quá bởi vì giới lao hội giới lao tới từ từng cái cường đại tu hành tông môn, có chính mình lợi ích cân nhắc, vì lẽ đó tổ chức này hình thức so sánh lỏng lẻo. Thay giới lao hội làm việc cũng sẽ không có quá nhiều đốc thúc, hơn nữa còn có thể tiếp xúc đến rất nhiều tu hành tài nguyên, đây cũng là lão sư muốn ngươi gia nhập giới lao hội nguyên nhân. Chu Phàm đã xuất du cảnh, cái này cảnh giới cần tu hành tài nguyên, đại ngụy rất thưa thớt, không cách nào lại cung cấp quá nhiều trợ giúp cho Chu Phàm. Lão sư hẳn là muốn để Chu Phàm mau chóng trưởng thành. Thế nhưng là ta lúc này rời khỏi thích hợp sao? Chu Phàm minh bạch liền tính hắn có lớn sáng trùng, gia nhập giới lao hội cũng có nhất định chỗ tốt, có thể nhiều chút tiếp xúc đại ngụy bên ngoài tu sĩ, đây là một chuyện tốt. Nhưng cái này đại kiếp báo hiệu xuất hiện thời cơ rời khỏi, hắn đều là có chút bận tâm. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên khẽ gi một tiếng, cái này đối mặt khác người mà nói khả năng là vấn đề, nhưng với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề, hắn là có thể gian vượt xuyên qua, liền tính khoảng cách quá xa, vô pháp nháy mắt trở lại, nhưng tuyệt đối không cần bỏ ra phi quá nhiều thời gian ở trên đường. Hắn này bằng với trước cửa nhà công tác, tùy thời có thể chạy về trong nhà. Tất nhiên rằng này, vậy hắn nghĩ như thế nhiều làm cái gì? Đại tiên sinh, ngươi chỗ đó có giới lao hội tư liệu sao? Chu Phàm hỏi, trong nội tâm hắn quyết định nếu là kỹ càng hiểu rõ cái này giới lao hội quả thật không tệ, vậy liền không ngại nghe thánh nhân nói, gia nhập cái này giới lao hội. Chương 1721. Man giới thiên thành chương 1721, man giới thiên thành thư viện đối giới lao hội ghi chép cũng không nhiều, chỉ là để Chu Phàm đối giới lao hội có sự hiểu biết nhất định. Giới lao hội phụ thuộc cơ cấu quản lý rộng rãi. Tu sĩ trải qua để cử tu vi cảnh giới phù hợp yêu cầu, liền có thể gia nhập giới lao hội, đồng thời nếu là không muốn làm, có thể tùy thời rời khỏi. Chu Phàm rất nhanh liền hạ quyết tâm, dự định gia nhập giới lao hội, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử không có nhiều lời, chỉ là biểu thị biết, chưa tới nửa ngày, Chu Phàm liền thu đến qua lại trận truyền tống tới một viên lệnh bài. Hoàng Ngọc lệnh bài, khắc họa phức tạp phù trận tạo thành một cái cổ phát man chữ. Đây là giới lao hội phát xuống tiến cử lệnh bài, chỉ cần cầm cái này viên lệnh bài liền có thể gia nhập giới lao hội phụ thuộc cơ cấu. Bởi vì biết Chu Phàm tùy thời có thể chạy về, Đại Ngụy Thiên Tử không có để Chu Phàm từ nhiệm Hàn Bắc đạo chủ. Chu Phàm không có lập tức liền tiến đến giới lao hội, hắn trước về một chuyến Thiên Lương Lý, đem phụ mẫu tiểu Liễu bọn hắn tiếp vào kính đô, để bọn hắn tại kính đô ở lại, một khi đại kiếp tiến đến, kính đô đương nhiên là chỗ an toàn nhất. Duy nhất để hắn có chút bất đắc dĩ là tiểu nha đầu thực phủ còn không chịu tới, nàng không bỏ xuống được ma chi nhất tộc, hắn chỉ có thể tạm thời tùy nàng đi, đương nhiên nếu là tình huống chuyển biến xấu, hắn liền sẽ không tùy ý tiểu nha đầu tiếp tục lưu lại hoang dã bên ngoài. Tiểu Bạch ba huynh đệ ở lại Hàn Bắc đạo chủ phủ chuyên tâm tu luyện. Chu Phàm cũng sẽ mỗi ngày đều trở về một chuyến thu hoạch giao hẹn, với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu không phải có thể tự nhiên xuyên qua gian vực, hắn tuyệt đối sẽ không có dạng này tâm tư đi gia nhập giới lao hội. Liên tính thật muốn gia nhập, cũng phải chờ đại kiếp qua đi mới đi. Chu Phàm đang bận rộn khắp nơi để ý đủ loại việc vặt sau khi, tu luyện cũng không có trì hoãn xuống, hắn thuận lợi tiến vào xuất du hậu kỳ. Hắn lúc này mới không có lại trì hoãn đi xuống, mà là mang theo tiểu muội, bước vào gian vực tiến về giới lao hội chỗ tồn tại man giới thiên thành. Kính cung đại ngụy thiên tử đang cùng Nga công công đánh cờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, trầm mặc một chút lại lắc đầu, cầm lấy một quân cờ, đặt ở trong bàn cờ. Chu Phàm đi rồi sao? Nga công công cười suy đoán nói, thật sự là hậu sinh khả úy, nhưng hắn nắm giữ cự ly xa truyền tống hiếm có thuật pháp, mỗi ngày đều có thể qua lại đại ngụy, cái này rời khỏi tương đương không có rời khỏi đồng dạng, thánh thượng lại đang lo lắng cái gì? Chu Phàm rời khỏi cùng thánh nhân, đại Phật tự lao thủ tọa khác biệt, thánh nhân, đại Phật tự lao thủ tọa muốn trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Ta cái gì cũng không lo lắng. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem thế cục nói, liền tính hắn giống như Lâm Thánh bọn hắn dạng kia vô pháp trở về, cũng không có vấn đề. Thông Thiên kính mặt nộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, một đạo màu xanh thẳm chùm sáng bay ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ bay khỏi kính đô, những nơi đi qua lưu lại thật dài xanh thẳm bạch bôi. Xanh thẳm chùm sáng đến Thiên Nam đạo một tòa thành thị trên không. Thành thị đã không có người sống, chỉ có một bộ hồng cốt khô lâu mang theo nó tôi tớ ở trong thành ăn như gió cuốn. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy xanh thẳm trùm sáng đến. Hồng cốt khô lâu rì rào run rẩy lên, nó phát ra ai lương thanh âm, tha ta. Chỉ là đem bầu trời mây trắng nhuộm thành màu xanh thẳm trùm sáng rơi xuống, xanh thẳm hào quang bộc phát lan tràn, hồng cốt khô lâu cùng nó những người làm đều hóa thành xanh thẳm hạt nhỏ tiêu tán tại không trung. Tàn phá bừa bãi lạc thủy hương quái dị hồng cốt tiên sinh cứ như vậy chết rồi, cái này nó cũng không còn cách nào giống như lúc đó bị thư viện thánh nhân giết chết dạng kia phục sinh, lúc đầu cho rằng đột phá tiến giai nó cũng không tiếp tục sợ hãi cái kia tự mình tới lao thư sinh, nhưng không nghĩ tới sẽ chết tại cái kia xanh thẳm trùm sáng phía dưới. Thiên Huyền Tuyết Sơn ngồi tại băng tuyết chỗ ngồi lớn bên trên phố ngậm quan trên người vô số cái ống có chút run rẩy, nó cảm thấy to lớn uy hiếp, phiêu tán ác ngậm bắt đầu chậm rãi thu liễm, đề phòng lúc nào cũng có thể tiến đến công kích. Nhưng công kích chậm chạp không có đến. Thánh thượng, người giết cái nào cái gì? Nga công công cảm ứng được tính cung khẽ run, hắn biết Đại Ngụy Thiên Tử xuất thủ lần nữa. Là Thiên Nam đạo cái kia hồng cốt quái dị. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, ta không nên quá do dự, nếu là sớm hai ngày hạ quyết định, liền có thể chết ít một số người. Loại này quyết định vốn là rất khó. Nga công công mặt lộ bất đắc dĩ nói, thông thiên kính lực lượng không phải vô hạn, lúc nào bận dụng, cái kia dùng để đối phó cái gì quái dị, đều cần Đại Ngụy Thiên Tử chính mình phán đoán. Nga công công cầm lấy một quân cờ buông xuống đi, lão nô không rõ Lâm Vô Nhai cùng lão hòa thượng tại sao muốn rời khỏi, đặc biệt là tại loại này cần bọn hắn thời điểm. Đại Ngụy Thiên Tử mơ hồ đoán được vì cái gì, chỉ là hắn không có trả lời. Hắn không muốn nói, Nga công công liền không cách nào lại hỏi, trong nội tâm hắn lo âu, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Lâm Vô Nhai lúc trước đối Đại Ngụy Thiên Tử lần kia phán đoán chưa hẳn chính xác, nhưng cũng chưa hẳn tất cả đều là sai lầm. Đại Ngụy Thiên Tử trong nội tâm ẩn giấu đi sự tình, hắn hiện tại chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng Đại Ngụy chống đỡ qua lần đại kiếp nạn này. Nhưng liền tính trong nội tâm lo lắng, hắn cũng rất khó lại đi làm cái gì. Chu Phàm tại gian vực bên trong xuyên qua trọn vẹn 3 lần, mỗi lần đều dừng lại nghỉ ngơi khôi phục. Nếu không phải hắn đã tiến vào xuất du cảnh, sợ rằng vô pháp chống đỡ lấy chính mình như thế tấp nập xuyên qua gian vực, chỉ có thể nghỉ một ngày ngày thứ hai tiếp tục xuyên qua. Nghỉ ngơi khôi phục lúc, hắn cũng tại xác nhận phương hướng của mình không có sai lầm lớn. Hắn được đến địa đồ là trùng nương thông qua thương đội của mình theo ngoại giới mua về man tinh giới đại địa đồ. Đại Ngụy quan gia cũng có dạng này địa đồ, nhưng Đại Ngụy cùng liên lạc với bên ngoài quá ít, dạng này địa đồ khó tránh khỏi liền không tinh chuẩn, so ra kém trùng nương mua được phần này chuẩn xác. Như thế 3 lần về sau, hắn xác nhận chính mình gian vượt xuyên qua khoảng cách không có vấn đề về sau, hắn ở trên vùng hoang dã trống rỗng bay một hồi, mới tìm đến Song Xích Đạo. Song Xích Đạo rộng lớn, có người lui tới, đại đa số là thương đội, ngẫu nhiên có tiểu đội võ giả. Chu Phàm đi vào Song Xích Đạo, hắn tìm người hỏi một chút, biết đi về phía đông liền là man giới địa thành. Hắn thuận dòng người đi một hồi, theo phủ lên Xích Đạo một tòa núi mà lên. Xa xa liền thấy một tòa rộng lớn hùng vĩ thành thị. Thành thị này so với Đại Ngụy Kính Đô không kém là bao nhiêu, đương nhiên khiến người chú mục nhất chính là tòa này chiếm cứ ở trên vùng hoang dã cự thành trên không còn nổi lơ lửng một tòa không khác nhau lắm về độ lớn thành thị. Trên đất tòa kia cự thành là Man Giới Địa Thành, trên trời tòa kia liền là Man Giới Thiên Thành, giới lao hội liền thiết lập ở tại Man Giới Thiên Thành bên trong. Muốn để một ít vật nhỏ trôi nổi không khó, nhưng muốn để một tòa thành nổi đồng bền giữa không trung, mỗi ngày cần hao phí linh tài liền to đến kinh người. Mỗi một cái trông thấy nổi đồng bền giữa không trung Man Giới Thiên Thành cũng sẽ ở trong lòng thản nhiên sinh ra một loại ngạc nhiên cảm giác. Chu Phàm đã hướng Xích Đạo bên trên người qua đường nghe qua, lần đầu đến Man Giới Thiên Thành liền xem như biết phi hành thuật pháp tu sĩ, cũng không thể cứ như vậy bay đi lên, phải có đặc thù lệnh bài mới có thể bay đi lên, nếu không sẽ phát động bố trí trận pháp, đến lúc đó bị trận pháp đánh giết đừng trách ai. Lần đầu đến nơi đây tu sĩ, chỉ có thể trước thông qua Man Giới Địa Thành kiểm tra, lại từ kết nối hai thành thang trời 10 bậc mà lên, từ đó tiến vào Man Giới Thiên Thành, đây cũng là thương nhân võ giả tiến vào Man Giới Thiên Thành đường tắt. Dù sao không phải ai đều là tu sĩ, cũng không phải tất cả tu sĩ đều nắm giữ phi hành thuật pháp. Chu Phàm vừa đi, ngẫu nhiên ngẩng đầu sẽ thấy rất ít mấy cái tu sĩ hoặc thi triển phi hành thuật pháp hoặc khống chế phi hành khí cụ bay vào Man Giới Thiên Thành.